Chương 528, quấy rầy chương 528, quấy rầy khăn vàng hành động nhanh chóng không đến giữa trưa đại quân liền tại Ô Lực mệnh lệnh bên dưới bắt đầu hành quân chuẩn bị hướng Bồi Thành phát động tiến công, như thế hao hết trăm cây nghìn đắng mới tính vòng qua Kiếm Môn bước vào thuộc trung, bọn họ cũng không nghĩ tái sinh chắc trở. Kiếm Môn bị Trương Lỗ đánh nghi binh thuộc quân không thể nào không phái binh hồi viên, lúc này bọn họ phát hiện chi này từ Âm Bình tiểu đạo lao ra khăn vàng kia nhất định sẽ lập tức chạy tới Bồi Thành ngăn chặn, một khi để cho thuộc quân sớm một bước vào Bồi Thành phòng ngự kia khăn vàng muốn ăn tại đây lại phải tốn nhiều không ít khí lực. Như thế tức thì biết rõ binh sĩ khăn vàng còn chưa có nghỉ ngơi xong, toàn bộ Ô Lực Tuân Kham cũng không muốn làm nhiều trì hoãn, vừa vặn chỉ là một đêm qua đi liền lập tức phát động thế công. Hai vạn khăn vàng nhẹ quân hành động đối với, đúng, hôm nay thuộc trung đến nói chính là thiên binh hạ phàm căn bản không có trở ngại chẳng khả năng. Bồi Thành chẳng qua chỉ là một người bình thường thị trấn, theo thám báo đêm qua hồi báo tình huống đến xem thành này binh lực chỉ có hơn ngàn chúng nhân, tuy nhiên khăn vàng tại hơn vài chục dặm nghỉ ngơi một đêm nhưng nhanh như vậy cũng không đủ Bồi Thành trưng binh chuẩn bị chiến đấu, đến lúc đó khăn vàng đến bọn họ đỉnh thiên cũng liền có thể mạnh chinh mấy trăm ngàn họ thủ thành tác chiến, mà điểm này lâm thời trưng dụng binh lực căn bản vốn liền không có khả năng chống đỡ được hàng cân binh phong, ít nhất Ô Lực cùng Tuần Kham đối với, đúng, một trận chiến này có lòng tin tuyệt đối ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau đã có thể chống đỡ hai vạn khăn vàng tiến hành cường công, chiến lực binh lực đều hoàn toàn chiếm ưu dưới tình huống chỉ là Bồi Thành chẳng qua chỉ là tay cầm đem bóp. Ô Lực Tuân Kham dự chủ tối đa một ngày liền có thể đánh chiếm Bồi Thành nhưng bọn hắn loại này phòng trừng còn là quá bảo thủ, trên thực tế kết quả so với bọn hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn nhiều. Khăn vàng đánh tới tin tức đêm qua đã chuyển vào Bồi Thành thị trấn, chỉ là thành bên trong nhà giàu hào cường phản ứng đầu tiên cũng không phải cùng thị trấn cùng tồn vong mà là trong đêm liền mang theo thân quyến gia tư ra khỏi thành đảo vong, cái này suốt đêm Bồi Thành liền không có ngừng qua căn bản không thấy được cuối cùng xe ngựa đội ngũ không ngừng tại đường đi xuyên sau đó ra khỏi thành chờ đến trời sáng thời điểm thành bên trong nhà giàu cơ hồ chạy hết sạch. Đối với lần này huyện lệnh Mã Mạc cũng không có tiến hành bất kỳ ngăn trở nào, trên thực tế hắn cũng không cách nào ngăn trở, hắn nếu là không để cho đi những này hào cường lập tức liền muốn trở mặt liền trong tay hắn chừng ngàn hào binh lính có thể hay không tác dụng còn khó nói, dù sao các nhà hào cường đó cũng là có nhà mình gia đình tư binh. Mã Mạc là bất đắc dĩ, hắn cũng hiểu hào cường chạy trốn hành động cũng chính là hắn là huyện lệnh không thể chạy, không phải vậy hắn cũng muốn đi theo chạy. Liền cái này phá thị trấn phải tuân thủ ở hai vạn hoàng cân tinh nhuệ tiến công coi như là nằm ngộng, Mã Mạc cũng không dám làm như vậy. Khăn vàng đó là cái gì, tồn tại người cản thì giết người, thần cản giết thần, từ đám bọn hắn từ U Châu tuyệt cảnh lịch tập về sau một đường chính là hát vang tiến mạnh, vô số anh hùng hào kiệt đều còn ngã tại trước mặt bọn họ miễn cưỡng đánh ra vô địch chi sư danh hào, bất cứ địch nhân nào chỉ cần nghe thấy khăn vàng hai chữ không đâu không phải là nghe tin đã sợ mất mật. Mã Mạc có thể không cảm giác mình tại binh lực cực lớn thế yếu dưới tình huống còn có thể cùng khăn vàng đấu lực tay, đặc biệt là thành bên trong nhà giàu chạy hết sạch không có bọn hắn thành này càng là không có cách nào thủ. Có thể ai cũng có thể chạy, duy chỉ có Mã Mạc chạy không được, hắn liền tính chạy về Lưu Bị trước mặt đi cũng muốn bởi vì cái này thất thủ chạy trốn chi trách rơi đầu. Để lại cho Mã Mạc cũng chỉ có hai con đường, một đầu chính là vì thủ quốc tận trung cùng Bồi Thành cùng tồn vong, một cái khác cái chính là trực tiếp hướng về khăn vàng đầu hàng, ít nhất còn có thể bảo vệ mạng nhỏ. Đáng tiếc Mã Mạc cũng không phải cái gì trung liệt chi sĩ cho nên hắn lựa chọn người sau. Làm hoàng cân đại quân giết tới Bồi Thành thời điểm xuất hiện ở khăn vàng trước mặt cũng không phải nghiêm phòng tử thủ thành trì mà là môn hộ mở rộng ra hoàn toàn không để phòng ngự trạng hình dáng, huyện lệnh Mã Mạc trực tiếp chính là toàn thân áo trắng nâng một cái quan ấn xuất lĩnh một đám huyện binh cùng huyện lại quỷ ở cửa thành lúc trước dọn xong tư thế chờ đợi khăn vàng tới đón chịu đầu hàng. Ngày hôm qua một đêm Mã Mạc làm việc cũng không phải trưng binh chuẩn bị chiến đấu mà là tại làm một bọn binh lính cùng huyện lại tư tưởng công tác tốt, tại công việc này tiến tới thuận lợi đến kỳ lạ, từ trên xuống dưới đều không có người tính toán đi cùng khăn vàng liều mạng, bọn họ nhanh chóng đặt thành đầu hàng nhất trí quyết định. Lưu Bị nhập thuộc dù sao thời gian ngắn ngủi còn đến không kịp dựng đứng bao nhiêu uy tín cơ tầng cũng đối cái gọi là thuộc hán không có quá nhiều thuộc về cảm giác, muốn bọn họ đi vì là Lưu Bị cùng thuộc hán chịu chết liều mạng vẫn là quá mức làm khó nhiều chút. Bồi Thành liền loại này bình tĩnh lại thuận lợi rơi vào khăn vàng trong tay Trương Mạc đầu hàng lựa chọn, tuy rằng khiến Ô Lực Tuân Kham có một số bất ngờ nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái, trên thực tế hướng theo Huyền Hạ càng ngày càng cường đại lên, đối ngoại trong chiến tranh nhìn gió nhẹ hàng cảnh tượng vốn là càng ngày càng nhiều. Bất luận là đối với, đúng, hạ tầng bách tính mà nói vẫn là đối với Trương Mạc loại này các nước thù địch quan viên mà nói, đầu hàng đều là không có gì tâm lý áp lực, khăn vàng đối xử tử tế tù binh danh tiếng đã mười phần vang dội, chỉ có những cái kia phạm qua khó có thể bỏ qua hành vi phạm tội người còn có hào cường đại hộ nhóm tài mới biết sợ tính toán ngoan cố kháng cự rốt cuộc bước vào Bồi Thành về sau không có cách nào giống như những cái kia hào cường đại hộ một dạng chạy trốn. Bồi Thành bách tính đi qua lúc giai đoạn ban đầu thấp thỏm sợ hãi về sau chậm rãi cũng liền an tâm tiếp nhận khăn vàng làm chủ sự thật. Bọn họ chợt phát hiện cái này khăn vàng cũng không giống quan phủ nói như vậy hung tàn bạo ngược, cái gì trắng trợn cướp đoạt bách tính vũ nhục phụ nữ lạm sát kẻ vô tội chuyện mà không chỉ một cái không có phát sinh, thậm chí khăn vàng còn sẽ chủ động duy trì thành bên trong trật tự. Một ít thừa dịp loạn chuyện xấu lưu manh ác bá một khi rơi vào khăn vàng trong tay lập tức liền phải kinh thụ đau khổ ra thịt, ngược lại đưa đến bách tính mỗi cái trầm trồ khen ngợi. Ngay cả khăn vàng theo quân y cũng ở trong thành khai mở xem bệnh làm nghĩa, bách tính đi vào chữa bệnh đều không làm thu phí, bởi như vậy giúp không ít người đều giải quyết chút ốm đau, đây càng là một chút sẽ để cho bách tính cùng bọn chúng rút ngắn khoảng cách. Ngắn ngủi hai ngày thời gian dân chúng trong thành đối với, đúng, khăn vàng thái độ liền từ lúc đầu phòng bị hoảng sợ biến thành thân mật cùng tín nhiệm, bọn họ đời này cũng chưa từng thấy qua khăn vàng quân đội như vậy. Thẳng đến trong quân đội đốc vệ binh bắt đầu cho dân chúng thông báo khăn vàng lý niệm, dân chúng cái này mới giật mình nguyên lai mình vẫn luôn được quan phủ lừa gạt, khăn vàng không chỉ có không phải quan phủ mô tả kia một dạng làm nhiều việc ác, ngược lại là đến giải cứu bọn họ những khổ này khó quần chúng thiên binh. Mà khi khăn vàng chia ruộng đất miễn thuế phụ thu phế lao dịch chính sách nói ra về sau, chấp nhận thánh nhân Hứa Thiên Sư tên một đêm trực tiếp liền chuyển khắp toàn bộ Bồi Thành, thằng nhóc con ngày thứ hai liền hát lên vui nên đón khăn vàng dân ca. Nếu mà không phải không có biết rõ kia Hứa Thiên Sư bộ dáng, dân chúng hận không được lập tức liền bắt đầu nhà nhà cho hắn làm tượng đất lập sinh tử. Đương nhiên khăn vàng bây giờ còn chưa có tinh lực đi chắc chắn những này chính sách, đó là trận sau khi đánh xong sự tình. Cái này hai ngày thời gian bên trong, hai vạn binh sĩ khăn vàng rốt cục thì nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, loại đại quân trạng thái nhanh chóng hồi thang bọn họ bản vốn đã bắt đầu chuẩn bị chấp hành bước kế tiếp kế hoạch tác chiến giáp công kiếm môn quan. Nhưng cũng chính là thời điểm này, một cái đột nhiên xuất hiện trong tin tức đoạn bọn họ kế hoạch. Thuộc quân viện quân cũng vào lúc này hành quân tới đây, khăn vàng chỉ có thể trước tiên đem sự chú ý đặt ở chi này viện quân trên thân. Kỳ thực Bồi Thành tình huống cũng giống như vậy, đánh loạn chi này viện quân kế hoạch. Vốn chỉ là đến tiếp viện kiếm môn quan Ngụy Duyên, tại đến thời điểm làm sao cũng chưa hề nghĩ tới chờ đợi mình sẽ là một chi đã tiến vào thuộc trung khăn vàng. Nhận được quân báo ngay lập tức Ngụy Duyên liền lập tức dừng lại tiến quân bước chân. Khi biết được chi này khăn vàng có 2 vạn quy mô đồng thời đã chiếm cứ Bồi Thành dưới tình huống, Ngụy Duyên thứ vừa cảm thụ chính là đau răng. Bởi vì binh lực khẩn trương, nguyên do Lưu Bị cũng bất quá chỉ là cho hắn phân phối 3 vạn binh lực mà thôi, cái này 3 vạn binh lực cũng còn chỉ có 1 vạn có thể tính là tinh binh, còn lại đều là trương dụng dịch binh. Để cho mình dẫn cái này 3 vạn đại quân đi cùng 2 vạn hoàng cân tinh nhuệ liều mạng, Ngụy Duyên lúc này chỉ có một câu nói: "Thật xin lỗi, quấy rầy." Chương 529, lùi. Chương 529, lùi. Phụ thân hôm nay đến xem thuộc hán đại sự không ổn, khăn vàng cư nhiên có thể vòng qua kiếm các bước vào thuộc trung nội địa, hôm nay thuộc trung phòng thủ chống giống còn có ai có thể chế ước bọn họ, ít nhất chúng ta cái này 3 vạn binh mã khẳng định không có thực lực này. Đại quân vừa mới dừng lại không lâu liền tại chỗ tiến hành nghỉ ngơi, thời điểm một người tuổi còn trẻ tướng lãnh liền thúc ngựa tiến đến tại Ngụy Duyên bên người lo âu nói chuyện với nhau, hắn chính là Ngụy Duyên trưởng tử Ngụy Sương. Ngụy Duyên xuất lĩnh chính mình bộ khúc sẵn sàng góp sức thuộc hán, thời gian ngắn ngủi còn chưa đủ để lấy tại thuộc hán trong quân dựng đứng tự thân uy vọng, địa vị thủ hạ cũng không có mấy cái có thể dùng, người cũng chính là chính mình mang theo dòng chính bộ khúc xem như chính thức có thể sai biểu. Ngụy Sương kỳ thực không tính là cái gì thiên tư chắc tuyệt tướng tài, cũng đã là Ngụy Duyên trợ thủ đắc lực. Nghe thấy nhi tử cái này một dạng đánh giá, Ngụy Duyên cũng là khóa chặt chân mày vẻ mặt khó sắc, liền nhi tử đều có thể nhìn đi ra sự tình, hắn làm sao có thể không minh bạch, chỉ là sự thật so với Ngụy Sương nói càng nghiêm trọng hơn. Nào chỉ là thuộc hán đại sự không ổn, a là Ngô thuộc liên minh đều lớn chuyện không ổn, là cái này Trường Giang Nam Ngạn còn sót lại môn Việt nhà giàu đều lớn chuyện không ổn, trận chiến này Ngô thuộc liên quân còn chưa cùng khăn vàng chủ lực chính diện giao phong đã khắp nơi bốc cháy, trước sau đều khó khăn, phía sau căn bản vốn liền không có khả năng đánh thắng được. Ngụy Duyên nói chuyện chi lúc ngữ khí thâm trầm mang theo cực lớn lo lắng. Ngụy Sương vốn là sững sờ, sau đó cũng là một hồi trầm mặc, hiển nhiên cũng tỉnh ngộ lại. Nói đến cho đến bây giờ Ngô thuộc cùng Huyền Hạ chủ lực còn chưa có chính thức trên ý nghĩa chính diện đánh Nam Phương, liền chiêu đỡ không nổi kia chân chính đánh về sau sẽ là một cái gì tràng diện căn bản cũng không dám nghĩ. Như nếu như Dương Châu thuộc Trung liên tục thất thủ, kia Ngô thuộc hai nước mệnh căn phân biệt liền bị khăn vàng nắm, lần này chiến tranh còn có thắng khả năng sao? Phụ thân là nói Ngô thuộc liên minh đã nhất định thua. Tuy nhiên trong tâm đã mơ hồ có phán đoán nhưng Ngụy Sương vẫn là không dám hoàn toàn khẳng định. Ngụy Duyên xuống ngựa một bên hướng khoảng cách chỉ có cách xa mấy chục dặm Bồi Thành liếc mắt nhìn, một bên hướng khác bên ngoài phương hướng Thành Đô liếc mắt nhìn, thần sắc rõ ràng là đang suy tư điều gì nhưng cũng không chậm trễ trả lời Ngụy Sương vấn đề. Tuy nói hôm nay Ngô thuộc cục thế nguy cấp lật ngược thế cục hy vọng mong manh nhưng thế sự không có tuyệt đối, chúng ta tốt nhất vẫn là làm tốt hai tay chuẩn bị. Ngụy Sương cũng không khỏi khẩn trương, thiên hạ đại thế biến hóa phía dưới, không người nào có thể giữ được mình, lần này chiến tranh kết quả cũng liên quan đến bọn họ cha con vận mệnh. Nếu như khăn vàng giành thắng lợi Ngô thuộc diệt vong như vậy, bọn họ với tư cách hào cường sĩ tộc một phần không miễn được phải bị khăn vàng tính toán xét xử công khai, có lẽ bản thân có thể bởi vì không có làm vậy mà bảo lưu mạng nhỏ, nhưng mà gia tộc và một người giai cấp tuột xuống nhưng không cách nào khó tránh. Có thể tốt tốt ngay trước lao ra làm mưa làm gió, người nào lại nguyện ý lại lần nữa đi lấy cái quốc tại trong đất kiếm ăn đi. Chính là như phải đứng ở Ngô thuộc một phương cùng khăn vàng liều mạng, bây giờ nhìn lại cựu thành chính cũng chính là một tự tìm đường chết hạ trạng, loại này đừng nói giai cấp tuột xuống liền mạng nhỏ đều bảo vệ không để lại nghĩ kiếm ăn đều không được, phải đào. Ngụy Sương cảm giác hôm nay đã đến vận mệnh chỗ rẽ, phụ thân chúng ta nên làm như thế nào mới phải? Ngụy Duyên vào giờ phút này cảm giác đúng như trước đây Bồi Thành huyện lệnh Mã Mạc một dạng, tâm bên trong đang trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, lúc này một bước đi nhầm mang theo kết quả khả năng chính là sống và chết khác biệt. Nhìn thấy Ngụy Duyên thật lâu không nói, Ngụy Sương càng là khẩn trương. Đi phía trước đi liền phải đối mặt vậy cường đại đến khiến người nghẹt thở khăn vàng, kết quả này có thể có bao nhiêu phần thắng, Ngụy Sương chỉ cần suy nghĩ một chút liền tê cả da đầu. Nếu là có thể chiếm kiếm môn quan cùng khăn vàng đánh vậy còn có thể bẻ đấu lực tay nhân ra đều đã giết vào đến, hắn không biết nên như thế nào mới có thể đánh thắng khăn vàng. Lần này hồi viên cái này 3 vạn trong đại quân duy nhất có thể mong đợi là Ngụy Duyên bản thân mình mang theo 1 vạn tư binh bộ khúc Lưu bị điều phối 2 vạn dịch binh, căn bản là không trải qua đánh. Liên chút thực lực này có thể đánh thắng 2 vạn như sói như hổ khăn vàng. Ngụy Sương uống nữa 10 bầu rượu cũng không nói ra được lời như vậy. Hồi lâu sau Ngụy Duyên rốt cục thì có phản ứng, chỉ thấy ánh mắt hắn híp lại nhìn kiếm môn quan phương hướng nói: Khăn vàng cầm xuống Bồi Thành chắc chắn sẽ giáp công kiếm môn quan, thực lực quân ta căn bản không đủ ngăn trở bọn họ hành động, sợ rằng không thể không tiếp nhận kiếm các thất thủ, hiện thực kế trước mắt chỉ có tận lực ngừng tổn hại đại quân, tu chỉnh chỉ chốc lát sau lập tức quay đầu hướng Thành Đô lái vào. Ngụy Sương nghe vậy kinh ngạc, hiển nhiên có một số bất ngờ, cái này nếu như cứ như vậy thả khăn vàng nhập quan cũng thì đồng nghĩa với đem thuộc trung chắp tay nhường cho liền là tử thủ Thành Đô, lại có thể thế nào đâu. Ngụy Duyên trầm giọng nói: Chúng ta có thể làm chính là bảo toàn đô thành chờ đợi bệ hạ đại quân hồi viên mà thôi, nếu như bệ hạ còn có thể trở về thuộc trung vẫn có thu phục chi hy vọng. Giải thích Ngụy Duyên chỉ là vô Ngụy Sương bả vai liền không hiểu rõ thả hướng nơi khác đi. Ngụy Xương Lưu tại chỗ lọt vào trầm tư. Hắn tại Ngụy Duyên trong mắt nhìn thấy ý tứ sâu xa, ý vị hiển nhiên Ngụy Duyên có mấy lời cũng chưa có nói hết, cái này khiến cũng không thông minh Ngụy Xương chỉ có thể sau chuyện này chậm rãi suy nghĩ tỉ mỉ. Cũng may Ngụy Xương tuy nhiên không tính thông minh nhưng dấu gì vẫn tính nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật đúng là có một số lĩnh hội. Trở lại thành đô cùng hắn nói là nhịn đau chọn lựa bảo toàn thực lực chờ đợi Lưu Bị hồi viên còn không bằng nói là lùi sau một bước nhìn thêm chút nữa cục thế phát triển. Nếu như Lưu Bị thật trở về trục xuất khăn vàng chính mình bảo vệ thành đô chính là một công, nếu như Lưu Bị không về được bên này hoàn toàn không đường lui cũng liền có thể cân nhắc đầu hàng. Nói cho cùng Ngụy Duyên vẫn là không dám hoàn toàn làm ra quyết định, hắn lại muốn các loại nhìn thêm chút nữa lấy Ngô Thục Liên quân chủ lực chiến trường kết quả quyết định tự lựa chọn. Ngụy Xương ngẫm nghĩ lại cái này lùi một bước vẫn có thể xem là một loại lựa chọn, ít nhất không cần phải đi cùng khăn vàng chính diện chạm cái bể đầu chảy máu, lùi thủ thành đô dựa vào thành sâu tường cao tiện lợi mới có tư cách cùng cái này hai vạn khăn vàng gọi họ hét. Về phần kiếm môn quan thất thủ thuộc trung thất thủ cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Mà cái gọi là lùi thủ thành đô bảo vệ hoàng thành cũng có thể là bắt giữ triều đình tùy thời bảo lưu hướng về khăn vàng đầu hàng, khả năng sau đó chỉ cần đem thuộc hán triều đình trên dưới tất cả mọi người và Lưu Bị thân quyến cùng nhau bỏ bao hiến tặng cho khăn vàng, đó cũng là một cái công lớn. Nghĩ minh bạch những này, Ngụy Xương không khỏi vì là Ngụy Duyên nhìn xa thấy rộng mà chịu phục, có thể nói loại này cơ hội là trước mắt dưới tình huống có lợi nhất với tự thân lựa chọn, vừa cất giữ Lưu Bị trở về khả năng kém nhất cũng có cơ hội hướng về khăn vàng đầu hàng. Ý nghĩ sau khi mở ra, Ngụy Xương tâm tư cũng liền thoáng an định lại, thầm nghĩ tóm lại không đến mức đi tới tuyệt lộ. Lập tức cục thế phong vân biến ảo, rút dây động rừng, nhà mình cha con trong tay cầm cái này ba vạn đại quân cân nhắc sự tình đã không phải làm sao vì là thuộc hán hiệu lực mà là lặng lặng quan sát thiên hạ đại thế phát triển, vì là tự thân nhu cầu khả năng lợi ích, vì là Lưu Bị phục vụ quên mình, vì là thuộc hán hiến thân sẵn sàng góp sức thuộc hán không lâu, Ngụy Duyên cha con cũng không có loại này giác ngộ, mà trong tâm có mang ý niệm như vậy người có lẽ cũng không chỉ có chỉ là Ngụy Duyên mà thôi. Chính là kia tương dương chiến trường đặng đương, tuy nhiên bụng dạ lịch trình cùng Ngụy Duyên hoàn toàn khác biệt nhưng cũng trăm sông đổ về một biển, cùng tự thân thuộc quyền thế lực càng lúc càng xa, thậm chí còn trực tiếp đứng tại mặt đối lập. Chương 530, hợp tác tương dương Ngô Thục đại doanh, tuy nhiên liên quân chủ lực đã từ nơi này rút lui đi đến càng trọng yếu hơn chiến trường nhưng tại đây vẫn duy trì đủ chặt chẽ đề phòng. Bị Ngô Thục lưu lại trấn thủ nơi đây, Liêu Hóa cùng Đặng Đương mỗi ngày trôi qua cẩn trọng tăng cường doanh phòng quan sát tình hình quân địch, bảo đảm tương dương yên ổn. Ngô Thục liên quân chủ lực rút lui, động tĩnh tự nhiên không gạt được bờ bên kia khăn vàng, sau đó thời gian tiến công cường độ liền mắt trần có thể thấy tăng lên. Chỉ là đang đối với bờ có doanh địa trú phòng bốn phía lại có địch quân thủy sư tập kích dưới tình huống nghĩ phải hoàn thành qua sông tác chiến thật sự là quá mức khó khăn. Khăn vàng cái gọi là 10 vạn đại quân cũng nhiều là trang trí 10 vạn này bách tính đại quân tại thành công đối với, đúng, Ngô Thục tiến hành chiến lược lừa gạt về sau cũng đã hoàn thành sứ mệnh, hôm nay hơn phân nửa đều đã phân phát trở về bảo đảm phía sau sinh sản. Trên thực tế hôm nay Hoàng Cân binh lực cũng chỉ có Lữ Mông nguyên bản xuất lĩnh hơn 30.000 Hoài Nam quân mà thôi. Khăn vàng thủy sư chủ lực cộng thêm cái này 3 vạn Hoài Nam quân cũng đã là lần này tương dương chiến trường khăn vàng toàn bộ thực lực thoạt nhìn tựa như coi như không tệ, cùng bờ bên kia địch quân thực lực không kém lắm nhưng chỉ là để ngang trước mắt trường giang, chính là khăn vàng cực lớn trở ngại cường hành qua sông tác chiến bị địch quân nửa độ mà đánh, có thể tưởng tượng được sẽ là làm sao kết cục thảm bại của diện. Lữ Mông quân sự dày công tu dưỡng hoàn toàn hợp cách, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này, chỉ là như vậy vừa đến tương dương tựa như cũng không có phương pháp phá cuộc, sau đó khăn vàng nhiều lần tiến hành qua sông tác chiến dò xét tính tiến công cuối cùng cũng đều bị Liêu Hóa cùng Đặng Đương toàn bộ ngăn cản trở về. Dựa theo cục diện này đi xuống cái này tương dương có Đặng Đương Liêu Hóa tọa chấn tựa như liền sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Chỉ là khăn vàng bên này Lữ Mông không chút nào không hoảng hốt, mỗi ngày vẫn là ung dung thoải mái tình thế bắt buộc, bộ dáng tựa hồ đối với một trận chiến này thắng lợi có tự tin cực lớn. Cái này khiến thân làm khăn vàng thủy sư thống soái Mã Viêm mười phần nghi hoặc, chính mình mỗi ngày trôi qua vì là tình hình chiến đấu ưu sầu thẳng dụng tóc, cái này Lữ Mông làm sao giống như một người không có chuyện gì một dạng. Hắn cũng không biết rằng Lữ Mông cái này tự tin từ chỗ nào có, cho dù là thảo luận kế hoạch quân sự lúc trực tiếp hỏi Lữ Mông cũng nhiều là cười thần bí liền qua loa lấy lệ đi qua. Loại phản ứng này đều khiến Mã Viêm cảm thấy Lữ Mông tựa như có chuyện gì gạt chính mình, chỉ là Lữ Mông không nói hắn cũng chỉ có thể tự mình đoán bậy bạn. Lữ Mông tự tin ngọn nguồn ngay cả Ngựa Viêm cái này đồng liêu cũng không biết, ngược lại là thân ở bờ bên kia Ngô Thục doanh trại bên trong có người biết, đó chính là tương dương chiến trường Ngô quân tướng lãnh Đặng Đương. Ngô Thục chủ lực rút lui sau khi đi, Đặng Đương cùng Liêu Hóa ổn định cục diện, song phương cùng xuất quân chủ trì doanh địa phòng ngự, đi qua 10 ngày thời gian nỗ lực vài lần đánh lui khăn vàng tiến công tương dương cơ bản thực hiện yên ổn, điều này cũng làm cho Ngô Thục hai quân song phương hoàn toàn giành được tin lẫn nhau. Ít nhất Liêu Hóa liền hết sức cao hứng có Đặng Đương giúp mình chia sẻ áp lực, với tư cách một người bình thường tướng lãnh đem tương dương địa phương quan trọng như vậy giao cho Liêu Hóa trong tay, đây là để cho hắn rất thấp thỏm, nếu như không có Đặng Đương hôm nay tương dương chưa chắc có như vậy an ổn cục diện. Đi qua nhiều như vậy trời cùng tác chiến, hôm nay Liêu Hóa hoàn toàn có lòng tin cùng Đặng Đương hợp tác bảo vệ tương dương không mất. Chỉ là có một vấn đề Liêu Hóa lại chưa hề nghĩ tới, hắn muốn cùng Đặng Đương hợp tác, Đặng Đương lại chưa chắc nghĩ hợp tác với hắn. Chiến tranh mây đen bao phủ tương dương bầu trời, Ngô Thục doanh địa bầu không khí tuy nhiên không tính đặc biệt kém nhưng cũng không tốt đến nơi đâu, tuy nhiên hôm nay Ngô Thục hai quân cũng vì một doanh nhưng vẫn là tách ra phân bố, lại nhìn thấy Đặng Đương không ở tiền tuyến quan sát tình hình quân địch mà tại doanh địa nơi yên tĩnh cùng một người âm thầm trò chuyện cái gì. Người cung cấp bảng danh sách vẫn tính là tinh chuẩn, bản tướng này liên lạc dò xét bọn họ rất nhanh sẽ tiếp nhận bản tướng quyết định. Đặng Đương nói xong câu đó ý tứ sâu xa nhìn trước mắt khăn vàng thám tử, ngươi là làm thế nào biết những người này nguyện ý phối hợp kế hoạch? Kia khăn vàng thám tử khẽ mỉm cười, ta tại tướng quân dưới quyền mai phục rất lâu, tất nhiên đối với, đúng, phía dưới mỗi cái tướng lãnh đều có quan sát thông qua bọn họ hàng ngày ngôn ngữ tính tình cử chỉ cũng nhiều có thể phán đoán khuynh hướng sự thật chứng minh Ngô Quân bên trong tâm hướng về Huyền Hạ chính sách người cũng không hề ít, bọn họ chỉ là thiếu hụt cơ hội mà thôi, mà tướng quân ngài chính là tốt nhất cơ hội. Đặng đương nghe vậy nghĩ đến dưới quyền mình có một mai phục lâu như vậy thám tử tâm lý không khỏi hơi phát rét, nô thuộc đại quân bên trong giống như ngươi vậy thám tử hẳn không chỉ một cái đi. Khan Vàng thám tử nhíu mày cũng không trả lời, nhưng điều này cũng đủ nói rõ hết thảy. Đặng đương càng là trầm mặc đi xuống, hắn tựa như có thể tưởng tượng được Ngô Thục liên quân chủ lực ở chính diện chiến trường bất lợi thời điểm mạng lớn binh lính thậm chí còn đem cả vạt đầu hướng về Khăn Vàng đầu hàng tràn diện. Muốn xúi dục Ngô Thục liên quân sĩ binh cũng không cần cao thâm cỡ nào thủ đoạn, Huyền Hạ chính sách chính là Ngô Thục các binh lính trong mắt ngọt ngào nhất kẹo, chỉ cần có người thoáng thêm dầu vào lửa cũng rất dễ dàng dẫn đạo nhân tâm thay đổi. Cho dù là Ngô Thục trên dưới các tướng lãnh tại ý thức đến tình thế không đối với đó sau đó cũng rất dễ dàng triệt để vứt bỏ vùng vẫy lựa chọn thuận theo. Nhân tâm đã sớm tan hết, cái này trận từ vừa mới bắt đầu liền nhất định phải thua, trong tâm cảm thán một câu như vậy về sau Đặng Đương vung đi trong đầu lộn xộn lung tung suy nghĩ lại lần nữa nhìn về phía Khăn Vàng thám tử, người ta xác nhận một số người cũng đủ để bảo đảm có thể khống chế Ngô Quân trên dưới, đối đãi các ngươi lần sau toàn lực tiến công thời điểm mỗ liền sẽ ở lúc mấu chốt giúp đỡ phối hợp giúp ta kia em vợ cầm xuống cái này Tương Dương thành. Làm cái này Ngô Quân chủ tướng chỗ tốt ngay tại với Đặng Đương nắm giữ điều phối đại quân quyền lực. Những cái kia đã lôi kéo tốt trung hạ tầng các tướng lãnh có thể an bài đến một nơi mà không xác định có nguyện ý hay không đầu hàng người chính là lặng yên không một tiếng động được an bài đến danh giới lấy miễn để bọn hắn phát hiện không đối với, không đúng, sớm bại lộ bí mật. Ở lại chỗ này Ngô Quân binh lực chỉ có hơn 1 vạn người cùng trong đó quan trọng một ít tướng lãnh đặt thành nhận thức chung còn lại rất ít người liền không đủ ảnh hưởng đại cục, dù sao hiện tại là bọn họ muốn chủ động trở mặt mà không phải không đánh lại dưới tình huống bị động đầu hàng, cái này liền không phải Đặng Đương một người nói tính toán không có kế hoạch kia nhất định làm không thành sự mà. Hôm nay rốt cuộc chắc chắn Đặng Đương cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào, chỉ đợi Khăn Vàng phát động chính thức đại chiến chính là chính mình phát huy tác dụng thời điểm. Cái này khuấy động rộng rãi thời đại đại thế bên trong ta Đặng Đương lại cũng có thể kích thích chút đợt sóng đến, có lẽ là thượng tiên hưởng ứng. Lúc này Đặng Đương suy nghĩ trong lòng chợt thấy phương xa doanh địa kèn lệnh đột ngột, sau đó chính là truyền lệnh binh hô to thanh âm, Khăn Vàng công tới toàn quân đề phòng. Đặng Đương một chút sửng sốt sau đó cùng Khăn Vàng thám tử hai mắt nhìn nhau một cái. Khăn Vàng thám tử thần sắc cũng không miễn ngưng trọng mấy phần, xem ra đã đến thời điểm tiếp xuống dưới, liền nhìn tướng quân Lữ Mông tướng quân chính tại bờ bên kia chờ đợi ngài. Đặng Đương hít sâu một hơi vẻ mặt chậm rãi nghiêm túc, bàn tay cũng nắm giữ tại bên hông kiếm đem bên trên, ta biết làm như thế nào làm. Giải thích Đặng Đương liền chuyển thân rời đi mang theo một bọn binh lính hướng phương xa cao đài hành tẩu, cái này một lần hắn cũng trước sau như một muốn trong đó chỉ huy đại quân chiến đấu. Mà cũng cùng lúc trước giống nhau là Liêu Hóa cũng đã trước hắn một bước đến đem chiếc. Thấy Đặng khi đến Liêu Hóa quay đầu lại vẻ mặt nghiêm túc hướng hắn gật đầu một cái. Khan Vàng thế công tựa như 10 phần mãnh liệt, xem ra lần này cũng vẫn muốn cùng Đặng tướng quân cùng nhau nỗ lực có thể lùi địch can thổ. Chương 531, Tương Dương cái này một lần Khăn Vàng tựa như phải nghiêm túc. Cao cao đem chiếc bên trên Liêu Hóa xa xa nhìn đến trên mặt sông Khăn Vàng thủy sư tàu thuyền tập hợp thành bảng đại đội ngũ hướng bên này kéo tới sông tới mặt chính là áp lực khổng lồ. Rất rõ hiện ra cái này một lần Khăn Vàng động tĩnh không còn là trước kia một dạng dò xét tính tiến công. Đương nhiên Liêu Hóa cũng chỉ là cảm nhận được áp lực mà thôi, trước mắt mà nói hắn còn sẽ không lo lắng Tương Dương an nguy. Đi qua 10 ngày lẫn nhau công phòng hắn cũng không kém thăm dò bờ bên kia thực lực, liền tính bờ bên kia Khăn Vàng thực lực so với Ngô Thục bên này tốt hơn một chút nhiều, chút kia cũng không tốt đến nơi đâu, vừa vặn như thế căn bản không đủ lau sạch qua sông tác chiến to lớn thế yếu. Đặng Đương cũng đang chăm chú quan sát cục thế tận mắt nhìn thấy Khăn Vàng lần này động tĩnh về sau hắn cũng phải lấy xác nhận hiện tại chính là cơ hội. Suy nghĩ một chút hắn đạo, tuy nói Tương Dương phòng thủ nghiêm chỉnh nhưng Khăn Vàng khí thế hung hùng không thể khinh thường, mỗi tiền trạm tiên phong bổ sung tiền tuyến lấy miễn xuất hiện cái gì bất ngờ. Giải thích Đặng Đương liền quay đầu hướng về bên người bộ tướng nói gì rất nhanh sẽ có người lánh binh mà đi lao tới tiền doanh. Liêu Hóa thấy vậy chính là nợ nụ cười, những ngày này chính là bởi vì Ngô Thục xong mới có thể làm được cái này, một dạng tận tâm tận lực có thể nhiều lần bức lui Khăn Vàng, cái này khiến Liêu Hóa có đầy đủ lòng tin có thể bảo toàn Tương Dương. Đặng Đương dẫn đầu làm ra an bài, Liêu Hóa thành thủ quân tướng lãnh tự nhiên cũng không thể giấu giếm, lập tức cũng cử ra quân tiên phong bổ sung tiền tuyến. Sau đó hai người bọn họ liền vừa quan sát cục thế một bên thương nghị kế hoạch tác chiến, lúc thỉnh thoảng còn truyền đạt đủ loại mệnh lệnh điều phái quân đội, toàn bộ trong quá trình Đặng Đương đều không có bất kỳ dị thường, Liêu Hóa tự nhiên cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng. Liêu Hóa không biết là chính là cái này một cách tự nhiên điều phái bên trong Đặng Đương đã thành công tách rời Ngô Quân trận doanh. Những cái kia không được tín nhiệm không thể bảo đảm trưởng khống một phần bộ tướng cùng binh lực lặng lẽ im lặng ở giữa đã bị Đặng Đương đưa đi chiến tuyến tuyến đầu mà lưu ở bên cạnh hắn liền đều là triệt để người mình. Nếu mà lúc này Liêu Hóa nhiều trở về phía dưới liền sẽ phát hiện xung quanh kỳ quái bầu không khí. Đặng Đương không để lại dấu vết cùng một đám Ngô Quân bộ tướng tiến hành ánh mắt xác nhận tiếp theo, chỉ cần tại nhất thời cơ thỏa đáng phát lực liền có thể kết thúc trước mắt hết thảy. Chỉ thấy trên mặt biển tại Ngô Thục thủy sư chưa kịp phản ứng lúc trước Khăn Vàng thủy sư đột nhiên tiến công đã giành được hiệu quả, đại lượng binh lính tại tàu thuyền vận chuyển bên dưới đến bờ bên kia. Nhưng mà lúc này bọn họ đầu tiên đối mặt chính là đã dọn xong phòng ngự Ngô Thục đại quân. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, song phương liền triển khai như vậy kích chiến, vừa mới còn an tĩnh bờ sông chỉ một thoáng cắt bay đá chạy kim thiết giao kích. Liêu Hóa càng căng thẳng hơn lên nhưng vẫn tính vững vàng được, dù sao từ tình hình chiến đấu đến xem chi này qua sông Khăn Vàng chiến lực cũng không như lúc trước nhìn thấy Huyền Hạ Khăn Vàng kia một dạng đáng sợ, song phương giao chiến về sau rốt cuộc cũng đã có tới có lui. Hơn nữa dựa theo đánh như vậy đi xuống cuối cùng định không được nhất định là Khăn Vàng mà không phải mình. Khăn vàng qua sông tác chiến độ khó khăn thậm chí so với công thành càng cao, tàu thuyền vận tải binh lực dù sao cũng có hạn, sơ kỳ binh lực vận chuyển chưa tới dưới tình huống rất dễ dàng bị sớm có phòng bị Ngô Thục liên quân bao vây tiêu diệt, nếu mà không thể tại bãi cắt rừng bước kia phía sau mọi thứ đều là nói xuông. Cho dù lui thêm bước nữa thật để cho khăn vàng đem đại quân đều qua sông đưa tới loại này đối với, đúng, khăn vàng ngược lại càng thêm nguy hiểm. Khăn vàng sau lưng có thể không có đường lui mà là quận trào mãnh liệt trường giang, nếu như chiến cục hơi có bất lợi đó là một điểm khoan nhượng đều không có, một cái không tốt liền muốn cả đoàn bị diệt tại đây. Chính là bọn họ là qua sông đến chiến lại làm sao có thể dễ dàng như vậy đột phá Ngô Thục đại doanh, nhân ra có chắc chắn doanh trại công sự, khăn vàng nơi này chính là cái gì dựa vào đều không có. Chớ đừng nói chi là Ngô Thục thủy sư chỉ là phân bố với phương xa cũng không rút lui, đợi chiến sự kéo dài sau một khoảng thời gian liền có thể hồi viên chiến trường, đến lúc đó khăn vàng bất luận là tiếp tục qua sông vẫn là rút lui đều sẽ càng thêm khó khăn. Thủy đạo danh trời mang theo khó khăn xa xa sánh vai đứng thẳng thành tưởng càng làm cho người ta thêm vô lực, đây cũng là trước đây Ngô Thục liên quân đem chiến lược trọng tâm đều đặt ở ngăn trở khăn vàng độ trên sông nguyên nhân. Chính diện trên chiến trường căn bản không phải là đối thủ, làm hết sức lợi dụng có lợi nhân tố triệt tiêu song phương thực lực chênh lệch mới có cùng khăn vàng hò hét tư cách. Chỉ bất quá đám bọn hắn thiên toán vạn toán không có tính tới khăn vàng giả binh kế sách cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Nhưng ít ra tại tương dương trên chiến trường khăn vàng thế yếu vẫn thành lập liêu hóa, tuy nhiên khẩn trương nhưng cũng có lòng tin tuyệt đối khăn vàng đánh như vậy chẳng mấy chốc sẽ không đánh xuống được. Kỳ thực không chỉ có liêu hóa nhìn minh bạch, ngay cả lúc này đang tác chiến khăn vàng thủy sư thống soái Mã Viêm cũng giống vậy cảm thấy muốn không đánh xuống được. Không thể đánh như vậy, chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị rút lui. Mã Viêm vỗ một cái thuyền dọc theo liền muốn chuyển thân ra lệnh hoàn toàn mặc kệ đứng tại bên cạnh mình Lữ Mông. Nhưng Lữ Mông cười cười lại nắm lấy Mã Viêm, lão Mã ngươi nghe ta cứ như vậy đánh xuống có thể thắng. Mã Viêm hiển nhiên có chút gấp mắt một cái hất ra Lữ Mông tay trợn mắt nói, ngươi điên sao, nếu không là ngươi luôn miệng nói trận chiến này có sắp xếp khác mộ mới sẽ không nghe ngươi toàn lực tiến công, nhưng bây giờ nhìn nơi đó có cái gì an bài khác đánh như vậy căn bản, muốn, liền không có khả năng công được xuống, bên dưới, tương dương ngươi muốn vô ích để cho các huynh đệ chịu chết sao. Mã Viêm kỳ thực rất rõ ràng chính mình nhiệm vụ tại đây hơi kềm chế bờ bên kia liền có thể, chỉ cần đem Nô Thục thủy sư trói tại đây để cho chính diện khăn vàng không có nỗi lo về sau có gọi hay không xuống, bên dưới, tương dương căn bản không trọng yếu, khăn vàng hoàn toàn có năng lực ở chính diện kết thúc chiến đấu. Chủ lực đại quân đã qua sông bước vào Dương Châu, thủy sư cũng liền hoàn thành tự thân sứ mệnh. Tương dương có thể đặt xuống đến càng tốt hơn, không hạ được đến vậy cũng không trọng yếu, dù thế nào đều không cần giống như cái này một dạng để cho binh lính không chịu chết. Lữ Mông vừa nhìn bờ bên kia chiến tuyến đã như dầu sôi lửa bỏng rốt cục thì bất đắc dĩ lắc đầu, thôi, đều lúc này xác thực không cần lừa gạt nữa, đến người ta nếu nói có sắp xếp vậy dĩ nhiên là có. Giải thích Lữ Mông liền đem Mã Viêm kéo lại bên cạnh sau đó thấp giọng nói gì. Mã Viêm nghe nghiêm túc chỉ qua một hồi ánh mắt hắn liền đột nhiên chừng một cái sau đó sáng lên mấy phần thần sắc cũng mắt trần có thể thấy từ kinh ngạc đến hưng phấn cuối cùng mặt đều có chút phát hồng. Ta nói vì sao muốn tại hôm nay phát động cường công nguyên lai là loại này. Mã Viêm nghe minh bạch nguyên do khỏe miệng một chút liền áp không được đột nhiên đập Lữ Mông một cái tát, ngươi cái tên này miệng gió cái này một dạng kín bậc này quan trọng sự tình cư nhiên hiện tại tại, mới, nói cho ta. Lữ Mông cười nhạt đi về phía trước chỉ đi, hết thệ chỉ vì ổn thỏa kế, ngươi xem hiện tại kích chiến say xưa chỉ sợ ta kia tỷ phu không lâu nên có hành động. Lữ Mông nói không kèm chút nào chính tại chiến sự kịch liệt nhất thời điểm đặng đương động. Hắn xung quanh bộ tướng bất chi bất giác phải dựa vào cận tướng trên đài thủ quân tướng lãnh mà phía dưới Ngô quân tiểu đội binh lính càng là giả vờ hành tẩu đem xung quanh tất cả đều bao vây, loại động tác giống như là đang không ngừng buộc chặt dây treo cổ mà sắp sửa bị trói ở, chính là còn hồn nhiên không cảm giác Liêu Hóa. Lúc này Liêu Hóa chỉ cảm thấy sau lưng một hồi bước chân quay đầu nhìn lại chính là chậm rãi bước đi tới đặng đương. Đặng huynh khăn vàng đánh lâu không xong ta cảm giác bọn hắn suýt rút lui. Liêu Hóa cười nói. Đặng đương chỉ lắc đầu một cái sau đó thở dài, đúng vậy a, chúng ta phải thắng. Lời vừa nói ra Liêu Hóa đồng thời sửng sốt nhất thời ở giữa không có phản ứng qua đây sau đó ánh mắt nghi hoặc nhìn Đặng Đương. Nếu phải thắng tại sao phải than thở? Hắn đột nhiên cảm thấy bầu không khí tựa hồ có hơi quỷ dị trước mắt Đặng Đương kia mặt không biểu tình bộ dáng tựa hồ đang biểu thị cái gì chuyện không tốt. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm nhưng còn chưa kịp mở miệng liền gặp được lóe lên ánh bạc sau đó trên cổ chợt lạnh thế giới này liền đen xuống đáng tiếc phải thắng chúng ta không phải ta cùng ngươi mà là ta cùng hắn. Đặng Đương thăm thẳm ném câu nói tiếp theo liền giơ lên cao trường đao hô to lên, Liêu Hóa đã chết thủ quân còn không đầu hàng. Chương 532, kiến nghiệp chương 532. Kiến nghiệp thành với tư cách ngày xưa Ngô đô tại đây đã phong quang không xuất hiện, tuy nhiên thành bên trong trật tự vẫn bình ổn yên ổn nhưng mà trong đô thành lại cũng không nhìn thấy quý nhân xe ngựa xuất hành phong quang tràn diện người đi đường qua lại chỉ có mới vừa thích ứng khăn vàng thống trị không lâu kiến nghiệp dân chúng. Nếu nói là có chỗ nào không quá giống nhau đó chính là thành môn cùng thành tường, tuy nhiên chiến tranh đã kết thúc gần một tháng nhưng hư hại thành môn còn có đầu tường đã khô cạn thành cho vết máu vẫn có thể loáng thoáng cảm nhận được trận chiến đó kịch liệt. Kiến nghiệp bách tính đến bây giờ nhớ tới vẫn cảm thấy thật không thể tin, không ai từng nghĩ tới chỉ có điều chỉ là hai ngày thời gian mà thôi, cái này kiến nghiệp thành liền bị khăn vàng công phá. Một trận chiến này kiến nghiệp thất thủ Ngô quốc lao tướng Trình Phổ đánh có lẽ không tính là bao nhiêu xinh đẹp nhưng nhất định cũng không tính là kém cỏi, ít nhất nên làm việc đều làm đổi một dạng. Bình thường, quân đội công tới mà nói, cho dù mang đến 10 vạn đại quân Trình Phổ cũng có lòng tin có thể thủ mấy tháng, làm sao hiện tại tới là khăn vàng. Khăn vàng tuy nhiên chỉ phân xứng 5 vạn đại quân để mà công thành binh lực chỉ cùng Ngô quân thủ quân tương đương, quy mô loại này công thành nhất định là thế yếu một phương, làm sao thực lực bọn hắn thật sự là quá mức mạnh mẽ đến hoàn toàn có thể xem nhẹ thành trì công phòng chiến ưu liệt. Đương nhiên cho dù loại này dựa vào thành tường cùng 5 vạn đại quân Trình Phổ phải liều mạng cố thủ mà nói, cùng khăn vàng đánh 10 ngày nửa tháng cũng nên không thành vấn đề. Làm sao cùng khăn vàng mạnh mẽ tương đối là Ngô quân thực lực lại qua phân phổ thông. Chiến cạnh tranh mấu chốt thắng bại cuối cùng chính là bởi vì sĩ khí. Làm khăn vàng kéo cao tiến công cường độ về sau, Ngô Quân rất nhanh sẽ tại cao áp bên trong tan vỡ vốn là sĩ khí thấp chiến ý thấp bên dưới sĩ binh nhóm cuối cùng tại chiến tuyến bên trong thanh đao vung hướng về sau lưng đốc chiến đội, sau đó dồn dập vứt bỏ binh khí quỳ xuống đất đầu hàng hết thể liền loại này bình tĩnh nhưng không ngoài ý kết thúc. Đại thế một thành chính là quần quận mà đến không thể ngăn trở, càng đi về phía sau cũng thì càng thoải mái mà Huyền Hạ đã có loại này đại thế. Từ Hứa Thần lúc đầu mang theo một nhóm tàn binh bại tướng tại U Châu khởi sự bắt đầu đến chiếm cứ một nửa Giang Sơn, cái này toàn bộ quá trình ước chừng hoa hắn thời gian mười mấy năm, nhưng cái này một lần Nam Trinh tác chiến cầm xuống Dương Châu lại vừa vặn chỉ dùng chỉ là 10 ngày nửa tháng thời gian mà thôi. Loại thế này đầu liền như nước chảy vỡ đê, càng ở sau càng là sôi trào mãnh liệt. Dương Châu các quận huyện cơ hồ đều là hướng theo khăn vàng võ ngựa nhìn gió nhẹ hàng, cho dù là nhất tâm ghét khăn vàng bản địa sĩ tộc hào cường cũng hoàn toàn không có chống cự tâm tư. Tất cả mọi người đều nhìn minh bạch mọi thứ đều kết thúc, cho dù Ngô Thục đại quân đánh trở lại cũng gần như không có khả năng có cái gì thắng lợi hy vọng, Nam Vương sĩ tộc hào cường nhóm không muốn đi nữa cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Ít nhất thuận theo khăn vàng chính sách bọn họ còn có thể có một con đường sống. Khăn vàng làm chủ Dương Châu, ngược lại dân địa phương tất cả mọi người vận mệnh đều muốn mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngắn ngủi thời gian hơn một tháng Dương Châu các nơi quận huyện liền do khăn vàng cơ tầng quan lại dẫn dắt bách tính khai triển lên oanh oanh liệt liệt tính toán thẩm phán công tác. Một trong đêm Dương Châu liền hoán thiên trên trời, Ngô Quốc triều đình biến thành Huyền Hạ triều đình, trên mặt đất vô số đã từng chiếm cứ địa phương xưng vương xưng bá sĩ tộc hào cường cũng bị toàn diện thanh tẩy tính toán. Mà trừ những sĩ tộc này, hào cường bách tính cũng nhất chiêu đắc đáo giải phóng. Kiến nghiệp vừa mới thất thủ thời điểm dân chúng trong thành còn nhiều hơn là khủng hoảng, đều cho rằng lập tức sẽ chờ đến khăn vàng cướp sạch, nhưng là khi khăn vàng chính thức làm chủ Dương Châu về sau bọn họ mới phát hiện lúc trước đều bị Ngô Quốc triều đình lừa. Nguyên lai khăn vàng đã không phải đã từng trương giác khởi sự thời điểm loại này đám người ô hợp, mà là chính thức trên ý nghĩa thiên binh thiên tướng. Ngày trước mỗi một lần chiến tranh cho bách tính mang đến đều là sâu nặng tai nạn, vương hầu tướng bá một lần binh diệu có nghĩa là có lẽ chính là sau lưng vạn thiên gia đình cửa nát nhà tan. Chỉ có cái này một lần dân chúng không cần lại bởi vì chiến tranh mà chịu khổ, mà là nên đón lâu dài giải phóng. Hứa Thần hứa thiên sư chi danh ngắn ngủi thời gian một tháng liền bị sở hữu dân chúng Dương Châu để ở trong lòng. Dương Châu trật tự nhanh chóng yên ổn, đã từng Nô Quốc đô thành kiến nghiệp cũng giống vậy khôi phục lại yên lặng, nhưng mà chú đóng ở kiến nghiệp phụ cận Hoàng Cân đại quân nhưng không có một chút buông lỏng, bọn họ biết rõ tiếp xuống dưới mới là chân chính đại chiến kết thúc. Dương Châu chiến đấu bọn họ lập tức liền bắt đầu khẩn trương chuẩn bị chiến đấu chính tự. Vũ khí trang bị tu sửa thương bệnh thương binh cứu chữa vật tư gom góp chuẩn bị sau cuộc chiến tổng kết rất nhiều sự vụ một cái cũng không có có dừng lại. Mà xem như giáo chủ Hứa Thần cũng đồng dạng không có nhàn rỗi, mỗi ngày trừ xử lý Dương Châu quản lý sự vụ cũng muốn để ý kỹ khăn vàng chuẩn bị chiến đấu tình huống. Tuy nhiên hắn đối với, đúng, khăn vàng thực lực có dồi dào tự tin đối với, đúng, tiếp xuống dưới quyết chiến cũng có lạc quan kết quả nhưng lại sẽ không bị loại tự tin này làm mở đầu góc, ngược lại tại trong công tác đối với, đúng, cấp dưới có càng thêm yêu cầu nghiêm khắc. Đối với, đúng, khăn vàng đến nói đánh hạ phòng thủ chống giống Dương Châu cũng không khó khăn, ngược lại là sau cuộc chiến quản lý thiên đầu vạn tự tốt đi qua hơn một tháng nỗ lực chứ nhiều chuyện cũng coi là đi lên quỹ đạo, Hứa Thần cũng rốt cuộc có một điểm lúc nhàn rỗi có thể xử lý một ít không thế nào trọng yếu những chuyện khác. Trên đầu thành Hứa Thần đứng tại vị trí cao nhìn xuống phương xa quân doanh, tình huống còn chưa từng có một hồi mà liền có binh lính dẫn tới hai người. Hứa Thần quay đầu nhìn lại liền nhìn thấy một đôi mẹ con, hắn tự nhiên biết rõ lượng người thân phận kia hơn 40 tuổi phụ nhân chính là Ngô Quốc Thái, mà kia 12-13 tuổi thiếu nữ chính là Tôn Thượng Hương. Hứa Thần không khỏi tại Tôn Thượng Hương trên thân hai mắt nhìn lâu, hắn hơi nghi hoặc một chút Ngô Quốc Thái vì sao đem Tôn Thượng Hương mang theo. Bất quá, hắn cũng không hỏi nhiều, rất nhanh sẽ đưa ánh mắt đặt ở Ngô Quốc Thái trên thân, sau đó nhàn nhạt nói, theo lý mà nói ngươi cái này một dạng cũ quyền quý cần phải tính toán bản tọa định giáo pháp không trách vô tội người, chỉ là để cho các ngươi phụng dùng, giáo hóa quy bình dân đây đã là cực lớn tha thứ, khó nói ngươi còn chưa đầy đủ tại sao muốn chết muốn sống cầu kiến bản tọa. Ngô Quốc Thái thần sắc nhất ảm, đã từng quý vi quốc mẫu Tôn Quý ung dung đã một đi không trở lại, hôm nay trên người nàng chỉ có phong xương cùng gầy gò. Loại này gầy gò vừa có cải tạo lao động gian khổ nguyên do cũng có nàng tuyệt thực tương bức nguyên do, nếu mà Hứa Thần còn không đáp ứng gặp nàng có lẽ nàng thật có thể đem mình đang sống bất tử. Thiên sư đại nhân tha thứ nhân tử, lao thân làm sao có thể không minh bạch, lao thân chỉ là có một chuyện muốn tận mặt muốn nhờ. Nô Quốc Thái cắn răng túi đầu như là trả lời. Hứa Thần vô tâm lãng phí thời gian, nếu không phải Nô Quốc Thái làm ầm ĩ lợi hại hắn thật không thèm để ý, ngươi nói đi. Nô Quốc Thái lúc này chợt đem Tôn Thượng Hương kéo qua mang theo mấy phần đau khổ nói, lao thân tự hiểu có tội chịu khổ thụ nạn đều không lời nào để nói, chỉ là ta cô gái này mà chính là vô tội, lao thân không cầu còn lại chỉ cầu thiên sư đại nhân có thể thu lưu nhà nữ, liền lại không chỗ nào yêu cầu. Hứa Thần một chút trận to hai mắt mười phần ngạc nhiên nhìn sang, sau đó hắn liền thấy Tôn Thượng Hương kia mang theo hận ý ánh mắt. Một chút hắn liền muốn minh bạch cái này, Nô Quốc Thái vẫn là không cam lòng trở thành bình dân lại đem chủ ý đánh tới trên người mình đến. Cái này cũng không cần bản tọa tự cho là chưa hề ngược đối đãi các ngươi Tôn thị, nếu các ngươi thấy mà làm theo bình dân là một loại vô tội mà nói, đó chỉ có thể nói các ngươi cải tạo lao động còn chưa đủ, chờ lúc nào các ngươi không bị khuất lúc đó cũng liền có thể không cần tiếp nhận cải tạo. Hứa Thần cao mày đến càng là không có hứng thú nói nhiều, chỉ khoát khoát tay, nếu mà ngươi chỉ là đến nói những này vậy bây giờ liền có thể đi, ngươi nữ nhi cũng không cần bản tọa thu nhận, nàng tự có tay chân chẳng lẽ còn có thể nuôi không sống được chính mình. Ngươi nếu thật đau lòng nữ nhi không bằng đoạn tuyệt an tâm tư tốt tốt cải tạo lại lần nữa làm người, tự có thể đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Chương 533 Tiện chương 533, tiện Hứa Thần cự tuyệt để cho Ngô Quốc Thái sắc mặt trong nháy mắt âm u, sớm thành thói quen sống an nhàn sung sướng nàng rất khó tiếp nhận hắn người cự tuyệt, dù sao ngay cả Tôn Quyền cái này hoàng đế nước Ngô ở trước mặt mình đều muốn túi người gật đầu nàng lại làm sao chịu được, phải, những người khác khinh thường. Loại này thượng vị giả ngạo mạn tính tình đã sớm dung nhập vào Ngô Quốc Thái trong huyết dịch, cho dù là một tháng này buồn khổ cải tạo lao động cũng không thể để cho nàng thay đổi. Nhưng mà người đàn ông trước mắt này dù sao khác biệt, nếu bản về thân phận cao quý có lẽ hôm nay thiên hạ chính là thân phận hắn là cao quý nhất, cho dù Ngô Quốc Thái không phục nữa đối với, đúng, cái này một điểm ngược lại có thể mười phần thuận lợi tán đồng. Nàng loại này cũ quyền quý giai cấp tư tưởng đã cô hóa trong đầu, chỉ có thượng hạ tôn ti một bộ này hứa thần hôm nay bậc này thân phận tại Ngô Quốc Thái trong mắt cơ hồ cùng thiên tử không khác, còn không phải là Lưu Bị tôn quyền loại nước này phân cực lớn cái gọi là hoàng đế là chính thức trên ý nghĩa tức đem trở thành thiên hạ công chủ duy ngã độc tôn hoàng đế. Cho dù hứa thần chức vụ chỉ là quốc tướng, nhưng mà Ngô Quốc Thái trong mắt nàng cũng chỉ đem hứa thần xem như thiên tử, nàng cứng ngắc ý thức căn bản không thể hiểu được huyền hạ mới tư tưởng tân chế độ so sánh với người người bằng nhau loại này đồ vật có lẽ để cho nàng bây giờ đang ở hứa thần trước mặt không lưng quỵ gối càng có thể làm cho nàng thích ứng. Cho nên đối mặt tại cải tạo lao động bên trong vấn đạo nàng khăn vàng Ngô Quốc Thái liền như ý chí chiến đấu sục sôi gà chống chết cũng không chịu phục tùng, mà hôm nay đối mặt hứa thần cự tuyệt cùng bài xích nàng tại lần đầu lúc nổi nóng về sau rất nhanh sẽ bản năng cúi đầu khuất phục. Nàng cảm thấy binh lính thân phận thấp kém căn bản không tư cách đối với, đúng, chính mình hô tới quát lui chỉ có hứa thần loại này chính thức chí tôn mới có tư cách để cho mình thần phục. Không có ai có thể để cho nàng tự cam hạ nhân, nhưng người đàn ông trước mắt này có thể. Ngô Quốc Thái không dám như mặt đối với người khác như vậy cường thế cùng ngang ngược, cái này không phải là bởi vì nàng sợ hai chọc giận hứa thần dẫn phát cái gì hậu quả đáng sợ, mà là trong đầu thân phận tôn ti giáo điều để cho nàng dập tắt phẫn nộ sau đó biến thành sợ hãi. Chẳng lẽ là nhà nữ không chịu nổi không vào được ngài ánh mắt sao? Ngô Quốc Thái âm thanh run rẩy vừa nói chuyện sau đó kéo Tôn Thượng Hương y phục, lúc này nàng hy vọng dường nào Tôn Thượng Hương có thể ở hứa thần trước mặt nhu thuận một điểm tốt giành được hứa thần vui vẻ. Nếu là thật có thể đem Tôn Thượng Hương đưa đi hầu hạ hứa thần, cho dù dựa theo hôm nay cục diện đi xuống Ngô Quốc diệt vong Tôn gia ít nhất còn có điều dựa vào không đến mức ngã vào bụi trần. Thế ra quan hệ thông gia nâng đỡ lẫn nhau giúp đỡ trước đến giờ đều là như thế, hôm nay Ngô Quốc Thái cũng vẫn vọng tưởng tại hứa thần trên thân cái này một dạng thao tác. Tuy nhiên Tôn thị cái này hoàng tộc tồn tại cực lớn lượng nước nhưng cuối cùng vẫn có quá ngắn, tạm huy hoàng Tôn Thượng Hương cũng xem như chạy xuôi hoàng tộc huyết mạch, thân phận này không thể so với kia Thái Văn Cơ cao quý nhiều. Ngô Quốc Thái không tin hứa thần có thể coi thường Tôn Thượng Hương, nhưng mà hứa thần đáp ứng nàng chỉ có một câu lời nói lạnh như băng. Không phải nàng không thể vào bản tọa pháp nhãn mà là ngươi không xem nàng như người nhìn, nếu ngươi muốn mượn bản tọa đến né tránh Tôn thị tính toán cùng trừng phạt vậy bản tọa nói cho ngươi biết chuyện này tuyệt đối không thể thành thành thật thật tiếp nhận cải tạo lại lần nữa làm người là các ngươi chọn lựa duy nhất. Nô Quốc Thái nghe vậy sắc mặt cứng đờ thật vất vả tài, mới thấy hứa thần mặt sự tình phát triển lại cùng nàng nghĩ như hoàn toàn khác biệt. Lúc này nàng nhìn lại Tôn Thượng Hương kia một bộ quật cường bộ dáng nhất thời giận không chỗ phát tiết, hỗn trướng ta thường ngày quen ngươi nhiều, điếu ngoa một ít đều chưa từng quản ngươi nghĩ đến là làm sai mà nay ngươi thấy thiên sư đại nhân còn không thấy lễ ngớ ra làm gì. Tôn Thượng Hương trời sinh tính nhảy thoát chỗ nào minh bạch Ngô Quốc Thái lúc này trong tâm khổ sở đừng nói đối với, đúng, hứa thần làm lễ ra mắt mà là đem hứa thần làm kẻ thù tiếp đãi. Dù sao cũng là 12-13 tuổi thiếu nữ cũng không hiểu nhân sinh lên xuống Ngô Quốc Thái còn minh bạch địa thế còn mạnh hơn người Tôn Thượng Hương trong mắt cũng chỉ có thù nhà hận nước mặt mày ở giữa có rất nhiều một luồng kiên nghị sắc bén đối với, đúng, Ngô Quốc Thái khiển trách xong toàn bộ làm như không nghe. Hứa thần bị Tôn Thượng Hương cái này một dạng nhìn chằm chằm nhất thời nhữ mày lại. Đừng nói chính mình vô tâm thu nhận người nào chính là có lòng này kia cũng không dám đánh Tôn Thượng Hương chủ ý, một là Tôn Thượng Hương tuổi quá nhỏ, hai là hắn rất hoài nghi thật để cho Tôn Thượng Hương tìm cơ hội vậy nhất định sẽ không chút do dự đào chính mình. Đây chính là cái mối họa làm sao cũng không thể ở lại bên cạnh mình. Hứa thần biết rõ lại như vậy cùng Ngô Quốc Thái dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa, lúc này đã không có nói tiếp tâm tư liền khoát khoát tay. Rất nhanh, bên người binh sĩ khăn vàng liền xuống lại đi qua hiển nhiên là muốn đem đối với mẹ con mang đi. Chỉ là như vậy vừa đến Ngô Quốc Thái lập tức tức giận hao hết công phu mới rốt cục nhìn thấy hứa thần, nếu là không có thể đem nắm cơ hội lần này về sau Tôn gia thật muốn ngã vào bụi trần biến thành bình dân đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Tại khăn vàng tới bắt ở nàng lúc trước nàng rốt cuộc không thể duy trì kia cung thuận tư thái một chút liền gào thét lên. Vì sao không thể cho ta Tôn thị một con đường sống, cái này Ngô Quốc cho ngươi làm người khăn vàng thiên sư cháu ta thị cũng có thể khuất tất thần phục liền cho ta nhóm một chỗ ngồi không được sao, liền nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Tựa hồ là cảm giác chạy tới tuyệt lộ Ngô Quốc Thái đột nhiên hướng về hứa thần muốn đem hứa thần bắt lấy oán hận chất vấn. Chỉ là nàng mới vừa động tác binh sĩ khăn vàng liền chen nhau lên đem nàng chế phục để cho nàng lại cũng núp ních không được chỉ có thể ở tại chỗ thê lương kêu to lên. Không đánh lại khăn vàng chúng ta nhận đến lúc đó ta đi cùng ta nhi tử nói bảo hắn hàng ngươi cái này Ngô Quốc chúng ta không muốn ta cô gái này mà cũng có thể đi hầu hạ ngươi, ngươi làm sao cao hứng đều có thể chỉ cầu ngươi cho ta nhóm Tôn thị một con đường sống, chúng ta và ngươi không thủ không oán, ngươi vì sao không thể đáp ứng. Vào giờ phút này Ngô Quốc Thái giống như phụ nữ đánh đá một dạng, bình thường, hoàn toàn không có nửa điểm thể diện Tôn Thượng Hương cũng chỉ có thể ôm lấy nàng khóc thút thít. Các nàng đương nhiên không cưỡng được chấp hành mệnh lệnh khăn vàng chỉ có thể bị áp tải đi trở về, mặc kệ bọn hắn thế nào kêu gọi hứa thần cũng không thấy một chút phản ứng, thẳng đến các nàng thanh âm triệt để tiêu trừ vô hình hứa thần tại mới thở phào, cuối cùng cũng đuổi đi một cái tiểu phiền toái. Không bao lâu một người từ phía sau đi tới trước tại hứa thần trước mặt ha ha cười lên, chủ công sao không cân nhắc một chút, thuộc hạ nhìn Tôn Thượng gương mặt mày anh tuấn uy vũ có phần bất phàm hoặc cũng là một nữ tử hiếm thấy như là bỏ lỡ mà nói tương lai có thể phải hối hận. Hứa thần liếc mắt nhìn người tới chính là Tự Thụ. Hắn đương nhiên biết rõ đây là Tự Thụ lời nói đùa chỉ là lắc đầu một cái liền không để ý tới. Tôn Thượng Hương làm sao hắn cũng không quan tâm, ngược lại Ngô Quốc Thái hôm nay hồ đồ ngu xuẩn để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Phải để cho cũ người đang nắm quyền bỏ đi cầm ý vẫn là quá khó khăn, chỉ là để bọn hắn hướng về bình dân giống như là muốn mạng bọn họ một dạng. Có đôi khi Hứa Thần cũng đang suy nghĩ có phải hay không chính mình vẫn là đối với bọn họ quá mức nhân từ. Chỉ là tước đoạt bọn họ đặc quyền đó chính là để bọn hắn chịu thiên đại ủy khuất, chỉ là rõ ràng tính toán ngay trong bọn họ tội nhân liền đem mình mang theo đồ tể chi danh. Vậy sau này sẽ có hay không có một ngày có vài người còn muốn đi đau lòng những này cũ người đang nắm quyền vì là bọn họ chiêu hồn, vì là bọn họ kêu oan bất bình, sau đó đi bêu xấu khăn vàng cách tân chính nghĩa tính. Thật sẽ có người nô tài làm không đủ sao? Hứa Thần rất khó tưởng tượng sẽ có hèn như vậy đồ vật. Suy nghĩ một chút hắn đạo, cải tạo lao động vẫn là quá ít, không thì tại sao có thể có chuyện hôm nay, chờ lúc nào những này cũ người đang nắm quyền không còn dám ủy khuất vậy ta nhóm cải tạo công tác mới xem như thật đúng chỗ. Tự thụ sững sờ hỏi, chủ công ý là? Hứa Thần lãnh đạm nói, những người này đều tại bản tọa trên đầu mang theo đồ tể chi danh, bản tọa nếu là không làm chút gì chẳng phải là vô ích lừa gạt oan, cho dù không hướng bọn hắn đại khai sát giới về sau tính toán cùng cải tạo cường độ cũng nhất thiết phải kéo lên. Tự thụ lạnh cả tim không khỏi vì là về sau sĩ tộc hào cường trong tâm mặc niệm xem ra bọn họ ngày sẽ càng thêm thế thảm. Chương 534, giết cả nhà hắn chương 534, giết cả nhà hắn Nô Quốc Thái làm ầm ĩ một chút chuyện cũng chẳng qua là nhạc đệm nho nhỏ mà thôi. Gặp nàng một bên đã là Hứa Thần hết tình hết nghĩa, về phần nàng sau khi trở về còn có cần hay không tuyệt thực vậy cũng không phải Hứa Thần bận tâm sự tình, nếu quả thật không đồng ý cởi xuống cầm ý cầm lên cái quốc kia cho dù chết thật cũng là đáng chết. Chỉ là điều này cũng làm cho Hứa Thần minh bạch cõi đời này không thiếu tiện nhân, đối phó tiện nhân liền phải dùng càng tàn nhẫn thủ đoạn tài mới được. Đi qua Nô Quốc Thái náo trò như vậy phía sau đón thêm chịu khăn vàng tính toán cùng cải tạo những tiện nhân kia nhất định phải đem Nô Quốc Thái tổ tông 18 đời mắng một lần. Đi qua Hứa Thần như vậy một ra lệnh về sau mặc dù đối với sĩ tộc hào cường những này cũ quý tộc xử trí thủ đoạn không có đổi nhưng xử trí cường độ lại một lần kéo cao, người phía sau tự nhiên có là khổ phải bị. Nếu như ngay cả cơ bản lao động đều kháng cự cùng ủy khuất đó chính là chết cùng oán niệm không được người khác lao khổ, đại chúng đều là loại này hàng ngày phía trên lão gia môn chịu được cũng phải chịu, không chịu được cũng phải chịu, không để cho một điểm thương lượng. Thiên hạ này quý nhân lão gia đã bị khăn vàng hoặc là bắt hoặc là giết cái thất thất tám tám, sau đó phải làm việc chính là muốn đem một nhóm cuối cùng người cũng trộm tới hành quyết, nên thanh toán một chút, nên cải tạo cải tạo. Là thời điểm còn thiên hạ này một cái ban ngày ban mặt Ngô Thục Liên quân hẳn là muốn tới Dương Châu đi. Hứa Thần rất nhanh sẽ đem Nô Quốc Thái sự tình quên đi, bắt đầu lại từ đầu chuyên chú vào trước mắt chiến sự. Tự thụ lúc này không tên có một số cảm xúc, cái này một lần hắn đem muốn đích thân chứng kiến thời đại cũ biến mất, Ngô Thục một khi tiêu diệt thiên hạ này liền chính thức đổi nhan sắc. Ngay vừa mới lính mới nhất báo đến ngay từ lúc mấy ngày trước quân ta thám báo liền tại Dương Châu biên cảnh phát hiện bọn họ tung tích, dựa theo tốc độ hành quân đến xem hôm nay bọn họ hẳn là mới vừa tiến vào Dương Châu. Hứa Thần nghe vậy ánh mắt một chút meo lại, rốt cuộc đến cuối cùng quyết chiến thời điểm. Đi tới cái thời đại này sắp có 20 năm cùng các lộ chư hầu giao phong, sau đó đi từng bước một đến bây giờ rốt cuộc thì nhìn thấy điểm cuối. Đem Lưu Bị Tôn quyền cái này thời đại cũ Lưu cuối cùng huy hoàng cũng thân thủ mai táng về sau, Hoa Hạ đại địa cũng đem nên đón triệt để tân sinh. Thậm chí cái này đã không chỉ có chỉ là Hoa Hạ văn minh liên quan mà là nhân loại văn minh một lần gần thời gian 2000 năm tiến bộ lớn, lịch sử vượt qua vô số giai đoạn trực tiếp hướng Hứa Thần trong đầu quen thuộc thế giới kia chạy như điên. Hắn đã không kịp chờ đợi phải kết thúc cuối cùng hết thảy. Đã như vậy vậy liền đi gặp bọn họ một chút, quân ta nghỉ ngơi gần như một tháng, chính là binh cường mã tráng truyền mệnh lệnh của ta toàn quân tụ họp lập tức đi Tây hành quân nên địch. Hướng theo Hứa Thần một đạo mệnh lệnh mấy trăm ngàn hoàng cân đại quân đều chuyển động theo. Hôm nay Dương Châu đã là huyền hạ Dương Châu, Hứa Thần đương nhiên sẽ không mặc cho Ngô Thục Liên quân đi vào tàn phá bừa bãi, lập tức liền phát động đại quân chủ động nên địch. Trận này quyết chiến song phương sẽ lấy không có chút nào tiêu tiền chính diện chiến tranh đến quyết phân thắng bại. Đối với lần này Hứa Thần có hoàn toàn lòng tin, bất luận bản thân tại Tương Dương và thuộc Trung bố trí mai phục có thể hay không có hiệu quả đều chỉ sẽ đối với chỉnh thể chiến tranh tình thế có ảnh hưởng, quyết định cuối cùng hết thảy vẫn là song phương chủ lực đại quân chính diện va chạm. Hoàng cân đại quân trùng trùng điệp điệp đi tây mà hành, được, mới vừa quen thuộc khăn vàng không qua thời gian một tháng kiến nghiệp bách tính liền tự phát vui vẻ đưa tiễn khăn vàng xuất trình. Đây là Ngô quân thậm chí còn Hán quân vài năm mấy trăm năm đều chưa từng làm được sự tình, mà khăn vàng chỉ chưa dùng tới 30 ngày. Dân tâm nơi ở đều do thành tâm. Khăn vàng tín báo hết sức chính xác, ngay tại Hoàng cân đại quân từ kiến nghiệp xuất phát thời điểm Ngô Thục Liên quân chính là mới vừa rồi đi tới Dương Châu thời điểm về tới đây, Tôn Quyền đối mặt với đã từng thuộc về mình thổ địa trong tâm chỉ có vô tận phức tạp. Đoạn đường này hồi viên trên đường Tôn Quyền tâm tình mắt trần có thể thấy trở nên kém lên, lúc thỉnh thoảng liền đối thuộc hạ đại phát lửa giận làm cho Ngô quân nội bộ nhân tâm hoang mang. Trên thực tế cái này cũng không là cái gì chuyện kỳ quái, bất kể là ai ném sự nghiệp lại ném mẹ ruột ra quyến tiết đều không cao hứng nổi. Còn chưa bước vào Dương Châu thời điểm Ngô Thục Liên quân cũng đã nhận được tin tức Ngô quốc căn cơ Dương Châu hôm nay đã toàn bộ rơi vào khăn vàng trong tay, đối với Tôn Quyền mà nói không thể nghi ngờ là to lớn tin xấu, đúng mà phía sau còn có càng đả kích lớn đang chờ hắn. Ngô quốc Dương Châu đình trệ, với tư cách Ngô quốc đô thành kiến nghiệp tự nhiên cũng không thể may mắn miễn khăn vàng bẻ gãy nghiền nát, bất quá chỉ là hai ngày liền thoải mái rút ra kiến nghiệp. Như vừa vặn chỉ là như thế vậy cũng liền thôi. Nhất lệnh Tôn Quyền không thể tiếp nhận là chính mình một nhà già trẻ đều bị khăn vàng bao trọn cho tù binh, nếu mà Hứa Thần ngay tại trước mặt hắn nhất định phải hô to một câu. Chấp nhận tặc ngươi trả cho ta người nhà. Kỳ thực Tôn Quyền có thật lòng không đau người nhà kia cũng là chuyện khác, nhưng ngay cả liền không đau lòng cũng phải giả bộ đau lòng bộ dáng. Thê tử con gái đều có thể không trọng yếu, nhưng mấu chốt là Ngô Quốc Thái cũng bị bắt làm tù binh kia Tôn Quyền thì không khỏi không thương tâm cùng phẫn nộ. Tôn Quyền biết rõ mặc kệ cái này một trận có thể hay không thắng, hắn đều không có bất kỳ hy vọng có thể cứu về người nhà, hôm nay có thể làm cũng chỉ có thể là phát nổi giận bày tỏ một chút chính mình mất đi người nhà đau lòng mà thôi. Vào lúc này dám đi cùng Tôn Quyền thương nghị sự tình cũng chỉ còn sót lại một vòng du. Cũng không phải Tôn Quyền có yêu thích cỡ nào Chu Du, chẳng qua là bởi vì hôm nay Nô Quân không có ly khai Chu Du mà thôi, nếu muốn đánh thắng cái này một trận hắn có thể mong đợi cũng chính là Chu Du. Tiên tĩnh trong doanh trướng kèm theo một hồi không có tiết tấu tiếng bước chân Chu Du xuất hiện ở Tôn Quyền trước mắt, vậy hạ chúng ta đã bước vào Dương Châu, khăn vàng nhất định sẽ chủ động chặn đánh chúng ta, hẳn là chuẩn bị tiếp xuống dưới quyết chiến. Doanh trướng trong bóng tối không thấy rõ Tôn Quyền khuôn mặt, cái này để trong này bầu không khí có một số u buồn, sau đó liền nghe được Tôn Quyền âm u thanh âm khàn khàn, Công Cẩn nói đúng, cần phải chuẩn bị quyết chiến, phải đánh thế nào Công Cẩn trong tâm phải có suy tính đi. Chu Du cười khổ một tiếng không để lại dấu vết, lắc đầu một cái, quân ta đã không có đường lui, hôm nay chỉ có hai cái lựa chọn, một là rốt cuộc toàn bộ công với nhất chiến chính diện cùng khăn vàng tìm kiếm thắng bại, thắng thì thắng, vậy bại thì vong vậy. Tôn Quyền lại nói, con đường thứ hai kia đâu? Chu Du lại nói, thứ hai chính là đại quân tại phụ cận thành ấp phân bố chú đóng lấy kiên thành kháng cự khăn vàng, như thế có thể để bù đắp song phương thực lực chênh lệch, khăn vàng hoặc là cường công hoặc là từ đấy rằng có, luôn có thể so với chính diện quyết chiến muốn từ cho phép nhiều, chỉ là đã như thế chiến tranh thời gian cũng sẽ cực kỳ rất dài. Tôn Quyền nghe vậy trong tâm nhất thời tính toán, chỉ một hồi mà hắn liền nghiêng về Chu Du loại thứ hai đấu pháp. Nô Thục Liên quân là cái thực lực gì trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc, cùng khăn vàng chính diện quyết chiến đó là thật không đủ dùng, chỉ có buộc khăn vàng đến đánh công thành chiến tài mới có vài phần sức mạnh, cho dù là biến thành rằng có cục diện cũng tốt hơn một làn sóng thua sạch sẽ. Chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện liền nghe một tiếng to rõ cơ báo. Thanh âm sau đó chính là truyền lệnh binh xông vào trong màn. Tôn Quyền còn chưa kịp phản ứng liền nghe được truyền lệnh binh thở hồng hộc báo cáo quân tình, khải bẩm bệ hạ có Tương Dương cấp báo quân ta đặng đương phản nghịch với chiến, lúc phản bội khăn vàng khiến cho Tương Dương nhất chiến quân ta đại bại, hôm nay Tương Dương đã rơi vào khăn vàng tay. Cái gì đặng đương ngược lại? Tôn Quyền vốn là sững sờ, sau đó giận tím mặt âm u mặt nháy mắt lúc hắn đổi thành nổi giận, hắn làm sao dám chấm muốn giết hắn cả nhà người tới lập tức. Nói còn chưa kịp nói xong liền im bặt mà dừng, Tôn Quyền chợt nhớ tới bản thân đã không thể cầm đặng gia chủ làm sao. Đặng đương thân quyến đều tại Dương Châu mà hôm nay Dương Châu đã rơi vào khăn vàng trong tay, cho dù đặng đương phản nghịch bản thân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chu Du tuy nhiên khiếp sợ nhưng vẫn là có thể rất nhanh tỉnh táo lại, hắn nhìn Tôn Quyền nói, Tương Dương thất thủ quân ta phía sau bất ổn, một khi tiếp tế thiếu sót một trận chiến này liền khó. Chương 535, họa không chỉ hành, được, chương 535, họa không chỉ hành, được, lớn như vậy cái Tương Dương cứ như vậy không có. Ba vạn đại quân mấy vạn thủy sư còn có kiên thành đại trại thế mà còn là thua ở chỉ là mấy chục ngàn binh lực chiến lược một dạng, bình thường, lại muốn qua sông tác chiến khăn vàng trong tay, đây là Tôn Quyền dù thế nào cũng không thể nghĩ đến sự tình. Hơn nữa càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận sự tình trận chiến này lớn nhất bại bởi vì cư nhiên là Ngô Quốc tướng lãnh làm phản. Hoàng cái đâu chẳng muốn lập tức gặp hắn, vì sao đặng đương sẽ làm phản khăn vàng, vì sao ban đầu hắn phải để cho đặng đương lưu thủ, nếu không phải như thế Tương Dương làm sao có thể ném. Tôn Quyền ngồi không vững, vốn là mười phần nghiêm trọng cục thế hôm nay lại tuyết thượng ra xương, vào giờ phút này hắn nhất định phải tìm người đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài. Ngay lập tức hắn liền nghĩ đến Hoàng Cái. Đặng đương chính là Hoàng Cái cấp dưới, ban đầu đại quân rút lui cũng là Hoàng Cái gật đầu mới để cho đặng đương lưu thủ Tương Dương. Chu Du thấy vậy trong tâm chỉ có một hồi thở dài, chuyện này người nào cũng không nghĩ ra, nếu muốn vì vậy mà trách cứ Hoàng Cái thật sự là có một số hà khắc. Lời nói khó nghe, chuyện này Tôn Quyền tự thân trách nhiệm cũng không nhỏ, dù sao quyết định là hắn làm được. Suy nghĩ một chút, Chu Du tiến đến một bước nghiêm nghị nói, vậy hạ càng là lúc này càng tỉnh táo hơn, a quân ta tình thế vốn cũng không lợi, nếu như lại xử phạt đại tướng sợ rằng chỉ sẽ để cho quân tâm càng thêm thấp, chính là thật phải hỏi thăm cũng nên là sau cuộc chiến sự tình. Tôn Quyền nghe vậy trầm mặc một hồi mà cái này tài mới cắn răng nghiến lợi trở về ngồi, nhưng vẫn là không cam lòng vỗ một cái bàn, trận chiến này nếu có thể thật qua cửa ải này, tương lai chấm định phải bắt được kia đặng đương đem hắn chém thành muôn mảnh. Chu Du trong lòng cười khổ, loại này lời độc ác sản sinh không cái gì hiệu quả, thực tế ngược lại càng giống như là một loại vô năng phẫn nộ. Hơn nữa hiện tại hắn lo lắng hơn sự tình không phải Tương Dương thất thủ bản thân mà là đặng đương đầu hàng, xu thế đặng đương có thể đầu hàng những người khác khó nói cũng sẽ không. Khi mọi người đối với, đúng, nô thuộc càng ngày càng không có lòng tin thời điểm, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người nhận rõ hiện thực chuyển đầu khăn vàng. Thật đã đến nước này sao? Chu Du không dám đem trong lòng mình suy nghĩ nói ra, lúc này Ngô Thục Liên quân nhất trọng yếu đồ vật chính là lòng tin, một khi liền cuối cùng lòng tin cũng không có, có kia hơn 30 vạn đại quân sợ rằng khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. Cho dù là trang, cho dù là cứng rắn chịu đựng cũng nhất định phải làm ra một bộ đại sự có thể vì cục diện. Tôn Quyền cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, hôm nay chúng ta nên làm cái gì? Chu Du nhất thời mặt gặp nạn sắc bậc này, cục diện chính là có thông thiên chi năng vậy cũng chỉ có thể luống cuống suy nghĩ một chút về sau hắn đạo, thần cho rằng cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, Tương Dương vừa mất chúng ta phía sau tiếp tế liền vô pháp bảo đảm, nếu muốn cùng khăn vàng chính diện giã chiến sợ rằng hậu kình chưa tới, một khi lương thảo cung ứng không được liền chắc chắn thất bại. Tôn Quyền tâm một chút chìm xuống, tình thế càng trở nên không ổn lên. Đánh trận đánh không chỉ là chính diện chiến trường, phía sau hậu cần tiếp tế cũng là cực kỳ quan trọng một vòng, thậm chí trực tiếp có thể quyết định chiến tranh hướng đi cùng thắng bại. Tương Dương ném một cái khăn vàng liền có năng lực phá hư Ngô Thục Liên quân, đại hậu phương hậu cần gặp phải phá hư về sau Ngô Thục cũng liền có thể chờ đợi xong đời. Hắn đứng dậy tả hữu quanh quẩn nhất thời ở giữa không thể yên ổn, thần sắc mắt trần có thể thấy lo âu. Trước mắt Ngô Thục Liên quân đã lọt vào tình thế khó xử, tình trạng nếu như gãy quay trở lại bảo vệ phía sau vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khăn vàng hướng Kinh Châu nội địa bức bách, phiến thổ địa lớn liền muốn vô ích bỏ ra, cho dù có thể xua đuổi sau khi đi mới khăn vàng kia sinh tồn không gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Hôm nay thật là đi về phía trước là chết, từ nay về sau đi vẫn là chết, thẳng đem Tôn Quyền buồn phiền nào trong lòng. Đừng nói Tôn Quyền, ngay cả Chu Du hôm nay cũng không biện pháp gì tốt, loại cục diện này đã không phải cái gì cầm nang rượu kế là có thể xoay chuyển trên tay, không có có thể dùng bài như thế nào đánh đều là thua. Ngay vào lúc này liền nghe được bên ngoài doanh trướng mặt trận gọi lên gọi tên, thanh âm chính là Lưu Bị đem người đến. Tôn Quyền thần sắc dao động liền đội vàng nên đón liền thấy Lưu Bị thần sắc đội vã bước vào trong màn lại cũng là một bộ hoảng loạn lo âu bộ dáng, sau lưng Từ Thứ chờ thuộc quốc thần tử cũng đều mặt sắc thấp hoảng loạn bất an. Xem ra Hán Hoàng đã nhận được Tương Dương thất thủ tin tức, quả nhân đang định cùng Hán Hoàng thương nghị lần này đại sự, lại nhìn hôm nay cục diện muốn như thế nào mới có thể phá giải. Một người kế giải hai người kế đoạn, Tôn Quyền đã không chú ý Lưu Bị đến tựa như để cho hắn bắt được cứu tinh lập tức liền đi qua yêu cầu chú ý, nhưng mà Lưu Bị một câu nói tiếp theo không chỉ không có cho Tôn Quyền giải đáp ưu sầu, ngược lại một chút đem hắn kinh ngạc đến ngây người. Nô Hoàng khó nói chỉ lấy đến Tương Dương tin tức sao? Lưu Bị chân mày chết khóa cái chán đều bốc lên mồ hôi đến tâm loạn như ma nói, Tương Dương xác thực ném nhưng càng chết người là hôm nay Thục Trung cũng muốn ném, đã có chính xác quân báo khăn vàng lén qua tiểu đạo tiến vào Thục Trung phá vỡ kiếm môn quan, toàn bộ Thục Trung đều bại lộ tại trước mặt bọn họ, sợ rằng đã đổ xuống sắp tới. Nói chuyện chi lúc Lưu Bị thậm chí mơ hồ mang theo nước nở, hắn là thật cấp bách. Không có lý do hắn không gấp, đúng như Dương Châu thất thủ để cho Tôn Quyền vô cùng lo lắng một dạng, Thục Trung thất thủ cũng giống vậy để cho Lưu Bị gấp gáp phát hỏa, đây chính là Lưu Bị gia nghiệp nơi ở, ném Thục Trung hắn liền cái gì đều không. Tôn Quyền ngốc, Chu Du cũng ngốc trong màn một chút lọt vào an tĩnh. Thật là đã nghèo còn gặp cái eo cái này, chuyện xấu kéo đến tận một cái tiếp tục một cái, ai có thể nghĩ tới chính diện còn chưa bắt đầu động thủ đâu, phía sau liền từng cái bắt đầu xảy ra vấn đề lớn, cái này trận còn muốn thế nào đánh. Một luồng thất bại cùng bi quan bầu không khí một chút đang lúc mọi người ở giữa lan tràn ra, tất cả mọi người đều rõ ràng có chủng đại thế đã qua cảm giác. Tôn Quyền kinh ngạc ngồi trở lại vị trí của mình, Lưu Bị cũng đi cùng đến bên cạnh hai người, thần sắc một cái ngây ngô ngưng mở mịt, một cái mặt mày ủ rũ, lúc thỉnh thoảng hai mắt nhìn nhau một cái cũng đều là thở dài thở ngắn, hẳn là một câu nói cũng không nói được. Phía dưới Ngô Thục thần tử càng là trố mắt nhìn nhau thần sắc nặng nề. Chu Du nhìn trước mắt cảnh tượng càng phát giác không ổn, lại tiếp tục như thế sĩ khí đều muốn sụp đổ hết, tuy nhiên đã tới gần tuyệt cảnh nhưng hắn không thể tiếp nhận liền dễ dàng như vậy tiếp nhận thất bại. Vậy hạ Hán Hoàng còn tỉnh lại, ta Ngô Thục còn có hơn 30 vạn đại quân, mặc kệ cục thế lại làm sao thối nát, chỉ muốn đại quân nơi tay liền vẫn có hy vọng. Chu Du đứng tiến lên liếc mắt nhìn Tôn Quyền, Lưu Bị lại quay đầu nhìn về phía ở đây Lỗ Túc, Từ Thứ các loại thần tử. Đứng ở chỗ này chẳng lẽ là đương thời anh tài bệ hạ cùng Hán Hoàng càng là trời sinh hảo kiệt này cùng nhau đi tới, chưa từng thiếu qua gian nan khốn khổ, Chu Du không cảm thấy trước mắt cục thế có thể ép vỡ chư vị. Chu Du cái này nói năng có khí phách lời nói truyền đi, Tôn Quyền Lưu Bị toàn thân chấn động tựa như tỉnh táo mấy phần khôi phục nhiều chút tinh thần, Lỗ Túc mấy người cũng vậy kinh ngạc đúng, sau đó mặt sắc dần dần bình tĩnh. Rõ ràng là tại trong tuyệt cảnh nhưng mà bị một lời thức tỉnh về sau mọi người tâm tình ngược lại càng thêm kiên định lên. Người người đều sẽ gặp phải khó khăn cũng đều sẽ có nhiều chút khó có thể bước qua khảm, có người sẽ bị những này khó xử nơi đánh ngã. Sau đó hướng đi thất bại chưa gượng dậy nổi mà chính thức cường đại người lại có thể đối mặt khốn khổ anh dũng như trước, ngược lại có thể hóa thống khổ làm lực lượng. Hiện tại đứng ở nơi này trong đại trướng tất cả mọi người không đâu không phải là cường đại như vậy, người chỉ phải trải qua nhắc nhở bọn họ lập tức liền có thể tránh thoát bi quan cùng thất bại tâm tình. Chu Du vừa nhìn chính mình cảnh tỉnh có hiệu quả rốt cục thì thở phào, sau đó lại nói, chư vị chính gọi là ai binh tất thắng, hôm nay chúng ta đã không có nửa điểm đường lui, còn có cái gì có thể lấy băn khoăn, căn bản không cần ủ rũ cúi đầu liền cùng hắn khăn vàng làm cuối cùng đoạn là được. Chương 536, ai binh tất thắng. Chương 536, ai binh tất thắng. Ai binh tất thắng. Là có hay không là như thế mọi người cũng khó nói, nhưng Chu Du có đôi lời nói rất đúng. Khi tất cả đường lui đều không có thời điểm ngược lại không cần do dự băn khoăn cái gì, chỉ cần cắn một hơi cuối cùng xông về phía trước giết được rồi. Không còn lo được lo mất lo trước lo sau, chỉ hướng về mục tiêu rõ ràng, nỗ lực lúc này thường thường có thể bùng nổ ra một làn sóng lực lượng cường đại. Cái gọi là thịnh cực mà suy phụ cực thái lai đúng là như vậy, đây là sự vật quy luật vận hành, cũng không phải là bọn họ đông dương ảo tưởng, hôm nay bọn họ đi tới là hắc ám nhất thấp nhất cốc, thời điểm sau lưng chính là vách đá như có thể bắt được cuối cùng cái này tâm tình nói không chừng thật có thể tuyệt sử phục sinh. Không cần nói đúng, chúng ta hơn 30 vạn chủ lực đại quân vẫn còn xa mới tới tuyệt lộ, các vị tương ứng phục hồi tinh thần tổng cộng khắc cửa ải khó. Từ Thứ cũng đi theo đến phụ họa lên Chu Du lời nói. Đi qua hai người lần lượt để khí trong màn bầu không khí rốt cục thì để bạt mấy phần. Lưu Bị Tôn Quyền tỉnh ngộ lại lúc này với tư cách quân chủ lại càng không nên lộ ra bi quan tâm tình, liền quân chủ còn như vậy phía dưới thần tử chỉ có thể càng thêm thấp xuống chút nữa, đại quân sĩ khí chỉ sợ ở một chút ngã vào thấp nhất. Là trong đến tướng. Lưu Bị hít sâu một hơi cường hành nhức chế trong tâm nóng này cùng bi quan, sau đó đứng dậy đảo mắt mọi người. Dương Châu thuộc trung đều mất, Ngô thuộc lại không thể lấy mất đi chi vật, đã như vậy cũng không nhất định lại có sợ hãi khăn vàng, tuy mạnh ta ai binh cũng có thể chiến chi. Tôn Quyền dù sao không ngốc lúc này cũng sao bình tĩnh tâm thần, mặc kệ cục diện bao nhiêu hỏng bét hắn cũng nhất thiết phải đứng ra cùng Lưu Bị cùng nhau ổn định nhân tâm. Chỉ thấy hắn đi tới Lưu Bị bên người cũng là nhìn về mọi người, chấm vì là Ngô quốc quốc quân đã làm tốt cùng quốc đồng mệnh chính xác, bị các vị có thể nguyện theo chấm cùng nhau đi cứu nguy đất nước. Lúc này bất luận là Ngô quốc thần tử vẫn là thủ quốc thần tử đều rối rít quỳ xuống đất hô to từ chiến. Lưu Bị Tôn Quyền nhìn nhau không hẹn mà cùng thở phào một cái, còn tốt bọn họ kịp thời ổn định cục diện, nếu như lại để cho vừa tải mới bi quan tâm tình lan ra đi xuống lại muốn thu thập vậy liền khó. Tôn Quyền đi lên phía trước đỡ dậy Chu Du, vừa nhìn về phía mọi người, chấm đã có sáng quyết chiến chi giác ngộ, chỉ là hôm nay cục diện ứng đối ra sao vẫn là không thể quyết định, các vị đều là hiện thời anh kiệt có gì có thể chỉ bảo chấm. Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tuy nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhưng đều đã tỉnh táo lại nghiêm túc suy tư đối sách. Chu Du không thể nghi ngờ là hiện tại Ngô Thục liên quân bên trong nhân vật trọng yếu, không phải vậy Tôn Quyền cũng sẽ không đơn độc tiến đến đỡ lên hắn, quả thật đúng là không sai, rất nhanh Chu Du liền dẫn đầu đưa ra đối sách. Hạ thần cho rằng quân ta phía sau đã mất đi cùng địch quân chính diện giã chiến điều kiện, kế sách hiện thời chỉ có lùi bước kiên thành lấy thời gian dài cự tuyệt địch mới có thể có một đường sinh cơ. Nếu có thể tại phía đông kháng trụ khăn vàng chủ lực chính diện tiến công áp lực đem chiến tranh thời gian vô hạn kéo dài, hình thành rằng có kia vẫn có tìm kiếm thu phục thuộc trung cùng tương dương cơ hội. Giải thích Chu Du hướng đi bên cạnh nơi đó chính là một bộ treo địa đồ, hắn vừa chỉ địa đồ một bên liền phân tích. Dương Châu, Ích Châu đều vào khăn vàng tay ta, liên quân chỉ có Kinh Châu có thể y tồn, hết lần này tới lần khác tương dương cũng bị khăn vàng công hạ. Kinh Châu chỗ hiểm là địch quân bắt chẹt, tình thế đã 10 phần nguy cấp nhưng còn chưa tới tử lộ, muốn tìm kiếm sinh cơ quân ta cần phải cải biến chiến tranh mục tiêu, không cưỡng cầu nữa đánh lui khăn vàng mà là đầu tiên đổ tích chữ. Lời vừa nói ra nó xuống, bên dưới mọi người dồn dập gật đầu, tuy nhiên sự thật này rất tàn khốc nhưng bọn hắn không thể không tiếp nhận. Đánh đến bây giờ nói gì nữa, đánh lui khăn vàng đã là chuyện không có khả năng, trước tiên bảo đảm chính mình có thể sống sót mới là trọng yếu nhất, chỉ có sống sót trước mới có thu phục đất mất hy vọng. Tôn Quyền Lưu bị nghe vậy nhất thời một hồi trầm mặc, ý vị này bọn họ muốn tạm thời vứt bỏ thu phục thuộc trung cùng Dương Châu suy nghĩ, mà cái này tạm thời bao lâu hiện tại không có ai biết rõ, có lẽ là vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Đừng nói thu phục đất mất, có thể sống sót hay không đây cũng là một to đại vấn đề. Từ Thứ cũng là tiến đến một bước trầm ngâm chốc lát nói, Công Cẩn nói không sai, hiện đang tìm kiếm cùng khăn vàng chính diện quyết chiến chỉ là lý do đáng chết, không có hậu cần bảo đảm quân ta căn bản là không có cách cùng bản vốn, liền chính diện mạnh mẽ khăn vàng giao chiến, trận chiến này bại một lần thì hết thảy đều ngừng. Chu Du gật đầu một cái, cho nên quân ta chỉ có thể lui thủ Kinh Châu quận huyện vườn không nhà chống, chuẩn bị kéo dài phòng ngự bức bách khăn vàng thả chậm tiết tấu tấn công, quân ta sẽ ở từ nay về sau trong khi giao chiến tìm kiếm phản chế cơ hội. Từ Thứ lại nói, lui thủ Kinh Châu về sau quân ta tuy nhiên hai mặt tụ địch nhưng mà ngăn cách khăn vàng hai quân liên hệ thuộc địa tương dương, khăn vàng thực lực không tính mạnh mẽ, nếu như khăn vàng chính diện chậm chạp không có thể đột phá Kinh Châu vậy liền đến chúng ta thu phục thuộc trung tương dương thời điểm. Trong đại trướng mọi người ngươi một lời ta một lời, cuối cùng vẫn căn cứ hiện có tình huống làm ra đủ loại đề nghị. Tuy nhiên những này đề nghị mười phân bất tức, tổng kết lại chính là một cái nghiêm phòng tử thủ, nửa bước không lùi, chỉ có thể dùng một cái cậu thả có đầu rút cổ để hình dung, nhưng bọn hắn trừ chỗ đó ra cũng không có biện pháp càng tốt hơn. Đương nhiên bọn họ cũng có thể dứt khoát cùng khăn vàng cực đem lớn đặt lên toàn bộ binh lực đi cùng khăn vàng chính diện quyết chiến, tìm kiếm một cái lấy yếu thắng mạnh kỳ tích, nhưng loại này kỳ tích thực hiện có khả năng tại thuộc trung cùng tương dương đánh mất về sau đã không tồn tại. Nếu là không tại Kinh Châu quận huyện bố trí đủ binh lực kia ở chính diện kích chiến thời điểm thuộc trung cùng tương dương, khăn vàng liền sẽ nhanh chóng bao vây, lúc đó không có phía sau liên quân mới là chân chính sinh lộ đoạn tuyệt. Lưu Bị Tôn Quyền chỉ cảm thấy giống như nuốt thạch đầu một dạng, bình thường khó chịu tương dương cùng thuộc trung ném thật sự là ứng phó không kịp cũng quá chết người. Bây giờ suy nghĩ một chút toàn bộ chiến tranh quá trình, khăn vàng kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền chủ đạo toàn bộ chiến tranh hướng đi, Ngô Thục liên quân hoàn toàn bị bừa bỡn xoay quanh, nếu như cũng không có đầy đủ tỉ mỉ cẩn thận cùng sớm kế hoạch, khăn vàng nhằm vào tương dương cùng thuộc trung động tác làm sao sẽ nhanh chóng như vậy cùng chí mạng. Nếu mà có thể, Tôn Quyền Lưu Bị rất muốn trở lại quá khứ tại tương dương thuộc trung bố trí binh lực, nhưng cái này chỉ là bọn hắn ảo tưởng thôi. Sự thực là bọn họ cho dù trở lại quá khứ cũng không làm được, lựa chọn binh lực bọn họ đã không đủ dùng. Cuối cùng vẫn là song phương thực lực không thăng bằng để cho Ngô Thục liên quân hoàn toàn tìm không cầu được bất luận cái gì một điểm chiến tranh quyền chủ động, bị nắm mũi dẫn đi cũng không vô năng mà là bất đắc dĩ. Tôn Quyền trầm giọng nói, đã như vậy quân ta nên mau hành động, nghĩ đến hôm nay khăn vàng chủ lực cũng tại tiến quân trên đường, chúng ta không thể trì hoãn thời gian, nhất thiết phải nhanh chóng lui thủ Kinh Châu. Lưu Bị mặt âm trầm cũng nói theo, chuyện này không tha chỉ hoãn, phải dùng thời gian nhanh nhất tập trung bách tính lương thảo, các quận thành trì đều muốn chặt chẽ phòng thủ, một khi Hoàng Cân đại quân công tới liền góp cạnh tương hỗ giúp đỡ kiềm chế. Hai người bọn họ vừa nói mọi người liền đội vàng sư phải, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị muốn chấp hành mệnh lệnh. Mọi người lôi lệ phong hành sạch sẽ gọn gàng động tác nhưng lại hơi có mấy phần khí thế, nhưng cái này mấy phần khí thế có phải hay không cường hành gượng chống vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ. Kế hoạch nghĩ nhưng lại rất tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thật có thể đứng vững khăn vàng chủ lực tiến công, mà bây giờ Ngô Thục liên quân rốt cuộc có thể làm được hay không, cái này một điểm tất cả mọi người bọn họ tâm lý đều là to đại nghi vấn. Chương 537, sinh tử tồn vong. Chương 537, sinh tử tồn vong. Tình thế buộc phát nghiêm trọng, nguy cơ đang hướng Ngô Thục liên quân càng ngày càng bất lợi phương hướng đi phát triển. Khăn vàng phát động tiến công cũng bất quá chỉ là 2 tháng mà thôi, nguyên bản còn chiếm theo toàn bộ Nam Phương, Ngô Thục hai nước đã ném xuống Ích Châu Dương Châu, mà đây chính là Ngô Thục hai nước căn bản nơi. Ném Ích Châu Dương Châu, Ngô Thục liên quân cũng liền triệt để ném quê quán càng Nam Phương Hoa Châu, căn bản là không ảnh hưởng tới chiến tranh Kinh Châu thành bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Nếu như ngay cả cuối cùng Kinh Châu cũng thủ không được vậy bọn họ liền thật không có thứ gì, Ngô Thục liên minh Bắc phạt Huyền Hạ Mỹ Mộng còn chưa có bước ra thực chất bước đầu tiên liền muốn tuyên cáo tan biến. Trước mắt chính là Ngô Thục liên quân chí ám thời khắc bọn họ chính gặp phải sinh tử tồn vong chủ yếu vấn đề. Cũng may cùng Đồ Mạt Lộ bọn họ tại thấp nhất gốc thời điểm còn có thể lấy ra 12 phần sức mạnh đến đối diện nguy cơ, tại Ngô Thục song phương chế định ra tiếp xuống dưới tác chiến phương lược về sau toàn bộ liên quân đều bắt đầu thần tốc hành động. Hơn 30 vạn liên quân nhanh chóng rút lại đến Kinh Châu các quận huyện, mà các nơi hương trấn bách tính cũng đột nhiên gặp phải quan phủ cường độ lớn nhất một lần trưng dụng lương thảo cùng sức dân, các nơi bách tính cơ hồ là bị cường hành bắt lấy sau đó xua đuổi đến phụ cận trong thành thị, dân chúng dựa vào sinh tồn cuối cùng một ít lương thực cũng cơ hồ bị liên quân lục soát cạo sạch sẽ. Lúc này bất kể là Lưu Bị vẫn là Tôn Quyền đều đã nhìn không phải đến đau lòng bách tính. Nếu mà Ngô Thục thật muốn hướng đi diệt vong kia cái gọi là dân tâm cũng sẽ không trọng yếu, bọn họ muốn bảo vệ là cái kia thời đại cũ tân thời đại phồn hoa, hướng bọn hắn đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hôm nay Ngô Thục đã không có bất kỳ đường lui, hơi bung lỏng một điểm chính là vạn kiếp bất phục, cái này ngược lại để bọn hắn tại không trong nhiều thời gian bị buộc trở nên hiệu quả cao nhanh chóng lên. Khăn vàng chủ lực đại quân bước chân đã càng ngày càng gần, còn sót lại không trong nhiều thời gian Ngô Thục liền quân lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành vườn không nhà chống công tác. Toàn bộ Kinh Châu phía sau cơ hồ đều bị Ngô Thục Liên quân chiêu mộ hết sạch, chỉ có to to nhỏ nhỏ thành ấp để mà tập trung vật tư, dân chúng đại lượng nông thôn trang viên đều bị phá hủy, đại lượng nông điền đều bị bỏ hoang dẫm đạp, thậm chí càng phát rồ bắt đầu phóng hỏa đốt núi. Bọn họ muốn tập trung tất cả vật tư nhân lực chuẩn bị thời gian dài cố thủ cũng chỉ có thể là giảm bớt khăn vàng có thể ở Kinh Châu lấy được đến tư nguyên, cho dù là một cái hơi lớn hơn nhiều chút mộc đầu cũng không muốn cho khăn vàng ở lâu. Vườn không nhà trống thật sự chính là cả nhà sự tình, trong quá trình này không muốn biết chết đi bao nhiêu người, muốn phá hoại bao nhiêu tài phú, cho dù Ngô Thục cuối cùng thật phòng thủ Kinh Châu hoặc là trục xuất khăn vàng loại này bảo lưu lại Kinh Châu cũng sẽ biến thành một phiến chỗ chết, không có một thời gian 3-5 năm rất khó khôi phục. Nhưng bây giờ không có ai sẽ xem xét những này, cho dù chính mình đau lòng Kinh Châu bảo toàn bản địa tài phú cùng dân chúng cuối cùng thua nói cũng không quá đều tiện nghi khăn vàng mà thôi. Cho dù không chiếm được vậy cũng muốn hủy rơi, đây chính là bọn họ hiện tại chính tại làm việc. Những chuyện này bọn họ làm 10 phần sạch sẽ gọn gàng trước ở khăn vàng đến lúc trước đã đem Giang Hạ Trường Sa hai vùng vườn không nhà chống toàn bộ hoàn thành, tại đây chính là tiến công Kinh Châu chủ yếu phương hướng, đem tại đây chuẩn bị chiến đấu hoàn thành công tác về sau phía sau liền có thể chậm rãi thu thập. Giang Hạ quận từ Trường Giang ngăn cách Ngô Thục Liên quân chỉ cần phòng thủ chút thành ấp là được, Trường Sa quận mới là lần này song phương tranh đoạt quan trọng. Ngô Thục Liên quân 30 vạn chủ lực đại quân chiếm đa số binh lực đều bố trí tại dài trong các nơi thành ấp, không đâu không phải là trọng binh đóng quân các nơi, yếu đạo cũng có doanh trại dựng thẳng, hoàn toàn bị Ngô Thục chế tạo thành một cái thùng sắt phòng ngự khăn vàng, trừ phi lách đi xa đường, nếu không thì chỉ có chính diện đột phá bọn họ phòng ngự trận địa mới có thể bước vào Kinh Châu nội bộ. Chỉ có điều đường vòng đi xa cũng không phải kia một dạng thoải mái, một khi lựa chọn đường vòng cũng thì đồng nghĩa với bại lộ, phía sau Ngô Thục có thể tùy tiện cắt đứt khăn vàng hậu cần tiếp tế, ngược lại là để cho khăn vàng chủ động lộ ra nhược điểm. Đánh trận đã là như vậy, trừ hữu hạn dưới điều kiện có thể nhẹ binh đột nhập chiếm cứ nội dung chính, đại bộ phận chiến tranh đều muốn từng bước một công thành nổ trại bước bước tiến tới, không có bất kỳ hoa xảo đang nói. Trường Sa thành đầu Chu Du toàn thân quân phục nhìn xa đông phương, trên mặt âm u bất khí thật lâu không thể tan ra. Bên cạnh Lỗ Túc thấy vậy cũng chỉ có thể ở trong lòng than thở, có thể khiến cho luôn luôn tự tin kiêu ngạo Chu Du trở nên cái này một dạng thấp thâm trầm, hôm nay cục thế nguy hiểm cấp bách rốt cuộc tới trình độ nào căn bản không dám tưởng tượng. Sinh tử tồn vong bốn chữ nặng trịch bày tại mặt tất cả mọi người bọn họ trước. Trong quân sĩ khí làm sao có thể có quan hệ với phía sau tin tức tiết lộ ra ngoài. Sau một hồi lâu Chu Du Tài mới trầm giọng hỏi thăm quân sự, từ thanh âm hắn khàn tiếng có thể nghe được những ngày qua hắn không thế nào nghỉ ngơi tốt. Lỗ Túc chính chính thần tiến lên phía trước nói, đại đô đốc yên tâm, Tương Dương Thục Trung thất thủ tin tức đã phong tỏa nghiêm mật, trại lính bên trong cũng không nghe được có tin tức lời đồn chỉ phải. Nói tới chỗ này Lỗ Túc hơi hơi do dự sau đó thở dài nói, chỉ là dù vậy binh doanh sĩ khí cũng vẫn không tốt. Đáp án này Chu Du cũng không ngoài ý muốn, liền tính các binh lính không rõ ràng hôm nay chân thực cục thế vậy cũng có thể có nơi trực giác Nô Thục nước sông ngày một rút xuống xu thế, đây là mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, mà nay đối mặt lại là khăn vàng đáng sợ như vậy địch nhân sĩ khí có thể tốt tải, mới là quái sự. Suy nghĩ một chút Chu Du nói, truyền lệnh xuống mấy ngày nữa phải nhiều hơn để cao cơm nước phủ khố tiền tài, cũng không nhất định keo kiệt đi trước cho binh lính cấp cho phong thưởng bản tướng, sau đó cũng sẽ thị sát doanh địa cùng binh lính trao đổi những thủ đoạn này đi xuống, tóm lại có thể để trấn mấy phần sĩ khí. Lỗ Túc nghe vậy liền đội vàng xưng là. Chu Du lắc đầu một cái chính là một tiếng thở dài, những này kích thích thủ đoạn cuối cùng chỉ là nhất thời chi dụng, thật đến chiến lúc chỉ cần cục thế hơi có bị nhục đại quân lập tức liền muốn nhục trí. Bất quá hiện tại hắn cũng không có biện pháp tốt gì khác, hôm nay cục diện chỉ có thể có cái gì cách dùng cái gì cách. Còn có khăn vàng mới nướng đi. Chu Du hỏi lại. Lỗ Túc đáp lại, có thám báo hồi báo hôm nay khăn vàng đã đi ra Dương Châu lại thêm 2 ngày thời gian nên binh lâm Trường Sa. Chu Du nghe vậy gật đầu một cái sau đó mắt sáng lên lạnh lùng nói, thông cáo toàn quân đã có tin tức xác thật, khăn vàng cướp lấy Dương Châu Thục Trung về sau liền ồ ạt giết hại bách tính để chút phấn, ta Ngô Thục 30 vạn đại quân binh lính thân quyến đều chết bởi khăn vàng tay, muốn làm thân nhân báo thù cũng chỉ có thể tại chiến trường cùng khăn vàng quyết đánh một trận tử chiến. Lỗ Túc nghe vậy nhất thời sửng sốt sau đó há hốc mồm nghĩ nói gì nhưng cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng liền chuyển thân rời đi. Tung loại này tin tức giả kích động binh lính đối với, đúng. Khăn vàng cừu hận tuy nhiên có thể tạo được tác dụng nhưng thủ đoạn khó tránh khỏi có chút bị ổi, nhưng bây giờ cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đợi Lỗ Túc sau khi đi Chu Du nhìn về phương xa hoàng hôn tâm tình vô hạn bi thương khổ sở. Tuy nhiên khăn vàng giết hại bách tính là giả nhưng Ngô Thục dân chúng hướng về khăn vàng tay chính là thật, ngay cả Chu Du thân quyến cũng giống vậy không thể may mắn miễn. Vào giờ phút này hắn ưu sầu với đất nước, chuyện quân sự bên ngoài cũng đồng dạng tại tư niệm giai nhân khuôn mặt. Phu nhân ta còn có cơ hội cùng ngươi lại gặp một lần sao? Chương 538, lượng kiếm chương 538, lượng kiếm chủ công đằng trước chính là Trường Sa. Mười mấy bạn khăn vàng chậm rãi dừng lại tự thụ lập tức khởi động thất ngựa đi phía trước tiến lên, đi tới phía trước nhất cái kia anh tuấn uy vũ bên người nam tử thời điểm liền lập tức chỉ hướng phương xa thành trì, hình dáng đó chính là hôm nay Ngô Thục Liên quân trọng binh đóng quân Trường Sa thành. Lâm Chiến Chi lúc hứa thần cái này tối cao lãnh tụ cũng không miễn muốn toàn thân giáp nhẹ. Tại dưới quần thất ngựa tình cờ đi đi lại lại phía dưới, hắn trên người cũng đi theo thất ngựa tiết tấu lắc lư, trong tay kéo cương ngựa cứ như vậy đưa mắt nhìn phương xa Trường Sa thành trầm tĩnh ở giữa thiên nhiên liền mang theo một luồng uy nghiêm khí thế. Hôm nay Hứa Thần đã sớm không phải ban đầu cái kia ngây ngô người trẻ tuổi, hắn có sẵn một cái hùng chủ nên có hết thể khí chất, cho dù là đã từng Viên Thiệu Tào Tháo trước khí thế và khí chất trên cũng không thể so với Hứa Thần càng cao, thậm chí tới hôm nay Hứa Thần đã là bọn họ xa kém xa độ cao. Đại hán sụp đổ thiên hạ anh hùng cùng đài đấu võ đi tới cuối cùng vẫn Hứa Thần quản ngươi Tào Tháo Viên Thiệu Công Tôn Toàn cũng chỉ là mây khói đi qua thôi, chính là cái này Lưu Bị Tôn Quyền Chu Du cũng đem nên đón chung kết. Hứa Thần chậm rãi giơ tay lên bên cạnh hắn Vương Dương Lục Bình lập tức hiểu ý sau đó hạ lệnh toàn quân liền tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Không bao lâu đại quân liền bắt đầu thuần thục động tác theo quân dân phu tại binh lính hợp tác phía dưới, lập tức bắt đầu chế tạo khí giới chạy thổ một gan doanh lập trại, mọi thứ đều ngay ngắn có thứ tự, toàn bộ quá trình hiệu quả cao mà thần tốc. Bất kể là dân phu vẫn là binh sĩ khăn vàng tác chiến hòa bình lúc các hạng công tác đều có tưởng tận lại hợp lý, điều lệ này đều điều lệ đã dung nhập vào bọn họ bản năng cùng kỷ luật bên trong, trở thành quân sự quản lý hệ thống trong đó một phần. Phải nói chuyên nghiệp tính cùng quy tắc tính, cái gọi là nô thuộc liên quân cùng khăn vàng so với liền sau lưng cho bụi đều không ăn được. Tuy nhiên vũ khí lạnh phương thức tác chiến còn không có thay đổi, nhưng quân sự hệ thống cũng đang hướng chính thức vào trước phương hướng bắt đầu phát triển, cái này khiến bản vốn liền tín ngưỡng kiên định thực lực mạnh mẽ khăn vàng càng thêm không sơ hở nào để tấn công lên. Đại quân bận rộn thời điểm, Hứa Thần chính ở phía trước giơ ống nhòm dòm ngó phương xa trường xa thành. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ cao thành, ngoài có sông hộ thành, một tòa cầu treo liên thông thành môn, mà ở cửa thành phần ngoài lại có một tòa ứng thành, đây không thể nghi ngờ là một tòa kiến thiết 10 phần vững chắc thành trì. Nhưng mà thành bên trong thủ quân tựa như vẫn ghét bỏ không đủ, vào giờ phút này vẫn có thể nhìn thấy đầu tường có một chút công tượng tại gia cố xây cao thành tường. Đây là chỉ là trong tầm mắt có thể nhìn thấy mà thôi, bên trong không thấy được tình huống nhất định càng thêm khoa trương, cái này một điểm từ thành bên trong vung lên bụi đất liền có thể chứng thực, có thể tin tưởng lúc này trong cửa thành nhất định là khí thế ngất trời thổ một công trường. Cái này trường xa thành làm rất nhiều nhằm vào khăn vàng công sự, nhất rõ ràng chính là phần ngoài ứng thành, cái này ứng thành kết cấu nhắc tới vẫn là ưu châu đối phó Trương Thuần thời điểm Hứa Thần lấy trước đến phát huy, hôm nay còn là khiến Ngô Thục liên quân dùng để ứng phó chính mình. Có ứng thành khăn vàng lại nghĩ công kích thành môn liền trước tiên phải tại cực kỳ eo hẹp khu vực bên trong tiếp nhận phía trên công kích, hơn nữa cơ bản không có trả tay thủ đoạn. Cho dù đỡ lấy loại này áp lực nổ mở cửa thành bên trong chờ đợi khăn vàng cũng còn có hoàn toàn bị thạch đầu tường gạch lấp kín cổng to vào lại đem này môn động đào ra, bên trong lại là 3 tầng trong 3 tầng ngoài công sự phòng thủ còn có vũ trang đầy đủ địch quân sĩ binh chuẩn bị nên chiến. Chỉ có loại này từng đạo không ngừng điệp ra thành môn phòng tuyến mới có thể chịu nổi khăn vàng sắc bén thế công. Một bộ này đấu pháp khăn vàng đã không tính xa lạ, một đường đánh tới các lộ chư hầu đều đang từ từ mẩy mò ứng đối khăn vàng phương pháp, đến bây giờ chủ đạo chiến sự Chu Du đã coi như là người học tập đến cùng. Hứa Thần biết rõ làm như vậy xác thực là hữu dụng, khăn vàng tiến công thời điểm mặt đối với mấy cái này là thật sẽ nhức đầu. Dù sao hôm nay tuy nhiên đại bác tạo ra nhưng mà chỉ là cho Huyền Hạ giải phóng tiến trình làm cuối cùng khét đều, sau đó liền không có nói chuyện mà. Ít nhất hiện tại khăn vàng vẫn là muốn thành thành thật thật thao đao chém người, chiến tranh hình thức vẫn không có thay đổi, như vậy đối phương những này cử động là có thể chân thực cho khăn vàng thi hành quấy nhiễu. Đương nhiên chiến tranh tại sao thuận buồm xuôi gió, câu chuyện nhất lực phá vạn pháp, trước mặt thực lực tuyệt đối những thủ đoạn này đều tính toán không cái gì. Đôi bên hận thù khó thể nhường nhịn, người nào nếu mà nhút nhát lùi bước kia đã thua. Hứa Thần để ống giòm xuống lắc đầu một cái, về sau liền phát ra một tiếng cảm thán. Vương Dương cười hắc hắc tiến đến nói, giáo chủ nói là bọn họ có đầu rút cổ thành bên trong tuy có thể cầu thả nhất thời nhưng mà triệt để mất quyền chủ động bại vong chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Lục Bình nhưng lại hơi có chút đồng tình, hôm nay Chu Du kỳ thực bậc này cục diện bọn họ lựa chọn thế nào kết cục đều sẽ không có gì ngoài ý muốn, nếu như chính diện quyết chiến chỉ sẽ càng trong chết, thực lực chênh lệch tới trình độ nhất định về sau chủ soái có thể phát huy tác dụng cũng liền cực kỳ hữu hạn. Lời vừa nói ra bên người Triệu Vân Thái Sử từ tự thụ chờ người đều là đi theo gật đầu, chỉ cần đại nhập một chút Chu Du thị giác bất kể là ai đều sẽ rất tuyệt vọng. Một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu Chu Du kỳ thực đều không có phạm qua lỗi gì, nhưng chính là từng bước bị nhục vẫn luôn được khăn vàng nắm mũi dẫn đi, toàn bộ quá trình vượt trội chính là một cái vô lực cùng bất đắc dĩ. Chu Du cơ quan tính kế cũng không nghĩ ra khăn vàng có thể móc ra pháo trận loại này đổ vật đến, cái này đã vượt quá hắn nhận thức phạm chủ. Chu Du thần cơ diệu toán cũng không có cách nào xoay chuyển bị động chiến thuật địa vị, thế cho nên từ vừa mới bắt đầu liền bị khăn vàng chiến thuật lừa gạt mà không có quyền chủ động, cũng không có cách nào lấy được đủ tin tức chân thực, cứ như vậy một đường bị khăn vàng lừa gạt xoay quanh. Về phần Tương Dương cùng Thục Trung thất thủ đây càng là Chu Du không đủ sức sự tình, hoàn toàn chính là thực lực cứng rắn chênh lệch dẫn đến kết quả. Nếu mà Ngô Thục liên quân có năng lực đánh binh lực có thể cung cấp điều phái Tương Dương cùng Thục Trung như thế nào lại dễ dàng như vậy thất thủ không bột đấu gột, nên hồ Chu Du cũng là hữu tâm vô lực. Điều này có thể quái Chu Du vô dụng sao? Ít nhất đứng tại Hứa Thần bên người một phiếu khăn vàng tướng lãnh tâm lý chỉ có đối với, đúng, Chu Du đồng tình, đội bọn họ ngồi Chu Du vị trí đó cũng là muốn hai mắt tối thui. Cứ như vậy mất một lúc doanh địa chủ trướng đã dựng lên đến, Hứa Thần liền xuất lĩnh cả đám bước vào trong màn trong doanh trướng đã bày ra tốt một cái bàn lớn, trên bàn lại đặt vào một tấm bản đồ phía trên vẽ đến Kinh Châu chủ yếu đường và thành trì. Hiện tại chính là khăn vàng thương nghị tiếp xuống dưới an bài chiến thuật thời điểm. Tổ lực đã đột nhập Thục Trung mà nay chính tại vây khốn thành đô, tuy nhiên nhất thời không thể đánh chiếm nhưng đã trưởng khống lấy Thục Trung cục diện, mà Tương Dương nhất chiến quân ta thành công kêu gọi đầu hàng, Đặng Đương hiện tại cũng thành công cầm xuống cái này yếu địa, chỉ cần ta nhóm nguyện ý tùy thời có thể ra lệnh cho bọn họ ở phía sau đối địch quân giúp đỡ kiềm chế uy hiếp. Vốn là đại thể Trần Minh một chút lập tức tình huống, Hứa Thần liền nhìn về phía mọi người. Dự đoán Lưu Bị Tôn Quyền cũng là biết được cả hai cái tin tức tài mới, lại đột nhiên chiến lược rút lại, xem bọn hắn hiện tại điệu bộ này tỏ rõ chính là muốn tại Kinh Châu đánh vườn không nhà trống kéo dài phòng ngự chiến, các ngươi nói một chút quân ta sau đó phải như thế nào đánh mới phải. Chương 539, Hứa Thần ném ra cái vấn đề sau đó, trong màn mọi người đều là lọt vào trầm tư. Không thể không nói Ngô Thục chiến thuật rút lại sách lược tuy nhiên bất tức nhưng xác thực là lập tức cục diện ổn thỏa nhất lựa chọn khăn vàng, tuy nhiên nắm chắc phần thắng nhưng ứng phó quá trình chỉ sợ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Dù sao Ngô Thục chủ lực hơn 30 vạn đại quân còn hoàn chỉnh mà nay lại phát rồ bẩn không nhà chống cướp đoạt đến Kinh Châu vật tư cùng sức dân đủ để cho bọn họ chống đỡ rất lâu. Tự thụ xuất nói chuyện trước, Ngô Thục rút lại phòng ngự trên thực tế chỉ là thoi thóp mà thôi, đối với, đúng, quân ta đến nói tương ứng suy nghĩ không phải có thể hay không giành thắng lợi mà là lấy làm hết sức thiếu đại giới giành thắng lợi. Lời vừa nói ra trong màn mọi người đều là thuận theo gật đầu, hôm nay cục diện xác thực đã là nắm chắc phần thắng, đã không có ai sẽ đối với cuối cùng thắng bại ôm nghi vấn gì. Phải nói còn có đáng giá gì thảo luận đó cũng chỉ là dùng dạng gì thủ đoạn có thể tốt nhất chung kết rơi cuộc chiến tranh này. Trước đây Khăn Vàng chưa nhiều động tác chiến thuật chỉ để lại tự thân tranh thủ đủ ưu thế tác chiến, điều kiện mà bọn hắn bây giờ mong muốn kế hoạch cơ hồ toàn bộ thành công, không chỉ Khăn Vàng chủ lực tại không có nguy hiểm gì dưới tình huống thành công qua sông vẫn còn ở chiến thuật lôi kéo bên trong cầm xuống Tương Dương cùng tục chung. Có thể ở không có chính diện đại quy mô tác chiến dưới tình huống thực hiện cái này hết thảy đã là Khăn Vàng chiến thuật chủ tính cực hạn, còn lại liền tất cả đều là cốt đầu muốn gặm. Đến tột cùng là cái này cốt đầu cứng hơn vẫn là Khăn Vàng răng lợi càng tốt hơn liền nhìn hiện tại. Hứa Thần nhìn về phía mọi người nói, địch quân có đầu rút cổ phòng ngự quân ta không hơn không kém chỉ có hai loại lựa chọn, một là thời gian dài vây khốn cái này rất ít sẽ có nguy hiểm gì chỉ là chiến tranh chu kỳ sẽ mười phần rất dài, hai là cường hành công thành quét ngang Kinh Châu, bản tọa tin tưởng cường công cũng có thể giành thắng lợi chỉ là như vậy nói các tướng sĩ liền phải khổ cực rất nhiều. Vừa dứt lời liền thấy Vương Đương một chút vỗ bản mà lên không chút do dự nói, đều thời khắc sống còn muốn tính toán cái gì vất vả không khổ cực đánh liền được, Tiêm Ngô thuộc liên quân lúc này nhất định là lòng người bàng hoàng chúng ta càng phải là cho đủ áp lực. Thái sử từ sau đó cũng đứng ra, thuộc hạ cũng lấy là có thể cường công nguyện dẫn quân tiên phong dẫn đầu công thành. Tuy nhiên chỉ có hai người bọn họ cấp tiến tỏ thái độ nhưng dư võ tướng cũng đều là gật đầu phụ sau đó, cho dù là tính tình trước Trạc Lục Bình cũng là không ngoại lệ. Thân làm võ tướng bất kể là ai đều không có khiếp chiến đạo lý, Khăn Vàng tướng lãnh càng là dám chiến cảm tử hạng người. Chỉ có Tự Thụ nhướng mày một cái mắt thấy mọi người ý kiến gần như nhất trí hắn lại đi phía trước nói. Thuộc hạ ngược lại có khác biệt cái nhìn cái gọi là ai binh tất thắng, nô thuộc hôm nay đã nằm ở tuyệt cảnh loại trạng huống này, như có người có thể thống hợp nhân tâm khích lệ sĩ khí ngược lại có thể kích động dũng khí, nô thuộc liền quân tuy nhiên liên tục bại lui nhưng trên quân chủ cùng tướng lãnh đều là đương thế hào kiệt không thể khinh thường, thuộc hạ cho rằng trước mắt khốn cảnh không đủ đánh sụp bọn họ, tiếp xuống dưới tác chiến quân ta vẫn muốn đánh lên 12 phần tinh thần. Khi tất cả mọi người nhìn sang về sau liền thấy Tự Thụ thần sắc vẫn hết sức nghiêm túc. Tự Thụ lúc này đối với chiến tranh kết quả có tuyệt đối tự tin nhưng đối với chiến tranh quá trình nhưng cũng duy trì đủ cẩn thận, dù sao như thế nào đi nữa Ngô Thục liên quân hơn 30 vạn quy mô không phải đùa giỡn, bọn họ quân chủ tướng lãnh cũng đều không phải kẻ vớ vẩn đáng giá Khăn Vàng duy trì tôn trọng. Cho nên thuộc hạ cho rằng có lẽ có thể dùng thời gian dài chiến thuật vây khốn địch quân rút lại phòng ngự cũng là tại tự chói thân thể, cho dù là vườn không nhà chống tích chữa vật tư cũng cuối cùng cũng có hao hết chi lúc, chỉ phải trường kỳ vây khốn đi xuống thậm chí đều không cần thật chờ đến bọn họ vật tư cuối cùng thành trung quân dân cũng sẽ lọt vào khủng hoảng cùng hỗn loạn, sau đó quân ta chỉ cần cuối cùng phát động tổng tiến công là có thể tùy tiện giành được thắng lợi. Tự Thụ nói xong lời này không ít người liền không quá tình nguyện như Vương Đương thái sử từ cả hai cái phái cấp tiến một chút liền nhíu mày lại. Vương Đương tất nhiên xem thường, bây giờ có thể giải quyết sự tình cần gì chờ đợi về sau, hôm nay nên hoảng sợ lúng túng người là bọn họ sao, ngươi còn chủ chứ ngay bây giờ cái này tình thế một làn sóng đánh tới đi không đem bọn họ đánh têu cha gọi mẹ mỗ liền không họ Vương. Tự Thụ đương nhiên sẽ không cùng Vương Đương cãi vã chí khí chỉ là cười ha ha sau đó chỉ hướng địa đồ nhìn về phía Hứa Thần, chủ công lại nhìn nếu muốn cường hành tiến công thì phải từng cái trừ bỏ Kinh Châu quận huyện mà địch quân hiện tại đã đem toàn bộ lực lượng dùng để phòng ngự biết rõ như thế còn muốn dùng tướng sĩ máu tươi đi lấp tuyến thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Giải thích Tự Thụ liền không cần phải nhiều lời nữa chỉ là chờ mặc chờ đợi Hứa Thần đáp ứng. Dù sao hắn là Hứa Thần thuộc hạ mà không huyền hạ quan viên chỉ cần đối với, đúng, Hứa Thần phụ trách mà không cần đối với, đúng, ở đây quan viên giải thích điều này cũng làm cho Vương Đương chờ người đối với hắn không có gì tình khí. Hứa Thần cũng theo đó trầm ngâm lúc này mọi người cũng sẽ không làm cái dậy. Không thể không nói hiện tại bất kể là cường công vẫn là vây khốn đều vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Hứa Thần cũng không muốn đem chiến tranh thời gian trì hoãn quá lâu, nhưng Tự Thụ nói chưa chắc không có đạo lý cái gọi là ngoan cố chống cự loại thời điểm này, nếu như Lưu Bị Tôn Quyền Chu Du có bản lãnh nói không chừng thật đúng là có thể kích động binh lính chiến y, nếu thật là một tia ý thức đón đánh ở đối phương làm đủ phòng ngự tư thế giới tình huống đi từng cái cứng rắn gặm kiên thành cho dù có thể đặt xuống đến sợ rằng cũng phải tăng thêm không ít thương vong. Quan trọng ở chỗ một cái rõ ràng sự thực là cái này một trận kết quả đã không có bất ngờ, chỉ cần thành thật thật vây khốn liền nhất định có thể thắng, cứng như vậy chạm cứng rắn bỏ ra giá thật lớn chỉ vì nhanh nhất kết thúc chiến tranh cái này có đáng giá hay không chính là vấn đề rất lớn. Chỉ là Hứa Thần tâm lý mơ hồ cùng Vương Đương một dạng suy nghĩ nói không chừng lúc này Ngô Thục sĩ khí đã suy sụp còn kém cuối cùng này một điểm áp lực đâu. Cũng rất có thể phát động cường công về sau hoàn toàn chính là bẻ gãy nghiền nát cục diện, dù sao Ngô Thục liên quân một đường liên tục bại lui rất khó nói có thể tốt bao nhiêu sĩ khí, Khăn Vàng khí thế hung hung đánh tới bọn họ rất có thể một cái không đứng vững liền bắt đầu chuyển nhiễm tính đầu hàng. Cho nên mấu chốt vẫn là ở với Ngô Thục liên quân bây giờ còn có không có ném xuống sĩ khí cùng lực chiến đấu, nếu mà bọn họ còn duy trì không sai sĩ khí cùng lực chiến đấu kia Kinh Châu nhiều như vậy thành áp muốn Khăn Vàng từng cái cứng rắn gặm xuống thật đúng là không quá đáng giá. Chỉ ở trong lòng hơi chút suy nghĩ về sau Hứa Thần rất nhanh sẽ có quyết nghị, thái sử tử. Chỉ một thoáng rất nhiều tướng lãnh đều là tinh thần chấn động lúc này Hứa Thần gọi ra cái tên này kết quả này là ý gì đã không cần nói cũng biết. Thái sử tử cũng trên sự hưng phấn trước, có thuộc hạ. Hứa Thần vẻ mặt bình tĩnh ngữ khí nghiêm túc ra lệnh, mệnh ngươi dẫn theo 3 vạn quân tiên phong toàn lực công thành bản tọa sẽ mệnh Lục Bình khát xuất 5 vạn quân dự bị ở phía sau mới áp trận ngươi cứ buông tay đi đánh. Thái sử tử thân hình chấn động sau đó lớn tiếng hẳn là liền chuyển thân quản chi. Bên cạnh Lục Bình cũng đồng dạng hướng phía Hứa Thần chào quân lễ đi theo liền cùng đi ra khỏi đi điểm binh chuẩn bị chiến đấu. Trong màn bầu không khí trong nháy mắt làm siết chặt mọi người đều cảm giác được gió thổi báo dông tố sắp đến ý vị chỉ có Hứa Thần trên mặt tĩnh như đầm nước không thấy chút nào khẩn trương. Chương 540, quá đúng. Chương 540, quá đúng. Khăn Vàng công tới. Đột nhiên ở giữa trường sa thành đầu nghẹn ngào vang dội kéo dài kèn lệnh, sau đó chính là các binh lính tiếng hô to thanh âm khẩn trương sơ sát tiêu điều khí tức trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ chiến trường. Rất nhanh đầu tường chính là người người nhốn nháo, các binh lính tại Ngô Thục tướng lãnh dưới sự chỉ huy mỗi người chiếm cứ vị trí chuẩn bị phòng ngự. Tuy nhiên Ngô Thục liên quân dày công tu dưỡng xa còn lâu mới có thể cùng khăn vàng so sánh, nhưng cũng là hợp cách trình độ, hết thảy phản ứng động tác cũng đã được coi là nhanh chóng cùng có thứ tự. Khăn vàng chỗ đó tại mới vừa mới xuất hiện động tĩnh không lâu bên này đã làm tốt toàn bộ phòng ngự. Nhiều đội cung tiến thủ tại phía sau thân thể vị đợi lệnh, mỗi cá nhân trên người đều có rồi rào mũi tên, chỉ chờ khăn vàng bước vào tương ứng khoảng cách bọn họ liền sẽ tại thống nhất chỉ lệnh xuống bên dưới bắt đầu xạ kích. Mỗi cá nhân trên người hơn 100 mũi tên đủ hình thành bao phủ gần một chút chiến trường mưa tên, cho dù là bọc thép đầy đủ khăn vàng cũng không thể xem nhẹ dày đặc mưa tên mang theo sát thương. Mà thường cách một đoạn thành tường sẽ có đại lượng cồn thạch lăn cây chuẩn bị đầy đủ chất để một bên bên cạnh đốt vàng lòng chính tản ra nồng nặc hôi thối, chỉ đợi khăn vàng bắt đầu leo lên thang mây leo thành lúc những này đồ vật chính là hữu hiệu nhất phản chế thủ đoạn. Mà đứng ở hàng trước binh lính cũng tận lực bảo đảm trình độ nhất định đến giáp bọn họ đem đối mặt tiền tuyến hung mạnh nhất áp lực, những này chân quý khôi giáp là bọn họ và khăn vàng gần bên chém giết sức mạnh. Nếu như nói đầu tường phòng ngự đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch như vậy, nơi cửa thành phòng ngự đều có thể dùng kín gió hình dung. Đúng như Hứa Thần trước đây suy nghĩ, các lộ chư hầu nhằm vào khăn vàng nổ cửa phá thành bộ này tổ hợp quyền ứng phó thủ đoạn, Chu Du hiện tại chính là người học tập đến cùng, đây đều là đằng trước đánh ngã một tên cái tiêu hùng lưu lại máu chảy đầm địa kinh nghiệm, Chu Du tất nhiên không chút khách khí học qua đến. Bên ngoài ứng thành còn có hủ trên thành chất thành núi hòn đá dầu hỏa bình các loại đồ vật, những thứ này đều là khăn vàng tấn công thành môn phải đối mặt thứ một cửa ải khó. Phía sau còn có bị lấp kín cổng tò vò, còn có cổng tò vò sau đó từng đạo công sự phòng tuyến. Có thể nói loại này nghiêm phòng tử thủ phía dưới, tấn công thành môn độ khó khăn không thua kém một chút nào leo thành tác chiến. Hao tốn to lớn tinh lực tạo dựng những này phòng tuyến là Chu Du đối mặt khăn vàng lớn nhất sức mạnh, mà phòng ngự như vậy thành lập cấu không chỉ có chỉ ở trường sa thành mà thôi, toàn bộ Kinh Châu phía sau đại lượng thành ấp cũng đồng dạng đang gia tăng thời gian thưởng tu những này công sự. Nhìn thấy khăn vàng khí thế hung hung tiến công mà đến, chẳng biết tại sao Chu Du ngược lại thở phào, kềm chế không được liền đối quá đúng, liền sợ bọn họ không đánh hiện tại mô rốt của kiên tâm. Lỗ Túc ở một bên nghe được câu này tâm tình hết sức phức tạp. Hắn đương nhiên minh bạch Chu Du vui ở nơi nào phí khí lực lớn như vậy chế tạo ra đến kiên thành, nếu như khăn vàng không tiến công mà nói, vậy liền mất đi tác dụng. Bọn họ không sợ khăn vàng tiến công, chỉ có khăn vàng đem quân đội tiêu hao tại gian nan công thành trong chiến đấu, Ngô Thục liên quân mới có như vậy một chút hy vọng, có thể hy vọng xa vời lật ngược thế cục. Bọn họ chính thức sợ là khăn vàng không tiến công, chỉ cần khăn vàng liền tại chỗ dừng lại dùng thời gian dài vây cuốn sách lược kia, Ngô Thục liên quân mới là thật chờ chết. Cũng may bây giờ nhìn lại khăn vàng tựa như cũng không bình tĩnh như vậy, cái này đối với hiện tại đã sắp phải đi đến tuyệt lộ Ngô Thục liên quân mà nói xem như một cái đáng giá cao hứng tin tức tốt. Chỉ là Lỗ Túc trong tâm khó tránh khỏi có chút bi ai, hắn càng thêm minh bạch khăn vàng cho dù chẳng phải lý trí cường công, Ngô Thục liên quân có thể lật ngược thế cục hy vọng cũng mười phần mong manh, nhưng cho dù là nhỏ như vậy tiểu một tia hy vọng đều đủ để cho Chu Du cái này một dạng cao hứng, cái này làm sao không phải một loại bất đắc dĩ cùng bi thương. Những lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra, bởi vì bây giờ đối với Ngô Thục liên quân đến nói chân quý nhất đồ vật là lòng tin. Hắn chính thần đi theo Chu Du cười lên, có tướng quân trước đây thủ đoạn, hôm nay ta quân tướng sĩ đã để chấn không ít sĩ khí, khăn vàng muốn tới cứng đối cứng vậy hay để cho tốt bọn họ tốt nếm thử đau khổ. Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Chu Du ánh mắt chậm rãi thâm trầm, hắn tại nghiêm túc quan sát khăn vàng tiến công tư thế, khăn vàng như bị thắng lợi làm mở đầu góc thật đem ta Ngô Thục coi là không có gì kia mộ, nhất định phải để bọn hắn thật dài giáo huấn. Giải thích Chu Du hai tay đặt tại lá chắn đống bên trên, thần sắc cũng không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn, lại không nói bọn họ có bản lãnh hay không, công hạ trường xa liền tính đánh xuống phía sau cũng còn có một cái kiên thành chờ đợi bọn họ đánh chiếm, nhìn là bọn họ trước tiên đánh xuyên quân ta phòng ngự vẫn là chúng ta trước tiên dây dưa đến chết bọn họ. Câu nói sau cùng Chu Du đều đã bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Cũng may Chu Du lúc này mặc dù hận khăn vàng muốn chết nhưng cũng vẫn duy trì bình tĩnh đầu não, sau đó liền bắt đầu đều đâu vào đấy chỉ huy đầu tường đủ loại phòng ngự. Không bao lâu khăn vàng tiến công cũng đến gần dưới thành, hướng theo Chu Du vung tay lên đếm không hết cùng tiễn thủ cùng lúc bắn tên. Chỉ một thoáng che khuất bầu trời mưa tên rơi xuống, khăn vàng tại cũng không có đầy đủ dưới sự che chở, chỉ có thể dựa vào tự thân đầy đủ khôi giáp xông về phía trước giết, tuy nhiên chế tác tinh xảo khôi giáp có thể vì bọn hắn né tránh hơn nửa mũi tên thương tổn, nhưng vẫn như cũ có đại lượng binh lính trong nháy mắt xuất hiện thương vong. Chỉ là loại này trận thế căn bản không đủ dọa lui khăn vàng, bọn họ vẫn lấy nhanh chóng bước chân hướng thành tường áp sát. Đại lượng mặt phẳng thang mây bắt đầu đặt vào, các binh lính nhanh chóng vượt qua sông hộ thành, sau đó giá thiết leo thang dài leo thành tác chiến đúng thành, nơi càng là bắt đầu dày đặc tiến công thuần thục thao tác phía dưới, không bao lâu tại đây liền vang dội từng trận đánh nổ thanh âm. Vẫn quen thuộc khăn vàng đổ cửa thủ đoạn, cái này đã không phải cái gì chuyện mới mẻ, cho dù là Ngô Thục binh lính cũng không sẽ nhờ đó lung túng. Chiến sự cũng hướng theo tiếng nổ nhanh chóng kịch liệt, binh sĩ khăn vàng nhanh chóng tràn vào ứng thành bắt đầu tiến công đạo thứ hai thành môn, cứ như vậy người trước hy sinh, người sau tiếp bước đỡ lấy phía trên thạch đầu dầu hỏa mũi tên thuần thục bắt đầu thứ hai lần bạo phá. Toàn bộ quá trình binh sĩ khăn vàng hành động đều có thể dùng hiệu quả cao nhanh chóng để hình dung, không có một tí kéo dài cùng chậm chạp, nhưng dù vậy trong thời gian ngắn ngủi bọn họ vẫn bỏ ra đại giới không nhỏ. Sự thật chính là khăn vàng rất mạnh, nhưng mà không có cường đại đến có thể vi phạm cái thời đại này chiến tranh logic, chỉ cần song phương vẫn là thao đao chém nhau kia công thành chính là tương đương thua thiệt sự tình, đặc biệt là loại này trọng binh nặng phòng kiên thành vậy càng là chết người. Dù vậy khăn vàng cũng vẫn duy trì cường độ cao tiến công áp lực rất nhanh, loại áp lực này liền thể hiện tại đầu tường. làm cần phải liều mạng thời điểm khăn vàng tuyệt đối có thể làm được không sợ chết, cho dù là bị chặt đoạn tay chân cũng có thể chật chuyển động thân thể đi dùng răng cắn xé địch. Nhân loại này hung hãn dũng mãnh chém giết ngay lập tức sẽ để cho đầu tường Ngô Thục thủ quân nếm được đau khổ. Chỉ một thoáng chính là máu tươi tung tóe, song phương tại đầu tường bày ra đẫm máu tàn khốc công phòng chiến, thường thường là mấy cái khăn vàng liều mạng nhảy lên đầu thành, sau đó lập tức liền bị bốn phương tám hướng Ngô Thục binh lính áp chế đánh chết. Quá trình này cứ như vậy lặp đi lặp lại diễn ra. Làm khăn vàng bật hết hỏa lực dùng hết toàn lực thời điểm, kia người trước hy sinh, người sau tiếp bước anh dũng như trước, khí thế đủ để áp chế bất cứ địch nhân nào. Chương 541, gạt người từ khăn vàng doanh địa cao đài nhìn, tuy nhiên mọi người cầm trong tay ống nhỏm nhưng xa khoảng cách xa vẫn không nhìn rõ tốt, tại loại này tầm mắt điều kiện đã quá đủ bọn họ đánh giá cục thế. Cái này vừa nhìn phía dưới, trong lòng mọi người đều khó khăn miễn kinh ngạc. Chiến tranh cục diện diễn biến cùng bọn họ tưởng tượng tựa như có chút không giống, bọn họ chỉ nói lúc này Ngô Thục liên quân một đường bị nhục hẳn đã mất đi lòng tin cùng sĩ khí, cục diện hẳn đúng là một bên còn ngã mới đúng. Nhưng mà chính thức giao chiến về sau, Ngô Thục liên quân lại cho thấy tương đối khá dẻo dai, cái này cũng không giống như là một chi mất đấu trí đại quân. Tự Thụ chỉ nhìn lập tức liền nhíu mày lại, để ống dòm xuống về sau liền hướng Hứa Thần bên người đi tới, cũng không sợ quấy rầy Hứa Thần quan sát chiến sự liền trực tiếp mở miệng. Chủ công buông bỏ dễ hướng về khó không thể thực hiện, a thuộc hạ vẫn là lấy vì ta quân tương ứng lấy ổn thỏa là hơn, nếu thời gian dài vây khốn là có thể nhẹ dễ thủ thắng, vì sao muốn đi cùng địch quân đụng cái bể đầu chảy máu đây? Tự Thụ hiển nhiên là có chút cấp thiết, nói chuyện lúc ngựa khí đều không ổn định như vậy. Nghe thấy hắn khuyên can Hứa Thần cái này tài mới để ống dòm xuống, những người khác cũng liền cùng theo một lúc thả xuống, lúc này bọn họ thần sắc cũng có chút nghiêm túc, sau đó cùng nhau nhìn về phía Hứa Thần. Hứa Thần lắc đầu một cái, thần sắc có chút đáng tiếc bộ dáng, bản tọa có thể không có nói liền muốn ngạnh công, càng không có nói để cho các tướng sĩ đi đụng cái bể đầu chảy máu. Lời vừa nói ra mọi người đều có nhiều chút ngây người, ánh mắt cũng nổi lên nghi ngờ. Tự Thụ xem Hứa Thần lại xem xa chỗ chiến trường nói, như vậy là Hứa Thần nhìn về phương xa trầm giọng nói, thời gian dài vây khốn cố nhiên là ổn thỏa nhất lựa chọn, nhưng tóm lại là phải thử một chút địch quân thành sắc, nếu như dò xét ra bọn họ quân tâm sĩ khí không chịu nổi nhất chiến cường công có cái gì không được. Mọi người lúc này tài mới buồn tỉnh đại ngộ, nguyên lai để cho thái sử từ công thành là đi dò xét địch quân lai lịch. Bất quá suy nghĩ một chút lại cũng có đạo lý, cường công tuy đại giới càng lớn nhưng cũng khó bảo đảm địch quân cũng chỉ thiếu kém điểm này áp lực liền muốn tan vỡ, nếu là không đánh một tí thử xem liền dùng thời gian dài vây khốn sách lược khó miễn sẽ không cam lòng. Nếu mà lần này công thành địch quân hiện lộ ra mệt mỏi cùng yếu thế, kia dò xét tính tiến công khả năng thì trở thành tổng tiến công tiền hí. Vương đương lại có chút nghi hoặc lên, nếu giáo chủ chỉ vì dò xét địch quân lai lịch, vì sao muốn để cho thái sử từ liều mạng như vậy tiến công, loại này tiến công cường độ cũng không giống như là dò xét bộ dáng. Hứa Thần liếc hắn một cái chỉ là lắc đầu cười cười lại không trả lời. Cái vấn đề này cũng không cần Hứa Thần tự mình giải đáp, thậm chí ngay cả Tự Thụ cũng không dùng tới, Triệu Vân ho khan một chút liền đứng ra làm ra giải thích. Mặt tướng cho rằng địch quân cũng tồn tại mê hoặc, quân ta khả năng muốn dò xét ra địch quân chân thật nhất lực chiến đấu cũng chỉ có thể dùng tối cường lực lượng bức bách, cho nên đều không cần thông báo tử nghĩa đây là dò xét, mà là để cho hắn cho rằng đây thật là quân ta đợt thứ nhất tiến công, như thế có thể lấy chân thực tiến công thăm dò địch quân chân thực lai lịch. Vương Dương nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lợi hại nhất lừa gạt không phải lừa gạt người khác mà là liền chính mình cũng lừa, chỉ sợ hiện tại thái sử từ còn ngốc hồ cho là mình thật muốn công thành. Đương nhiên thái sử từ tìm tòi triệt để là giả công thành hay là thật dò xét cái này cũng phải xem Ngô Thục thủ quân trạng thái, chỉ cần địch quân thoáng lộ khiếp thật dò xét liền phải biến thành thật công thành. Tình ngộ lại Vương Đương sau đó cũng có chút lúng túng để cho một cái thuộc hạ cho chính mình giải thích cái này, hắn trên mặt khó miễn có một số treo không được. Mọi người nhưng lại không để bụng, bọn họ cũng đều biết Vương Đương không phải loại kêu bảy mưu tính kế đỉnh cấp tướng lãnh, ngược lại càng giống như là mãng phu. Vương Đương để cho mọi người chịu phục chưa bao giờ là nghiệp vụ gì mức độ, mà là sớm nhất đi theo Hứa Thần một tay đem đội ngũ lôi kéo lên công tích. Nếu đều đã biết rõ Hứa Thần tính toán, mọi người hiện tại cũng liền minh bạch tiếp xuống dưới tác chiến phương hướng đều không cần minh nói ra, trong lòng bọn họ đều ăn ý cứ như vậy lặng lặng chú ý chiến sự phát triển. Không bao lâu về sau hướng theo Hứa Thần vung tay lên rút quân, tiếng kèn lệnh liền đến tiền tuyến truyền đạt đi qua. Cuộc chiến đấu này tuy nhiên không xưng được là qua loa kết thúc nhưng mà cũng không có quá kéo dài, dù sao Hứa Thần muốn câu trả lời đã xuất hiện. Rất nhanh tiền tuyến thái sử từ liền xuất lĩnh đại quân thủy triều một dạng lui về đi, thời điểm thái sử từ hăm hở cuồng ngạo tự tin lúc trở về thái sử từ chính là toàn thân huyết khí thở hồng hộc, rất rõ hiện ra có thể nhìn ra được một trận chiến này hắn đánh cũng không thế nào tốt chịu. Giáo chủ tiền tuyến kích chiến say xưa tại sao đột nhiên rút lui? Thái sử từ trở lại một cái lập tức liền biểu đạt tự thân nghi hoặc, thậm chí ngựa khí còn mang theo mấy phần hỏa khí. Hắn xác thực rất căm tức, vốn là cho là mình hẳn đúng là bẻ gãy nghiền nát xé rách địch quân chiến tuyến, nhưng đánh sau khi thức dậy gặp phải trở lực so với tưởng tượng càng rất nhiều, Ngô Thục thủ quân rốt cuộc duy trì không tầm thường chiến lực cùng đấu trí tại cao vút chắc chắn thành tường dưới sự che chở khăn vàng rất khó chiếm được cái gì đại tiện nghi. Hứa Thần không gấp trả lời thái sử từ mà là dẫn đầu nghe phía dưới văn lại nói lên sơ lược con số thương vong. Ngắn ngủi một hồi mà giao phong khăn vàng thương vong đã đạt đến hơn 500 người, trong đó tử trận có số 10 phần nhiều, trọng thương đều có hơn 100 người, số liệu này nhất thời sẽ để cho mọi người nhíu mày đến. Thành thật mà nói cái này thương vong kỳ thực không cao hơn nữa, còn là hoàn toàn thế yếu công thành chiến đỡ lấy nhân ra mưa tên thạch đầu lăn cây vàng lỏng dầu hỏa sông về phía trước không có gì hiệu quả phản chế, dưới thủ đoạn đơn thuần chính là bị động bị đánh đổi một dạng bình thường quân đội đến thương vong chỉ sợ ở tăng một lên, nhưng khăn vàng dù sao không phải một dạng bình thường quân đội, không chỉ có đủ vững chắc khôi giáp chiến đấu dày công tu dưỡng cũng là nhất đẳng, cho dù là công thành cũng không đến mức quá cố hết sức có thể khiến cho khăn vàng xuất hiện loại này thương vong, chỉ có thể nói cái này Trường Sa thành có đầy đủ chặt chẽ đầy đủ phòng ngự, quân đội cũng có sẵn hợp cách đấu trí cùng chiến lực. Hứa Thần hơi hơi lắc đầu một cái, sau đó nhìn về phía Thái Sử Từ hỏi, một trận chiến này đánh có thể tính thoải mái. Thái Sử Từ vừa muốn mở miệng nhưng do dự một chút về sau vẫn là nói thật, bẩm giáo chủ, địch quân phòng tuyến đầy đủ binh lính cũng xem như giám chiến quân ta công thành sát thực khá không tốt chịu, nhưng chỉ cần cho thuộc hạ đủ thời gian thuộc hạ nhất định có thể công phá thành này. Hứa Thần lại nói, bản tọa tự nhiên tin tưởng Tử Nghĩa năng lực công phá thành này cũng không phải việc khó, có thể đánh xuống rốt cuộc cần phải bao lâu, lại sẽ có bao nhiêu thương vong Tử Nghĩa còn có dự đoán. Thái Sử Từ nhất thời trầm mặc một hồi lâu mà mới nói, toàn quân tác chiến ra ngựa bọc thây chính là ta bồi số mệnh thuộc hạ từ không sợ chết, tin tưởng phía dưới các huynh đệ cũng là như vậy. Hứa Thần nói, chính là đánh hạ Trường Sa loại này kiên thành phía sau còn có mấy chục khó nói cũng để cho các huynh đệ dùng mạng đi lấp tuyến hay sao? Thái Sử Từ một chút á khẩu không trả lời được, hắn cũng không sợ chết nhưng bị Hứa Thần cái này một dạng hỏi thăm về sau hắn cũng ý thức được không đúng. Này không phải là có sợ chết không vấn đề mà là có đáng giá hay không vấn đề. Trước đây thế công bị ngăn trở để cho Thái Sử Từ nhiệt huyết hướng đầu đẩy não chỉ muốn công thành, nhưng bây giờ tỉnh táo lại về sau hắn liền ý thức được đánh như vậy đi xuống thật giống như thật không quá được. Hứa Thần xoay người lại lần nữa nhìn về phía dừng lại chiến trường sâu xa nói, nếu như không đánh không có thể được liền thôi, nhưng nếu thời gian dài vây khốn cũng có thể giành thắng lợi kia liền không nên cưỡng cầu tốc thắng mà nay nghiệm được, phải, địch quân lai lịch cái này nam tưởng cũng không cần lại đi đụng. Tự Thụ khẽ mỉm cười tâm lý lúc này mới hoàn toàn yên ổn, chủ công cao kiến. Vương đương chờ người nhìn nhau cũng là cùng nhau chắp tay, giáo chủ cao kiến. Mọi người cái này định nọ thổi phồng lời nói, Hứa Thần trực tiếp liền lọc sau đó tay vung lên ra lệnh, truyền lệnh toàn quân liền tại châu nghỉ ngơi, đại quân nặng mới biên chế giảm bớt quy mô phong tỏa các yếu đạo lộ tuyến, sau đó đi vào thời gian dài vây khốn chiến lược quân bộ tổ chức lần nữa hội nghị định ra đến tiếp sau này kế hoạch. Chương 542, thức thời chương 542, thức thời Trường Sa thành bên ngoài bên mông đại địa bên trên rõ ràng là một thành cùng một quân xa tương đối trị nhưng bầu không khí lại phá lệ yên tĩnh. Tại, mới, hơn nửa tháng trước thời điểm tại đây còn từng bùng nổ qua một đợt không lớn công thành chiến dịch, hiện tại đầu tường dưới thành vết máu đều làm hạc thành cho kia sát lục cùng tàn khốc khí tức tựa như cũng theo đó phong hóa. Nhưng bình tĩnh chỉ là mặt ngoài nhìn thấy mà thôi, dưới mặt nước mạch nước ngầm lúc nào cũng có thể trở nên gay gắt hiện lên. Song phương dù sao chỉ là rằng có mà không phải triệt để ngưng chiến. Khan vàng trong đại doanh các binh lính nhưng lại chậm rãi thói quen loại này rằng có trong doanh trại bộ phận so với lúc trước cũng bắt đầu trở nên an tĩnh, số lượng binh lính tựa như cũng có rõ ràng hạ xuống. Trên thực tế làm thời gian dài vây khốn chiến lược sau khi xác định khan vàng lập tức liền bắt đầu binh lực quy mô giảm bớt. Dòng dã 10 vạn đại quân tại thời gian nửa tháng bên trong, có thứ tự lui về phía sau Dương Châu rút lui mà chính diện chiến trường doanh trại bên trong chỉ duy trì 5 vạn phòng bị binh lực. Cái này trên thực tế là vì là tiền tuyến giảm phụ. Duy trì 5 vạn đại quân quy mô cũng thì đồng nghĩa với triệt để vứt bỏ công thành chọn hạng, nhưng tiến vào có thể xem chừng Trường Sa thực hiện phong tỏa mục đích, lùi cũng có thể dựa vào doanh trại bảo toàn tự thân làm hết sức hiệu quả cao vận dụng binh lực thực hiện mục tiêu chiến lược. Vừa vặn chỉ là phong tỏa Trường Sa thành dưới tình huống 5 vạn binh đủ sức để hoàn thành mục tiêu, mặc kệ thành bên trong nô thuộc thủ quân có động tác gì, 5 vạn đại quân đều có thể ngay lập tức phản ứng trở ra đến Dương Châu, 10 vạn đại quân cũng có thể lập tức hưởng ứng lao tới tiền tuyến. Khan Bàng đương nhiên cũng sẽ không ngây thơ đến liền thật đem 10 vạn đại quân liền tại chỗ giải tán tháo giáp, chỉ là một đạo mệnh lệnh sự tình, nhưng thật gặp phải chiến sự lại nghĩ tổ chức vậy cũng cần tướng khi thời gian. Trước mắt chiến sự cũng chưa kết thúc, cái này 10 vạn đại quân lùi đến phía sau cũng vẫn muốn duy trì tùy ý gọi đến trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hứa Thần vẫn là rất không phóng khoáng, có thể mong muốn lần này vây khốn chu kỳ sẽ 10 phần rất dài, đem mấy trăm ngàn binh lực tại đây một mực để không hắn có thể buông bỏ không được 10 vạn này binh lực phát lui về phía sau, còn có thể tại Dương Châu làm đồn điền sinh sản, dù sao cũng hơn muốn ở tiền tuyến phí công tiêu hao tốt hơn nhiều. Chiến lúc làm vũ khí rảnh rỗi lúc làm ruộng bản thân cũng là cái thời đại này phổ biến tình trạng, ngược lại cũng không là cái gì chuyện kỳ quái. Tựa như thiên hạ cục thế một chút liền lòng đi xuống, vừa mới trải qua chiến tranh Dương Châu rất nhanh sẽ tại khăn vàng lãnh đạo bên dưới chậm rãi hướng đi an ổn chia ruộng đất đánh cường hào vận động, sau khi kết thúc dân chúng nhanh chóng bùng nổ ra cường đại sinh sản nhiệt tình. Đại Hán mấy trăm năm đi đến bây giờ thiên hạ tài phú chiếm đa số đều bị sĩ tộc hào cường nơi chộp lấy, bách tính có rất nhiều nhà bọn họ nô tá điền hoàn toàn không được tự do sinh tồn không có bảo đảm. Nếu không có khăn vàng đột nhiên xuất hiện, cho dù về sau có triều đại mới nhất thống thiên hạ, bọn họ sinh tồn tình trạng cũng sẽ không có cái gì đại biến hóa. Cho tới bây giờ khăn vàng một tiếng quân điền miễn thuế phụ thu phế lao dịch chính sách khẩu hiệu phá vỡ tiên địa vô số sinh sinh mệnh nhân dân vận hoàn toàn thay đổi. Một tiếng này khẩu hiệu không thua gì trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, bởi vì nó thật có thể bồi dưỡng sinh dân. Một mực khổ nổi nô quốc triều đình nặng nhọc lao dịch cùng trưng dụng lương thuế dân chúng Dương Châu rốt cuộc dậy khỏi gông xiềng. Đã từng tá điền gia nô nhất triều khôi phục sự tự do cũng chưa được, phải ruộng đất có thể đường đường chính chính làm người chính là sơ kỳ ngày khó quá, bách tính quan phủ cũng sẽ cấp cho miễn tức phân kỳ hoàn lại an gia tiền, đối với bách tính đến nói chính là thiên đại phúc báo, đời này cũng chưa từng thấy loại này quan phủ. Không chút nào khoa trương nói hiện tại chỉ cần Hứa Thần ngoắc tay như vậy nhận thức khăn vàng, bất quá 1-2 tháng dân chúng Dương Châu có thể người trước hy sinh, người sau tiếp bước, vì là hắn lên núi đao xuống biển lửa. Bất quá, vị này bị dân chúng Dương Châu hàng ngày treo ở bên mép dương tụng chấp nhận thánh nhân Hứa Thiên Sư cũng không cần bách tính làm quá nhiều chuyện. Chiến tranh đến một bước này đã không có bất ngờ, tiếp xuống dưới chỉ cần chờ đợi thời gian trôi qua, thắng lợi một cách tự nhiên sẽ thuộc về khăn vàng, mà Hứa Thiên Sư hiển nhiên là có cái này kiên nhẫn. Lại là một ngày trôi qua, khăn vàng doanh địa vẫn duy trì bình tĩnh, rằng có trong lúc khăn vàng cơ bản duy trì một nửa ngưng chiến trạng thái, mỗi ngày chỉ duy trì cơ sở cường độ thấp huấn luyện. Loại này ngày có thể đoán được còn sẽ có rất lâu, nhưng bất luận là Hứa Thần vẫn là Vương Đương chờ người đều không đội vã, bọn họ cũng đều biết hiện tại nên cấp bách hẳn đúng là Chu Du Lưu bị tôn quyền mới đúng. Hứa Thần mỗi ngày theo thường lệ dò xét doanh địa, ngày gần giữa trưa thời điểm liền đi tới cao đài nhìn Trường Sa thành. Có thể nhìn thấy Trường Sa Thành cũng giống vậy, duy trì bình tĩnh tựa hồ đang cùng khăn vàng so đấu kiên nhẫn một dạng, bình thường, chỉ có điều kéo dài bình tĩnh đối với song phương có nghĩa là chính là hai chuyện khác nhau. Chu Du vẫn còn có chút bản lãnh, bản tọa bước cuối cùng này hãy để cho hắn vấp một chút. Trường Sa Thành bình tĩnh không khỏi làm Hứa Thần hơi xúc động, hắn đại nhập lúc này trấn thủ thành này, Chu Du tâm lý liền có chủng cảm thụ lây vô lực cùng bị thương. Sự nghiệp thủ không được, chỉ có thể trơ mắt chờ chết, gia đình cũng ly tán mất liên lạc, thê tử hài tử rơi vào trong tay địch nhân, không biết vận mệnh cái này là ra sao tuyệt vọng. Hứa Thần nhưng lại thấy qua cái gọi là đại tiểu kiều hẳn là dung mạo tuyệt mỹ 2 tỷ muội, đáng tiếc Hứa Thần không phải tạo tác sẽ không chiếm đoạt vợ người, cái này 2 tỷ muội cuối cùng vận mệnh cũng bất quá chỉ là cùng nô quốc thái tôn thượng hương một dạng, bình thường, tiếp nhận cải tạo lao động lại lần nữa làm người mà thôi. Trên lịch sử rất nhiều nhân vật phong lưu tại hôm nay thời thế phía dưới, đã không có leo lên võ đài cơ hội, chính là này Chu Du cũng chỉ còn lại cuối cùng này ngắn ngủi quang huy mà thôi. Bên cạnh đi theo Hứa Thần tự thụ tiến đến cười nói, Chu Du vẫn có thể xem là nhất thời anh kiệt, nhưng mà chủ công trước mặt kia cũng không quá là huỳnh quang với nhật nguyệt, nay lúc mặc dù có thể cậu thả với Kinh Châu thời gian lại không có nhiều. Hứa Thần cười ha ha suy ngẫm chính mình cầm tròm dâu nhỏ trong tâm thật đúng là có vài phần đắc ý khác, đừng quan tâm chính mình người đời sau này đối với, đúng, đương thời có bao nhiêu không giảng đạo lý, kết quả cuối cùng chính là chính mình thăng có thể vượt trên kia lịch sử trên sách từng cái danh tiếng vang dội anh hùng hào kiệt, đó chính là bản sự của mình. Cũng không biết kia Chu Du tại cùng Đồ Mạt Lộ chi lúc có thể hay không cũng gọi lên một câu vừa sinh du sao còn sinh chấp nhận. Lúc này tự thụ lại là đưa lên một vật chính là báo cáo lên chính sự, ngay vừa mới Hoa Châu Hoa tiếp sai tới sứ giả chính là đưa tới thư xin hàng nguyện dẫn Hoa Châu thần phục huyền hạ chỉ khất nhìn triều đình niệm nó thành tâm giúp đỡ thu xếp. Hứa Thần nghe vậy sững sờ nhưng sau đó liền cười lên. Thế mới đúng chứ, đại thế như thế còn lại chút nhân vật cũng nên nhận rõ tình thế mới đúng, thậm chí cũng không cần khăn vàng tự mình lãnh binh công phạt nhân ra chính mình cũng có thể hiến thổ đầu hàng. Hoa tiếp chính là Hoa Châu quân Việt trước đây thần phục Tôn Ngô mà nay cục thế đại biến hắn ngược lại cũng có thể kịp thời chuyển hướng. Chỉ là thần phục Tôn Ngô hắn còn có thể Hoa Châu làm mưa làm gió mà thần phục Huyền Hạ kia lại là một chuyện khác. Hứa Thần nhưng cũng trầm ngâm dựa theo thành phần đến nói Huyền Hạ tự nhiên không tốt ưu đãi Hoa tiếp nhưng nhân ra dấu gì cũng vô ích đưa tới Hoa Châu cái này công lao nếu như một điểm không tính chỉ sợ ở khiến người đau lòng. Chợt hắn nghĩ tới một chuyện, nói đến lại thêm không lâu xuất hải một chuyện nên chắc chắn đi. Chương 543, Chu Du không sống mà chương 543. Chu Du không sống mà Trường Sa Thành đầu nhìn xa nhìn đến là có thể nhìn thấy phương xa an tĩnh khăn vàng trận địa, từ khi khăn vàng đến ghế xạ lòn dài lên lần thứ nhất tiến công về sau bọn họ sẽ lại cũng không có tiến hơn một bước, động tĩnh loại này rằng có cục diện kéo dài thời gian nửa tháng đối chiến song phương đều dĩ nhiên minh bạch lẫn nhau ý đồ tác chiến. Leo lên đầu thành Chu Du nhìn thấy khăn vàng trận địa vẫn tĩnh mịch nhẫn nhịn không được một quyền đập vào lá chắn đống bên trên, trong mắt trần có thể thấy nóng nảy và bực bực. Có thể khiến cho hắn phản ứng như thế tất nhiên bởi vì hôm nay cục thế hoàn toàn lệch khỏi hắn dự đoán. Đã nói muốn tới cùng chết công thành đâu như thế nào đánh một đợt liền không có động tĩnh. Làm sao lại không đánh đâu, hắn Hứa Thần trong tay khổng lồ như vậy ưu thế lại cũng có đầu rút cổ không ra, quả thực ổng xưng anh hùng. Chu Du hiếm thấy tâm tình kích động loại này trước mắt rốt cuộc cũng chỉ có thể nói nhiều chút những này thở hổn hển lời nói. Hắn chỉ hy vọng khăn vàng có thể giống như mới bắt đầu loại này liều mạng tiến công, cho dù loại này sẽ để cho mình tiếp nhận áp lực cực lớn vậy cũng so với hiện tại loại này rằng co cục diện tốt gấp 10 ngàn lần. Chính là hơn nửa tháng đi qua liền không bao giờ nữa từng thấy đến khăn vàng nhúc nhích một chút, cái này sẽ để cho Chu Du có chút gấp mắt. Ta hao hết khí lực cấu trúc chắc chắn phòng tuyến ngươi không đánh mà nói, vậy ta không phải làm không? Không hành, được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không hành, được, như thế rằng có đi xuống quân ta cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Chu Du mặt âm trầm một hồi lâu mà rốt cuộc văng ra một câu, nghe mệnh lệnh của ta ngày mai thả giỏ treo sai khinh kỵ ra khỏi thành hướng khăn vàng trận địa khiêu khích trào phúng, nhất định phải nghĩ hết biện pháp dẫn dụ khăn vàng đến công. Bên cạnh Lỗ Túc nhất thời mặt gặp nạn sắc, công cần hành động này sợ rằng khó có thể có hiệu quả hơn nữa càng biết hiện lộ quân ta lo ngại không phải là chuyện tốt ta. Chu Du cắn răng nói, ta đương nhiên minh bạch chỉ là chuyện cho tới bây giờ cục thế làm sao song phương trong tâm tất cả đều là minh chúng ta biết rõ bọn họ đang suy nghĩ gì bọn họ cũng biết chúng ta đang suy nghĩ gì không cần thiết quan tâm đến lộ không lọt sợ hai chính là dẫn đến không ra bọn họ xuất binh có thể chiếm nhiều chút miệng lưỡi tiện nghi ít nhiều cũng có thể dưới sự đả kích bọn họ tình thế. Lỗ Túc nghe vậy một hồi trầm mặc không thể không nói Chu Du nói rõ hết thảy. Từ khăn vàng vứt bỏ công thành bắt đầu vây khốn thời điểm đã nói rõ khăn vàng dĩ nhiên minh bạch cường hành công thành là Ngô Thục cho bọn hắn bố trí bẫy dập mà một khi khăn vàng tỉnh táo lại vứt bỏ công thành như vậy Ngô Thục liền quân bố trí công phu phòng tuyến liền mất đi tác dụng. Lại chắc chắn thành lũy nó giá trị cũng chỉ có tại địch quân tiến công thời điểm có thể thể hiện. Nếu như vậy kia Chu Du cách cũng chưa chắc không thể thử một lần còn nước còn tắt chính là vạn nhất thật có thể có hiệu quả chọc giận khăn vàng cũng nói không chừng đấy chứ. Lỗ Túc liền đi xuống an bài chuyện này, hắn an bài mười phần khéo léo vì phòng ngừa khăn vàng sớm phát giác thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai trời sắp đem sáng lên không sáng thời điểm mới từ thành tường thả xuống rất nhiều giỏ treo phía trên có người có mã cộng lại nhưng cũng có mười mấy kỵ bộ dáng. Dựa vào trước bình minh tối tăm trời sắp kiểm hộ cái này mười mấy kỵ tại khăn vàng không có phát giác dưới tình huống tới gần khăn vàng doanh địa. Chỉ là khăn vàng công việc phòng bị nhưng cũng mười phần hợp cách tại cái này mười mấy kỵ khoảng cách doanh địa còn có nửa dặm thời điểm liền sớm phát giác sau đó lập tức phát ra cảnh báo trong doanh địa cũng nhanh chóng làm ra phòng bị. Nhưng mà để cho khăn vàng nhóm thật không ngờ là đến cũng không địch quân đại quân mà là chỉ là mười mấy kỵ binh lính. Càng để bọn hắn không nghĩ đến là những kỵ binh này nhanh chóng dựa vào gần khoảng cách chừng trăm thước liền mỗi người dẫn đến khêu gợi bắn trong miệng cũng lớn tiếng ầm ĩ tất cả đều là phát ra âu ngôn huế ngữ thậm chí còn lớn tiếng nhục mạ Hứa Thần Vương đương chờ khăn vàng nhân vật lãnh tụ. Thậm chí gan còn lớn hơn nhảy xuống ngựa đi sau đó cởi xuống khố lộ ra cởi chuồn hướng phía khăn vàng doanh địa cực tấn nhục nhã. chỉ một thoáng khăn vàng doanh địa yên tĩnh giống như chết. Địch nhân loại thủ đoạn này là bọn họ không nghĩ đến, nhưng không thể không nói những thủ đoạn này cũng không vô dụng. Trên thực tế hiện tại doanh địa mắt thấy cái này hết thảy binh sĩ khăn vàng nhóm ánh mắt sát thực đều muốn vút lửa. Doanh địa ngắn ngủi an tĩnh về sau là các binh lính khó có thể yên ổn sao động. Khăn vàng cũng là có ngạo khí, làm sao có thể chịu đựng địch nhân như thế châm chọc nhục nhã, huống chi địch nhân ngôn ngữ còn trực tiếp công kích trong lòng bọn họ, trong đó không tha chế lãnh tụ đây càng là binh sĩ khăn vàng nhóm trong tâm nghịch lần. Trong chấp nhoáng này năm vạn khăn vàng ngay lập tức sẽ muốn đem cái này mười mấy kỵ nghiền xương thành cho, sau đó san bằng trường xa đến chút giận. Giáo chủ quân ta trước trận há phải tặc nhân làm cản, Triệu Vân nguyện lãnh binh giết tặc. Bị doanh địa động tĩnh kinh động chạy tới một đám tướng lãnh cũng là bị trước mắt tràng diện làm cho mười phần không nói, vẫn là Triệu Vân không nhìn nổi dẫn đầu đứng ra hướng về Hứa Thần chiến. Hứa Thần tất nhiên gật đầu đáp ứng, tuy nhiên cái này vừa ra không có gì thực chất thương tổn nhưng vũ đục tính cực lớn cũng không tốt mặc kệ. Triệu Vân lập tức liền đốt một đội kỵ binh liền muốn ra trại giết địch, chỉ là đối phương nhưng cũng mười phần cơ trí, còn không đợi Triệu Vân lao ra doanh địa bọn họ liền thật sớm rút lui rời đi, rất nhanh sẽ chạy về dưới thành. Triệu Vân không tốt lại đuổi cũng chỉ có thể xóa bỏ. Mẹ nó này Chu Du không dám đường đường chính chính quyết chiến, chỉ dám dùng cái này một dạng nham hiểm thủ đoạn, thật sự là không đáng làm người. Mắt thấy những kỵ binh này bỏ trốn, Vương đương giận quá chừng. Hắn cũng không phải cái gì tính khí tốt giá hỏa, bị người như thế khinh thường nhục mạ tất nhiên trong đầu không thoải mái. Hứa Thần nhưng lại mặt sắc như thường, xem ra Chu Du là thật không có sống. Bên cạnh tự thụ gật đầu liên tục rất chấp nhận, cô ta làm sao có thể bị loại khiêu khích này chọc giận, hắn liền loại thủ đoạn này đều xuất ra chỉ có thể nói rõ thật cấp bách. Hứa Thần nói, địch quân khiêu khích tuy nhiên không phải trên bản nhưng có phần buồn nôn cũng không tiện bỏ mặc, sau đó doanh địa trị thủ phải nhớ mỗi ngày sai một đội kỵ binh tại bên ngoài trườn tuần tra để phòng ngừa địch quân lập lại chiêu cũ. Cái này sóng gió nho nhỏ cũng không quá là song phương rằng có trong lúc nhạc đệm mà thôi, đừng nói khăn vàng nhìn thấu Chu Du hết chiêu để dùng cảnh túng thiếu, ngay cả Chu Du chính mình kỳ thực cũng đối loại này thủ đoạn không ôm kỳ vọng gì. Quả nhiên đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm hắn lại nghĩ lập lại chiêu cũ tiếp tục khiêu khích liền phát hiện chuyện này không thông. Loại chuyện này chỉ có một cơ hội một lần qua đi, khăn vàng lập tức có ứng đối. Chỉ nhìn kia tại bên ngoài doanh trại trường tuần tra khăn vàng kỵ binh Chu Du cũng biết lại làm như vậy chính là để cho nhà mình kỵ binh đi chịu chết. Tâm hắn chìm vào thấp nhất cũng không phải là bởi vì thủ đoạn không có hiệu quả mà là hắn phát hiện mình thật đối trước mắt cục diện vô kế khả thi. Từ kính xem ra chúng ta nhất thiết phải tiếp nhận hiện thực, phải làm tốt cùng địch quân thời gian dài tiêu hao chuẩn bị. Chu Du trong lòng biết khăn vàng đã rõ ràng chiến lược chính mình không thể nào có biện pháp gì dẫn dụ bọn họ tiến công, lúc này cuối cùng nhận mệnh. Lỗ Túc thăm thẳm thở dài, thời cuộc gian nan thân bất do kỵ cũng chỉ có thể lại hành, được, lại nhìn. Chu Du trầm giọng nói, sau đó thành bên trong hết thảy vật tư đều hành, được, hạng ngạch phân phối cho làm hết sức giảm bớt tiêu hao, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, hôm nay cũng chỉ có thể cùng khăn vàng so đấu kiên nhẫn. Lỗ Túc do dự một chút nói, như đến kéo không đi xuống thời điểm đi. Chu Du hít sâu một hơi lộ ra kiên nghị ánh mắt, thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm vậy thì cùng bọn họ quyết tử chiến một trận. Chương 544, không phục không hành, được, chương 544, không phục không hành, được, bình. Hướng theo một tiếng vang lớn chính trong phòng thanh thản giả vờ ngủ Lưu Hồng bất thình lình kinh sợ bị như vậy kinh sợ hù dọa thiếu chút nữa một hơi không chậm lại đến. Còn không đợi hắn buột miệng chửi mắng liền thấy một người vội vã xông vào. Người tới chính là Lưu Hồng một năm trước thời điểm tại Hứa Thần Thái Văn Cơ vợ chồng tiến cử nhận lấy học sinh Chu Lương. Lão sư đại thắng tiền tuyến đại thắng A. Chu Lương thần sắc hưng phấn lúc nói chuyện nâng tay lên bên trong giấy báo hoàn toàn xem nhẹ Lưu Hồng trên mặt nộ khí liền tiến lên nhét vào trong tay hắn. Lão sư người xem lần này Nam Trinh kết quả chiến đấu truyền về, tuy nhiên chiến tranh còn chưa có triệt để kết thúc nhưng đã thắng thất thất tám tám. Lưu Hồng nhíu nhíu mày áp xuống bị quấy rối nộ khí sau đó cầm lên trong ngực giấy báo thoạt nhìn. Cái này vừa nhìn chính là một hồi lâu mà nói lên nói tới nội dung quả thật là huyền hạ Nam Trinh đại thắng chỉ là tin tức từ tiền tuyến truyền về phía sau lại thêm ý nấn tuyên bố thời gian phát tin nội dung chắc cũng là rất lâu chuyện khi trước. Từ giấy báo nội dung đến xem Chu Lương kích động như vậy liền hoàn toàn không kỳ quái, với tư cách đức cao trọng vọng tín ngưỡng kiên định tự nhiên giáo tín đồ không có gì so với huyền hạ đại chiến thắng càng có thể để cho hắn cao hứng. Cái này cũng là bọn hắn sư đồ sống chung đến nay Lưu Hồng lần thứ nhất nhìn thấy Chu Lương cao hứng tới mức này. Chỉ là Chu Lương tâm tình cao hứng Lưu Hồng tâm tình mình nhưng có chút phức tạp. Với tư cách lão Lưu gia nghiêm chỉnh hoàng thất tông thân muốn hắn và huyền hạ cộng tình vẫn là quá làm khó người, thậm chí trong lòng của hắn còn mười phần chua chua. Đây đều là ta lão Lưu gia giang sơn a lão sư người xem quân ta thủy sư sơ chiến liền rực rỡ hào quang hỏa pháo kia một vòng oanh tạc làm cho địch quân thủy sư hôi phi yên diệt một chút liền cho lần này Nam Trinh đánh mở ra cục diện đánh thật sự là thật xinh đẹp. Chu Lương căn bản là kềm chế không được Lưu Hồng còn đang nhìn thời điểm hắn liền hướng văn chương nội dung chỉ đi qua. Lưu Hồng nhàn nhạt nói, vi sư nhìn thấy. Chu Lương tựa như cũng không có nhận thấy được Lưu Hồng trong giọng nói lãnh đạm vẫn hào hứng nói đi xuống đi, ngài nhìn lại tại đây thủy quân đại thắng về sau quân ta lợi dụng giả binh dụ địch tiềm hộ đại quân thành công qua sông nhất cử cầm xuống toàn bộ Dương Châu liền cái gì đó hoàng đế nước Ngô Tôn quyền một nhà già trẻ cũng đều bị quân ta tù binh. Nói tới chỗ này thời điểm Chu Lương đỏ bừng cả khuôn mặt tựa như cũng có thực sự tự hào. Hắn nhìn thấy trên báo chí huyền hạ hoàng cân đại quân tin chiến thắng một cái tiếp tục một cái cảm giác kia giống như là bản thân cũng tại chiến trường một dạng làm vui sướng thế cho nên để cho Chu Lương có chủng mãnh liệt chia sẻ muốn. Chỉ là tại cái này tĩnh lặng tu tập chỗ hắn có thể tìm được người cũng chính là Lưu Hồng. Nghe thấy Tôn Quyền một nhà già trẻ tất cả đều bị bắt Lưu Hồng nhưng lại mắt sáng lên sau đó lạnh rên một tiếng, cái gì hoàng đế nước Ngô bất quá loạn thần tặc tử các ngươi hôm nay rơi vào kết quả như thế này cũng coi là cần phải. Chu Lương lại nói, quân ta còn thuận thế chiếm lĩnh Tương Dương lại thành công khuyên hàng Hán Trung Chương Lỗ. Lưu Hồng xem thường nói, Chương Lỗ lấy huyền môn mê hoặc bách tính mà nay cái này thần côn quy thuận huyền hạ ngược lại cũng coi là hợp lưu các ngươi đạo môn sau này ngược lại thật muốn rầm rộ. Chu Lương cười ha ha còn, ngã cũng đồng ý lời này. Tự nhiên giáo không đồng nhất một dạng đạo môn, nhưng nguồn gốc vẫn là xuất từ đạo môn, nói sau này đạo môn đại hưng cũng không tính là sai lầm. Chỉ là từ nay về sau đạo môn chính thống liền không phải Trương đạo lăng đại biểu thiên sư đạo, mà chỉ có tự nhiên đạo một đường. Trương Lỗ Hàng sau đó liền cùng quân ta phối hợp cùng nhau công phạt thuộc trung thuộc Hán, chỉ còn Thành Đô còn đang cố thủ, khoảng cách diệt vong cũng chỉ còn giữ lại khoảng cách một bước. Lúc này Chu Lương tâm tình tài mới thoáng ngồi xuống, vội vàng cấp Lưu Hồng còn ngã lên nước trà. Nói đến thuộc Hán, Lưu Hồng tâm tình liền so sánh phức tạp. Thuộc Hán dù sao xưng là Hán, Lưu Bị cũng là Hán thất tông, thân bọn họ tồn tại trình độ nào đó trên cũng coi là đại Hán một loại tinh thần, tiếp diễn cái này liền khó miễn để cho Lưu Hồng trong tâm thân mật mấy phần. Chỉ là kia Lưu Bị ban đầu đối đãi Lưu Hiệp cái này chính thức đại Hán tiên tử, nhưng cũng rất khó nói trên là hợp cách trung thần. Cuối cùng Lưu Hồng cũng chỉ là tham thẳm thở dài, số trời đã định thiên mệnh không thể làm trái a. Hướng theo cái này một tiếng thở dài, trong nhà bầu không khí nhất thời nguội xuống mấy phần. Chu Lương đưa lên nước trà thời điểm mới phát giác Lưu Hồng tâm tình tựa như không tốt, hắn mới chợt hiểu ra nhớ tới Lưu Hồng Hán thất tông thân phận, giật mình chính mình tựa như không nên cùng Lưu Hồng nói đến những đề tài này. Vốn còn muốn nói một chút hôm nay đại quân vây khốn Kinh Châu cùng Hoa Tiếp đầu hàng sự tình, hiện tại hắn cũng ngậm miệng. Nhưng lại Lưu Hồng trước tiên nhận thấy được Chu Lương tâm tình biến hóa, liếc hắn một cái về sau liền vừa uống nước trà vừa nói, không phải mới vừa nói dơ cao kình sao, sao không nói tiếp, sợ vi sư tức giận. Chu Lương lúng túng nở nụ cười bật đến, tình hình chiến đấu làm sao giấy báo đều có cặn kẽ, lao sư nhìn tự hiểu học sinh vừa tài, mới chính là quá kích động nơi có chút thất thố. Lưu Hồng cười nhạt nói, ở trước mặt ta không cần cẩn thận như vậy kiêng kỵ, thiên mệnh thay đổi không hết, hạn thế gây gian này không phải là cái gì nói không được sự tình, lao phu cũng minh bạch đại hán cuối cùng đã qua mây khói. Chu Lương nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lưu Hồng thần thái, nhìn thấy Lưu Hành chính xác lãnh đạm quyết định hắn tài, mới đi theo vương lòng. Lưu Hồng kỳ thực cũng không phải thật bao nhiêu khoát đạt đạm bạc, chỉ là tiếp nhận hiện thực mà thôi. Nhìn Chu Lương kích động này bộ dáng, tâm hắn có đoán niệm nhưng lại phát không nổi lửa đến. Nếu như khác, đừng, chư hầu cấp đại hán thiên hạ, Lưu Hồng trong tâm nhất định không thể thăng bằng. Nhưng mà để cho huyền hạ cầm thiên hạ, Lưu Hồng tuy nhiên trong lòng có chút nghĩ linh tinh nhưng vẫn là chịu phục. Khắc, đừng, chư hầu đoạt thiên hạ đó là đại nghịch bất đạo, là cướp đoạt chính quyền cử chỉ, bởi vì các lộ chư hầu không đâu không phải là đại hán thần tử, bọn họ thiên nhiên liền không có chính nghĩa tính hợp pháp. Nhưng khăn vàng không giống nhau, nhân ra là toàn bộ dựa vào chính mình gây dựng sự nghiệp, một chút xíu lượng nước đều không thấy được. Thiên hạ này kia thật là nhân ra khăn vàng từng tấc mạnh mẽ đánh xuống, từ vừa mới bắt đầu liền cùng thế giới là địch, không có nửa điểm thỏa hiệp, cứ như vậy một đường vượt khó tiến lên đánh ngã toàn bộ địch nhân, đứng tại chỗ cao nhất có sẵn hoàn toàn tính hợp pháp. Hơn nữa Lưu Hồng trong tâm không muốn đi nữa, không thừa nhận cũng không được, đại hán xác thực không bằng huyền hạ. Người nào có thể chính thức tạo phúc thiên hạ sinh dân, đây là vừa nhìn thấy ngay sự tình. Càng nhớ vi sư ban đầu cùng Thái Ung tham khảo, tự nhiên kinh, lúc liền giật mình hứa thần sẽ là đại hán cường địch, chỉ là sau đó sự tình quá mức hoa cả mắt để cho người nghĩ không ra, đại hán xã tắc nói sụp đổ liền sụp đổ thật sự quá nhanh. Cái này huyền hạ nói đến là đến càng là đột nhiên, mà nay là thật ứng nghiệm vi sư ban đầu đánh giá hán hứa thần thật đi đến một bước này. Lưu Hồng đem giấy báo hất lên ném ở một bên, sau đó tựa vào trên ghế nằm cảm khái. Chu Lương một bên tục lên nước trà một bên cho hắn đắp thảm lông lên, sau đó nói, học sinh đối với lần này lần Nam Trinh có lòng tin tuyệt đối, nhưng cũng không nghĩ đến đánh xinh đẹp như vậy. Hôm nay Ngô Thục Liên quân tuy nhiên vẫn đang khổ cực chống đỡ, nhưng đã không thấy sinh lộ, nghĩ đến không lâu sau nữa Thần Châu đại địa chính thức muốn nên đón toàn diện giải phóng. Huyền hạ xác thực làm rất tốt. Lưu Hồng lắc đầu một cái thở dài lên, thiên hạ đại thế đã định, đánh trận cái gì cũng không có gì hay chú ý, hôm nay xuất hải thời gian đến gần, người ta làm tốt chính mình sự tình mới là thật. Nói chuyện ở giữa Lưu Hồng liền hất ra trong tâm những tâm tình này, bả tâm thần kéo về hôm nay chính mình nhất quan tâm đến xuất hải một chuyện trên. Cái này Thần Châu đại địa đổi họ đổi chủ không có gì hay đáng giá hắn lưu luyến, nếu so sánh lại hắn càng muốn đem không dư thừa sinh dùng để thăm dò tri thức, mà nay cũng đến hắn ra lúc đi. Xa như vậy Dương đại lục là có hay không có chư cỡ nào kỳ diệu loại vật, mình vô luận như thế nào cũng phải đi chính mắt nghiệm chứng. Thiên tượng kia lịch pháp địa lý địa đồ hàng hành, được, định hướng rất nhiều lý luận tri thức làm sao lẫn nhau liên hệ cũng đáng giá chính mình đi lên đại hải đích thân tìm tòi nghiên cứu. Chương 545, thành quả chương 545, thành quả Lưu gia tiểu viện Lưu Hồng đa số con cháu lứa cháu đều tại bỏ bao đồ vật, vì là Lưu Hồng sắp bắt đầu xuất hải làm chuẩn bị. Lưu Hồng chính mình tất nhiên không cần động thủ, thành thơi nằm ở trên ghế nằm chỉ đang chỉ huy con gái động tác, không bao lâu cái này trong tiểu viện liền chồng chất không ít đồ vật. Chứ cần thiết quần áo loại này, đồ dùng thường ngày bên ngoài tối đa chính là thư tịch, có lẽ đọc sách chính là trên biển tốt nhất tiêu phí thời gian phương thức. Đương nhiên những vật phẩm này cũng không chỉ có chỉ là Lưu Hồng chính mình, rất nhiều nhi tử tự nhiên không yên tâm Lưu Hồng một thân một mình viễn dương vượt biển, nhưng cũng phái ra nhỏ nhất một cái nhi tử đi cùng nhau xuất hành trông nom. Mà trừ bọn họ bên ngoài mặt khác muốn cùng nhau xuất hải chính là Lưu Hồng tiện nghi đệ tử Chu Lương. Lão sư trên biển sinh hoạt buồn khổ gian nan này đi một lần có lẽ chính là một năm hai năm, không được quy mang cái gì đó đồ vật có thể phải tận lực đầy đủ tốt, nhưng lại hàng ngày sử dụng thức ăn dược phẩm lá trà những này đồ vật không cần quan tâm, đoàn thuyền lớn đều có chuẩn bị Chu Lương hành lý, nhưng lại đơn giản mấy cái bọc cũng đã là toàn bộ liền ở một bên nhắc nhở. Trong nhà người Lưu gia nhìn Chu Lương ánh mắt cũng không phải đặc biệt hữu hảo. Bọn họ cho tới nay đều không quá yêu thích Lưu Hồng người học sinh này, với tư cách họ Lưu tông thân bọn họ vẫn cất giữ tâm lý kia một điểm kiêu ngạo, xem không quá lên Chu Lương loại này chân thật hạ tầng bình dân xuất thân gia hỏa. Cũng là bởi vì Chu Lương là bị Hứa Thần Thái Văn Cơ tự mình để cử đến, bọn họ có thể đối với, đúng, Chu Lương duy trì mặt ngoài thể diện sống chung không đến mức quá khó coi. Mà nay Lưu Hồng đột nhiên quyết định muốn viễn dương xuất hải, bọn họ đối với, đúng, Chu Lương ý kiến liền càng lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu không phải là Chu Lương nguyên nhân, Lưu Hồng cũng không biết cái này một dạng làm ầm ĩ tuổi đã cao còn ra biển dày vò này không phải là hại người sao. Nhưng lại Lưu Hồng bản thân đối với, đúng, Chu Lương vẫn tính tán thành hắn, nhất là hài lòng Chu Lương vùi đầu khổ học sức mạnh. Được, không sai biệt lắm nên lên xe, nếu trên thuyền cái gì cũng có mang những này lộn xộn lung tung đồ vật làm gì, thu thập một chút theo lão phu đi. Tốt qua một hồi trong tiểu viện, người Lưu ra mồm năm miệng mười nói không ngừng, có rất nhiều dặn dò khuyên can, Lưu Hồng rất nhanh sẽ chán ghét đứng dậy run lên y phục liền không kiên nhẫn phải đi. Lần này mọi người cũng sẽ không dám nói nhiều, chỉ có thể đưa Lưu Hồng hướng bên ngoài sân nhỏ mà đi. Nữ nhi con dâu theo sau lưng hắn lặng lẽ gạt lệ, mấy cái nhi tử thì có rất nhiều lo âu than thở. Viễn Dương hàng hành, được, loại chuyện này có thể hướng lịch sử ngược dòng ước chừng cũng chỉ có Từ Phúc Đông Độ điện tịch, người đời cũng không biết kia Đông Độ rốt cuộc độ bao xa, kết quả là Từ Phúc chuyến đi này liền bật vô âm tín, cái này càng làm cho người ta đối với, đúng, không biết đại dương tràn đầy bất an. Hôm nay muốn đưa đến Lưu Hồng xuất hải, bọn họ làm sao cũng không yên lòng, chỉ là bọn hắn cũng không cưỡng được lao đầu, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Xuất hải vốn là Huyền Hạ chủ tính đã lâu đại sự, hơn nữa còn là hứa thần, cái này Huyền Hạ lãnh tụ vẫn luôn nhớ mong sự tỉnh tại hắn ý chí phía dưới, chuyện này thúc đẩy quá trình làm từng bước không có bất kỳ không may, đến bây giờ đoàn thuyền lớn đã chuẩn bị hoàn thành, chỉ chờ nhân viên hoàn toàn đầy đủ về sau liền có thể xuất phát. Đi ra tiểu viện, mọi người đem hành lý mang lên ngừng đưa đoàn xe bên trên, Lưu Hồng liền muốn ngồi lên rời đi luôn. Người phu xe xua đánh xe ngựa chậm rãi hành động, thời điểm một đám Lưu gia con cháu đều là quỳ dưới đất cho Lưu Hồng dập đầu, từ đấy đem lão đầu này đưa đi thẳng đến xe ngựa càng lúc càng xa biến mất tại phương xa bọn họ tải, mới lần lượt đứng dậy. Người một nhà ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là thở dài thở ngắn. Cho tới bây giờ bọn họ cũng vẫn không thể lý giải Lưu Hồng cái này tuổi đã cao tại sao còn muốn đi vì là Huyền Hạ sự nghiệp đi liều mạng. Lưu gia ném thiên hạ cũng liền ném, đó là Lưu gia không bản lãnh oán niệm không được người khác, nhưng người Lưu gia chạy lên đi cho Huyền Hạ làm việc, đây là nháo nháo kia một dạng nha. Đoàn thuyền lớn tụ họp tại Vũ Thanh cảng khẩu, Lưu Hồng, Chu Lương còn cần ngồi rất lâu xe ngựa có thể đến loạn trạng, sau khi xuất phát sư đồ hai người liền cũng nói chuyện với nhau. Học sinh lần trước theo đoàn thuyền lớn Hạ Nam Dương nhìn thấy rất nhiều tiểu quốc bộ lạc hàng hành, được, trên đường có bao nhiêu đậu tiếp tế, dù vậy cũng thường thường gặp phải sóng gió tai nạn, không ít thuyền viên đều chết với trên đường, lại không luận sóng gió chứng bệnh mang theo khó khăn chính là thời gian dài cách ly thổ địa buồn khổ cảm giác, còn có xa ly ra hương tư niệm chi tình cũng thường có thể bức người điên, tư vị này thật sự không tốt chịu. Đến gần lần nữa xuất hải thời điểm, Chu Lương không khỏi lọt vào nhớ lại cảm khái lên lần trước xuất hải trải qua. Mà lần này xuất hải không giống như trên lần duyên hải hàng hành, được, Viễn Dương xuất hải độ khó khăn càng thâm, không biết hải vực phía trước sẽ tao ngộ cái gì cũng không ai biết, có lẽ lần này đi mấy tháng cũng không thấy bờ biển tiếp tế cũng khó nói, một cái không tốt đoàn thuyền lớn liền sẽ toàn quân bị diệt, vậy cũng không phải chuyện lạ gì, con đường phía trước hung hiểm chỉ sợ khó có thể tưởng tượng a. Nhìn Chu Lương cái này giả vờ cảm khái bộ dáng, Lưu Hồng tâm lý chỉ là hừ lạnh, hắn làm sao không minh bạch đây là Chu Lương đang đổi cách khuyên can chính mình. Trên thực tế điều này cũng không phải thứ nhất lần, Chu Lương cũng không quá yên tâm Lưu Hồng đi theo xuất hải, lúc trước cũng nhiều lần từng có khuyên giải nhưng mỗi lần đều chỉ có thể nên đón Lưu Hồng mắng đến cuối cùng ép luôn luôn không biết biến thông, Chu Lương cũng bắt đầu tới đây huyện chuyển ám chỉ một bộ. Chính là Lưu Hồng đối với, đúng, xuất hải gian nan sớm có chuẩn bị tâm lý tất nhiên sẽ không cải biến chủ ý, ngươi tiểu tử cũng không nhất định cái này một dạng giả vờ giả vịt, vi sư đều đã ngồi lên xe ngựa liền quả quyết không quay đầu lại đạo lý, nếu như liền cái này một dạng trở về chẳng phải là bị người nhà báng. Lưu Hồng nhàn nhạt nói, đại hán không ở chỉ có học vẫn còn có thể để cho vi sư có chút theo đuổi chuyến này, nếu là có thể cầu hải ngoại hiếm quý loại vật hoặc là tại thiên văn địa lý trên có đột phá chịu nhiều chút khổ ngược lại cũng đáng giá. Chu Lương nghe vậy cũng chỉ có thể ngượng ngùng nở nụ cười, lúc này mới hoàn toàn dập tắt khuyên can tâm tư. Lúc này Lưu Hồng lại nhìn Chu Lương một cái cũng không biết đang suy nghĩ gì, sau đó nói, một năm qua này ngươi học nhiều chút bản lãnh mân mê ra nhiều chút hàng hải công cụ liền la hét muốn vẽ hải đồ định rõ kinh vi khẩu khí, nhưng lại thật không nhỏ, vi sư cùng ngươi cùng nhau xuất hải có lẽ còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi, một ngày kia ngươi công thành danh toại, vi sư cũng có thể trả sát danh khí. Vừa nhắc tới kỹ thuật trên sự tình, Chu Lương lập tức tới ngay kỉnh. Cái này cũng không là học sinh khẩu khí lớn, học sinh làm chủ tây cũng là tại lao sư dưới sự chỉ đạo mới thành công, kia lục phân nghi phối hợp đồng hồ báo thức đo được, phải, kinh vĩ vị trí tự nhiên cũng có thể dùng để xác định đường đi cùng hải đồ, nếu không phải như thế học sinh lần này xuất hải hàng hành, được, lòng tin liền muốn giảm nhiều, một năm này học tập đối với, đúng, hàng hải sát thực tác dụng khá lớn. Lưu Hồng gật đầu một cái, lời này cũng thực là không sai. Cái này thời gian một năm bọn họ hai thầy trò dốc lòng nghiên cứu xác thực mân mê bỏ ra không ít, thành quả trực tiếp nhất chính là cái này lục phân nghi phối hợp với đồng hồ báo thức và thiên văn trải qua hoàn toàn có thể thực hiện chức năng xác định vị trí. Đối với hàng hải giúp đỡ cơ hội là hiệu quả nhanh chóng. Hắn tự nhiên minh bạch những này thành quả có thể có bao nhiêu lớn thực tế tác dụng, Chu Lương nghĩ phải hoàn thành những chuyện kia quả thật có thực hiện khả năng. Hắn càng thêm biết những chuyện này một khi thực hiện sẽ là ra sao công lao sự nghiệp, một khi thành công vẽ hải đồ đến bờ bên kia đại dương nhìn thấy đại lục mới đồng thời tìm kiếm đến những cái kia trọng yếu loại vật toàn bộ hoa hạ vô số sinh dân cũng có thể vì vậy mà được lợi. Làm những chuyện này người tương lai không thiếu cũng muốn sử sách lưu danh. Mà đây cũng chính là Lưu Hồng chuyến này dù thế nào cũng muốn đi theo xuất hải nguyên nhân. Hắn đương nhiên cũng không phải mặt ngoài nói tới loại này trừ học vấn liền không chỗ nào theo đuổi, trên thực tế hắn vẫn có một phần lợi dụng muốn cho Lưu gia dãy một phần danh tiếng càng cho chính mình tự tôn dãy một phần công lao. Vì là cho tử tôn cung cấp càng tốt hơn điều kiện, Lưu Hồng coi như là tuổi đã cao cũng cứng rắn phải liều mạng một cái. Nghĩ tới đây hắn nhìn về phía Chu Lương ý vị thâm trường nói, chuyến này như có trở về lúc ngươi tiểu tử liền có thể lên như diều gặp gió, cũng không nên một phú quý liền quên đã từng thân hữu nhà ta mấy cái con gái tính tình mặc dù không tốt lại cũng coi là sư huynh sư tử, ngươi ngươi cũng nhớ thân cận hơn một chút. Chương 546, Mã Sa Phu. Chương 546, Mã Sa Phu xuất hải động tĩnh thập phần to lớn. Vũ Thanh Hải Cảng lần trước náo nhiệt như thế, vẫn là Hứa Tiên sư tự mình đến hải cảng thị sát. Hải sư thời điểm mà cái này một lần xuất hải đoàn thuyền lớn tuy nhiên không kịp hải sư kia một dạng quy mô to lớn nhưng cũng đủ chấn hám nhân tâm. To lớn đại cảng khẩu đếm không hết tàu thuyền trên mặt biển chậm chậm chìm nổi, nhìn một cái chính là hơn mấy trăm ngàn căn cột buồm dựng thẳng. Trên thuyền có thể nhìn thấy đếm không hết nhân ảnh đi đi lại lại, có lên thuyền làm ra biển trước kiểm tra lần cuối, thủy đoàn cũng có từ trên xuống dưới chuyên chở hàng hóa cầu tàu công việc nhóm. Mà cảng khẩu bên trên bách tính cũng đều nhẫn nhịn không được đến trước vây xem lần này hành động vĩ đại, các nơi đều là tiếng người huyên náo, người bán hàng rong càng là thừa cơ hội này khắp nơi bán, chỉ có quan phụ lại viên xuất đội qua lại tuần tra khống chế trật tự. Tuy nhiên vào giờ phút này Huyền Hạ đại quân vẫn còn ở Nam Phương chinh chiến, nhưng chuyện này cũng không hề chậm trễ dân chúng tham gia náo nhiệt. Cho tới nay Huyền Hạ đối ngoại chiến tranh đều rất ít sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phía sau bách tính sinh hoạt, chớ đừng nói chi là hôm nay tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, dân chúng càng là vui thấy vui mừng đại sự. Loại này đại hình hoạt động mặc kệ đi tới chỗ nào nhìn thấy đều là bận rộn không thôi bộ dáng. Xuất hải loại sự tình này vốn là cực kỳ chuyện hiếm lạ, đa số người tuy nhiên không có cơ hội tự mình thăm dò phần ngoài thế giới nhưng cũng mang đối bên ngoài lòng hiếu kỳ. Viễn Dương hàng hành được, thật sự là quá mức khó có thể tưởng tượng, nếu như không có Hứa Thần lãnh tụ ý chí và triều đình đại lực thúc đẩy, loại này hao phí to lớn nhưng thành quả chưa biết sự tình không biết phải chờ bao lâu có thể bước ra bước đầu tiên, mà bây giờ cái này tiến trình ước chừng sớm một ngàn mấy trăm năm. Cũng chính bởi vì vậy Hứa Thần mới có thể gấp như vậy, có một số việc chính mình không ra đầu, chờ lịch sử tự nhiên về phía trước phát triển cũng quá chậm. Hiện tại hắn giống như là một cái Mã Sa Phu điên cuồng rút ra lịch sử đi phía trước vượt qua, không dám chậm lại một điểm, việc muốn làm thật sự là quá nhiều, thế cho nên xuất hải loại đại sự này đều đợi không được chiến tranh kết thúc. Đương nhiên Hứa Thần tuy nhiên không có cách nào từ tiền tuyến thoát thân, nhưng Thái Văn Cơ lại tự mình đến cảng khẩu, vì là đoàn thuyền lớn tống hành khi nàng mang theo chấp nhận huyền chấp nhận hạ lúc xuất hiện toàn bộ cảng khẩu đều sôi sục. Loại này rầm rộ để cho Lưu Hồng cái này có nhiều va chạm xã hội người cũng không khỏi kinh hãi, huyền hạ đối với, đúng, xuất hải coi trọng trình độ xa xa vượt qua nhiều hắn tưởng tượng. Mấy trăm con thuyền chỉ gần 2 vạn xuất hải người, số vật tư càng là xếp thành từng ngọn núi sau đó rời đến trên thuyền, loại này quy mô hành động cũng chỉ có triều đình tài mới có thể đẩy. Thẳng đến hết thệ công tác chuẩn bị toàn bộ đều hoàn thành, Lưu Hồng cùng Chu Lương đoàn người mới lên tới tàu thuyền, hướng theo gió biển thổi phất từng chiếc tàu thuyền đều cánh buồm nâng lên kết đội hướng dưới đáy biển lớn đi tới. Chỉ là còn chưa kịp đoàn thuyền lớn chạy ra quá xa, Lưu Hồng lập tức cũng cảm giác được không đúng. Tuy nhiên thân thuyền 10 phân chia to lớn chạy cảm giác vẫn tính bình ổn, nhưng thân thể vẫn đối với, đúng, trên biển chạy chìm nổi sản sinh phản ứng rất nhanh, hắn liền sản sinh choáng váng cảm giác trong dạ dày càng là sôi trào. Vì là miệng thất thố, Lưu Hồng liền đội vàng chạy đến mạn thuyền nằm ở trên lan can một hồi nôn mửa ra ngoài, bên người mọi người thấy vậy kinh hãi dồn dập đi qua thăm hỏi sức khỏe. Chỉ có Chu Lương ho khan một chút giải thích, mới bước lên thuyền người khó miễn có say sóng chứng bệnh này, chỉ có thể dựa vào thân thể chậm giải thích hướng ban đầu, học sinh cũng là cái này một dạng chịu đựng nổi, tuy nhiên thời điểm mới bắt đầu sẽ mười phần hành hạ nhưng khạc khạc cũng liền có thể thói quen. Lời vừa nói ra cả đám đều mặt hiện lên lo âu chi sắc, bọn họ giống như có lẽ đã có thể dự đoán đến tiếp xuống dưới lưu trình sẽ có thống khổ cỡ nào. Tuy nhiên những chuyện này bọn họ sớm cũng sớm đã hiểu rõ nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền xuất hiện phản ứng. Tốt sau một hồi Lưu Hồng mới xem như tỉnh lại, sắc mặt mắt trần có thể thấy có chút khó coi. Lúc này hắn chỉ trong lòng thật may mắn, tuy nói hôm nay niên kỷ không nhỏ nhưng thân thể vẫn tính cường tráng, chỉ là điểm này trình độ vẫn tính không cái gì. Dù sao hắn cũng không phải thật vua hót một cái liền quyết định xuất hải, cũng là đối với, đúng, thân thể của mình tình trạng đủ tự tin tài, mới, sẽ làm như vậy. Đương nhiên hắn cũng minh bạch cái này mới chỉ là xuất hải hàng hành, được, đệ nhất khó mà thôi, phía sau còn có là tội muốn chính mình chịu. Lui những người khác về sau hắn nhìn về phía Chu Lương, ngươi luôn nói phải làm Huyền Hạ Trương Khiên tạc xuyên hải ngoại, nhưng Trương Khiên đi một lần Tây vực chính là 13 năm chưa trở về, lao phu có thể nấu không 13 năm, ngươi tốt nhất mau mau đem ta tốt mang về, nếu không mà nói nhà ta những cái này con gái hơn phân nửa muốn liều mạng với ngươi. Chu Lương nghe vậy xem phương xa đó là mênh mông bắt ngát không thấy được cuối cùng to lớn đoàn thuyền lớn. Loại cảnh tượng này đối với, đúng, đã xuất hải qua một lần hắn đến nói cũng không xa lạ gì, hơn nữa cái này một lần quy mô vượt qua xa lần thứ nhất duyên hải hàng hành, được, chớ đừng nói chi là hàng hành. Công cụ cũng được tăng lên rất cao, cái này khiến hắn đối với lần này lần xuất hải có dồi dào lòng tin. Lão sư ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể trở về. Chu Lương xoay người nhìn lại cách mình càng ngày càng xa bờ biển, tâm lý lại là không bỏ lại là mong đợi, Thần Châu đại địa chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, thịnh thế sắp tới, ta lại làm sao có thể vắng mặt đây. Hướng theo hắn một câu nói rơi xuống, đoàn thuyền lớn triệt để lái về phía phương xa hoàn toàn cách xa Thần Châu đại lục. Lần trước xuất hải đoàn thuyền lớn chí ít có thể kề sát vào đường ven biển chạy liền như gắt gao bị dây tơ kéo cánh diều sẽ không đánh mất, mà cái này một lần Viễn Dương hàng hành, được, bọn họ chính là triệt để đoạn dây tơ tiền đồ không biết, chỉ có thể chậm rãi thăm dò, cũng không người nào biết tương lai làm sao. Thật có thể tìm được đại lục mới sao, thật có thể tìm đến kia lời đồn loại vật sao, nếu là có thể lại cần muốn thời gian bao lâu đâu. Xuất hải không thể nghi ngờ là Huyền Hạ gần đây một kiện đại sự, cái Huyền Hạ bách tính bất luận là ưu châu vẫn là địa phương còn lại đều có biết được cái này rất lớn trình độ bên trên là bởi vì triều đình đại lực phát tin. Hải ngoại khai thác vẫn luôn là Hứa Thần quyết định quốc sách một trong, hôm nay rốt cuộc bước ra bước đầu tiên tự nhiên muốn tốt tốt tuyên dương. Chỉ có để người ta biết nhiều, nhìn thấy hải ngoại chỗ tốt tương lai bọn họ tài, mới, nguyện ý nhiều hơn đi ra ngoài Hoa Hạ tộc quần sinh tồn không gian mới có thể mở thác càng lớn, mà bây giờ chính là những công việc này bắt đầu giai đoạn. hải ngoại khai thác nhắm hải ngoại tư nguyên đây cũng là sớm vô số bước vì là buộc phát đến gần công nghiệp tiến trình làm chuẩn bị mà muốn đem những tư nguyên này với tư cách chính mình dùng không chỉ hiện tại muốn thăm dò đại lục mới đem đến còn phải ổ ạt di dân tiến hành khai phát lợi dụng. Mà cứ như vậy huyền hạ nhân khẩu nhu cầu sẽ chưa từng có thịnh thịnh từ nay về sau cần mấy trăm vạn thậm chí còn ngàn vạn chúng nhân công nghiệp cần bổ sung hải ngoại đếm không hết thổ địa càng cần hơn di dân khai thác cái này lại thúc đẩy huyền hạ bắt đầu chế định chính sách khích lệ mẹ đóa con tôi tái hôn cùng sinh để một làn sóng cực kỳ thịnh thịnh trẻ sơ sinh triều đang nổi lên. Chờ đến chiến tranh triệt để lắng xuống thần châu đại địa bắt đầu khôi phục nguyên khí thịnh thế cũng đem hướng theo đời mới khóc tới đến. Hứa thần đã làm tốt nên đón thịnh thế chuẩn bị người thì đã ngửi được thịnh thế đến hương vị bọn họ ở một cái chính sách cường hành thúc đẩy phía dưới. Hoặc là thân bất do kỷ hoặc là chủ động lựa ý lùa theo đi phía trước chạy như điên bước vào thời đại tiếp theo. Như Chu Lương tiểu người này cũng không quá là thời đại này biến cách bên trong bị đẩy đi một phần mà đã. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chứng kiến sách lịch sử lật giấy thời khắc. Chương 547, cái gì tầng lớp chương 547, cái gì tầng lớp thời gian ngày đông giá rét rét căm căm chi lúc bầu trời bạch tuyết bay tán loạn gió rét như cạo xương đao một dạng sắc bén lanh khốc vạn vật trùm lên ngân trang lọt vào tịch diệt bên trong tựa như ngăn cách hết thảy sinh cơ. Ở thời điểm này nhân loại hết thảy hoạt động đều sẽ bị vội vã lọt vào tĩnh mịch. Rộng lớn lãnh nguyên trên mặt đất đều không thấy được bao nhiêu nhân ảnh hoạt động chỉ có trong nhà thiếu sót vật tư chút bách tính mới có thể tại cẩn trọng áo đông bao vây đi những người khác nhà trao đổi vật tư hoặc là kiên trì đến cùng đi vào núi rừng hồ trạch tìm kiếm đánh cá và săn bắt chi lấy được. Loại này lãnh khốc giá lạnh đi ra ngoài không cần mấy hơi thời gian người lông mi liền muốn kết lên băng tinh thân thể cũng sẽ nhanh chóng lưu thất nhiệt độ tuyết lông lông chẳng mấy chốc sẽ bao phủ toàn thân đất tuyết bước lên một bước đều hết sức tốn sức mọi người chỉ có thể dùng áo đông áo ra đem mình bao thành cầu một dạng bình thường có thể miễn cưỡng tại bên ngoài hành động. Bọn họ đương nhiên cũng biết loại thời điểm này ra ngoài hoạt động thu hoạch mong manh nhưng bọn hắn không có cách nào sau lưng chính là vùi ở trong túp lều run lẩy bẩy người nhà qua mùa đông cần thiết vật tư chưa tới vậy cũng chỉ có thể đi ra cướp đoạt đồ vật không thì người một nhà khó miễn chết đói. Nếu là ở trong núi săn được dã thu không chỉ có thể bổ sung thực vật hoàn hảo ra thuộc cắt đi giao cho quý tộc lao ra cũng có thể đổi lấy nhiều chút lương thực hoặc là vật phẩm. Nếu là ở thâm sơn trong vách núi tìm đến cái gì nhân tham linh chi chân quý như vậy đồ vật vậy có thể đổi lấy tốt đồ vật mùa đông này đều có thể rất dễ dàng vượt qua. Quý tộc lao ra nơi đó có rất thật tốt đồ vật trừ chất lượng tinh mỹ đồ sắt hoặc là mối kẹo những này đồ vật càng để bọn hắn không có ly khai chính là trên thân mặc áo lông áo đông nếu không là những này năm gần đây chậm rãi trở nên nhiều y phục có thể chống lạnh mỗi năm không muốn biết nhiều đồng chết bao nhiêu người. Chỉ là lao ra trong tay đồ vật đều rất quý tùy tiện đều không đổi được hạ tầng bách tính trong nhà một kiện áo đông đều là trong nhà bảo bối trước đến giờ đều là người nhà đổi lại xuyên đa số người mộng tưởng lớn nhất cũng bất quá chỉ là cho người nhà tất cả đều đưa thêm một kiện áo đông. Ngay là khổ sở nhưng không thể không nói lúc trước càng thêm khổ sở. Dù sao mối đường y phục, dùng, đồ sắt những đồ chơi này mà lúc trước chính là muốn đổi cũng không tìm thấy địa phương mà nay những này đồ vật lại bộc phát nhiều lên dân chúng chỉ hy vọng về sau những này đồ vật có thể càng ngày càng nhiều giá cả cũng càng ngày càng tiện nghi mới phải. Phía này tĩnh mịch đại địa bên trên nhân khẩu số lượng cũng không tính nhiều dân chúng cứ như vậy ngày lại một ngày vùng bây yêu cầu sống mà ở khu vực này trung tâm nhưng lại là mặt khác một cảnh tượng. Tuy nhiên chỗ đó vẫn bị tuyết lớn bao phủ tuy nhiên chỗ đó cũng là gió rét cắt mặt nhưng cùng hạ tầng bách tính mỗi một ngày đều tại đường sinh tử vùng vây bất đắc dĩ cùng bi ai khác biệt tại đây chính là một phiến ca múa hỉ nhạc xa mỹ hưởng thụ. Cao Cú Lệ Vương cung cũng không coi là bao nhiêu huy hoàng hùng vĩ đừng bảo là cùng Trường An Lạc Dương bậc này vương triều cổ đô so sánh coi như là trung nguyên một dạng, bình thường, thế gia trang viên có lẽ đều so với tại đây càng thêm tráng lệ chỉ là tại cái này vùng đất nghèo nàn có thể có như vậy cái vương cung đứng lên đã coi như là không sai. Vương cung sâu bên trong đại điện đóng chặt đại môn cùng rắn chắc bằng đông dài liêm cắt đứt phần ngoài lạnh leo chỉ mở ra chút cửa sổ nhỏ để mà thông gió như thế có thể tại nội bộ đốt từng cái chậu than để cho ấm áp. Chỉ cần đi vào điện bên trong ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được phả vào mặt nhiệt độ thậm chí chờ lâu sau một hồi còn muốn cởi xuống cẩn trọng áo ngoài mới sẽ không cảm giác nóng gian. Trong đại điện có thể thấy yểu điệu nữ tử thân mang khinh bạc y phục tại cổ nhạc bên trong múa chuyển động thân thể cũng đã được coi dáng múa ưu mỹ. Bên cạnh nhạc sư chính là phối hợp nhạc khúc lên tiếng ngâm sướng xuất khẩu chi từ hàm ý huyền chuyển tại cái này giá lạnh chi lúc hơi có mấy phần phiền muộn điêu linh chi ý loại này thấp sầu bi tâm tình rất nhanh sẽ để cho phía trên nhất dựa vào tại giường nhỏ quốc vương thở dài lên. Không đúng cái này thanh âm không đúng. Cho dù khúc này thượng cấp nhưng cũng thiếu sót ý cảnh chỉ là để ngươi học được chính tông hán thanh âm rốt cuộc cũng khó khăn như thế sao. Chỉ thấy vệ cung nhíu mày lười biếng khoát khoát tay liền bất mãn chỉ trích phía dưới nhạc sư lên. Nhạc sư nghe vậy sắc mặt đều bị dọa sợ đến hơi liếc, trắng, nhưng tốt tại vị này quốc vương cũng không phải tàn bạo chi quân sẽ không hở một tí sát lục nhạc sư không đến mức quá mức thất thố chỉ là cẩn thận từng ly từng tí quỳ xuống tội. Còn vương thượng thứ tội tiểu nhân đã trải qua toàn lực đang học làm sao hán âm cao nhã mà lại ưu mỹ thật sự khó có thể trèo cao cũng không phải bọn ta thấp kém người tùy tiện có thể nắm giữ. Lời nói rơi xuống nhạc sư liền vùi đầu bất động chờ đợi đến vệ cung xử lý. Vệ cung tuy nhiên bất mãn trong lòng nhưng suy nghĩ một chút thật cũng không có lại trách cứ cái gì chỉ là nhàn nhạt bỏ lại một câu đi xuống luyện nhiều liền đuổi nhạc sư. Dù sao nhạc sư nói cũng có đạo lý tiếng Hán loại này cao cấp ngôn ngữ như thế nào dễ học như vậy nếu không là hắn tại Bắc Bình du học lúc đã thành thói quen người Hán hết thảy đồ vật có nghe Hán vui mừng giải trí nhu cầu mà nói, trước mắt người nhạc sĩ này căn bản là không có tư cách học tiếng Hán. Ngươi cái gì tầng lớp nói với ta một dạng nói. Nếu như nhạc sư thật dễ dàng như vậy đi học hảo Hán mà nói, kia vệ cung thật đúng là không quá tình nguyện. Khó học liền đối. Múa nhạc dừng lại vệ cung cũng mất đi lại thưởng thức hứng thú những này cổ nhạc từ khúc tất cả đều là học Hán vui mừng nhưng chỉ là mô phỏng theo nói cuối cùng vẫn là không có chính tông kia bị mà nghe ngược lại khó chịu. Sau đó lui múa nhạc đại điện cũng liền thuận theo an tĩnh xuống vô vị cảm giác nhất thời của tới. Cao Cú Lệ mặc dù không phải cái gì đại quốc nhưng mà đủ cấp dưỡng vệ cùng Sa Mỹ hưởng thụ ngày hôm đó dĩ nhiên là khoái hoạt, nhưng cả ngày hưởng thụ rất nhanh sẽ trở nên sống không thú vị lên, giống như có lẽ đã không có gì có thể nhắc tới hắn hứng thú. Từ khi Huyền Hạ quật khởi về sau, thiết lập triều cống liên minh tái ngoại liền triệt để yên tĩnh lại, liên minh hệ thống tại võ lực trên cùng phương diện kinh tế đều cho tái ngoại chư bộ chư quốc duy trì và tỉnh tiến cơ, nếu không mà nói lấy hiện ở nơi này giá lạnh khí tượng hung nô tiên ti ô hoàn nát phải đến đánh gió thu. Trình độ nào đó bên trên, triều cống liên minh thúc đẩy vệ cung hiện tại nhàm chán không phải vậy, lúc này mà hắn khẳng định bận bịu phòng bị hoặc là chống đỡ ngoại tộc cướp bóc, mà nay chịu đựng chỉ có hưởng thụ buồn tẻ sinh hoạt cũng coi là hắn hạnh phúc phiền não. Người đâu? Vệ cung lười biếng dựa vào tại giường nhỏ phát ra phân phó. Rất nhanh sẽ có nội thị tiền đến, điện hạ có gì phân phó? Vệ cung Mễ Che mở mắt tựa như nhớ tới chuyện gì, nhắc tới đi hướng Bắc Bình triều cống đội ngũ tại hôm qua về nước cô còn không hào hào hỏi tới, tới đây lần này đi Huyền Hạ còn có mang về cái gì yêu thích đồ chơi đây. Trong lúc này thì tựa như đã sớm ngờ tới sẽ có vấn đề này, lập tức đáp lại, bẩm điện hạ lần này nước ta đội ngũ triều cống sát thực dây buộc trở về không ít mới đồ vật. Nghe vậy vệ cung nhất thời gợi lên mấy cái phần tinh thần, không chỉ ánh mắt nhiều mở ra mấy phần, thân thể cũng hơi ngồi dậy, có gì tốt vật dẫn tới cho cô xem. Cái này chán đến chết trong sinh hoạt có thể khiến cho hắn dẫn tới hứng thú cái gì đã không nhiều, Huyền Hạ mỗi năm làm ra những cái kia ly kỳ cổ quái hàng công nghiệp đúng là hắn nơi yêu thích đồ vật. Chỉ là suy nghĩ một chút sau đó, hắn lại truy vấn một câu, cô nhớ nửa năm trước thời điểm Huyền Hạ còn đem binh Nam Trinh tới đây hôm nay cục thế như thế nào? Chương 548, hồi tưởng năm xưa chương 548, hồi tưởng năm xưa đại điện hoàn toàn yên tĩnh chỉ có lửa than răng rắc rất nhỏ thiêu đốt thanh âm, liền thấy vẫn luôn lười biếng nhàm chán vệ cung lúc này lại hiếm thấy nghiêm túc trong tay chính nâng một phần giấy báo say sưa ngon lành thoạt nhìn. Có thể khiến cho hắn thật tình như vậy là liền chính hắn đều không có phát giác nguyên nhân hắn đối với, đúng, Huyền Hạ chú ý trình độ nào đó trên còn muốn vượt qua đối với, đúng, Cao Cú Lệ chú ý đương nhiên cái này rất lớn trình độ bên trên cũng là bởi vì Cao Cú Lệ không có gì có thể chú ý sự tình. Triều cống liên minh về sau chư quốc chư bộ khiếp sợ liên minh điều đất xuống, bên dưới, minh quân võ lực uy hiếp và Huyền Hạ cái minh chủ này uy nghiêm ai cũng không dám tùy tiện sử dụng đao binh. Lại thêm triều cống mang đến mậu dịch hệ thống làm dịu chư bộ sinh tồn mâu thuẫn, liên minh nội bộ chậm rãi hiện ra khắp nơi hòa bình cảnh tượng, ít nhất tạm thời đến nói loại này hòa bình cảnh tượng còn chưa có tan vỡ dấu hiệu. Hoàn cảnh bên ngoài yên ổn, nội bộ chỉ cần thành thật thật sai khiến bách tính làm xong sinh sản cho triều đình cung cấp mậu dịch cần thiết liên hành được, cũng sẽ không có cái gì còn lại lộn xộn lung tung sự tình. Như thế trong ngoài yên ổn, vệ cung thân ở quốc vương chi vị cũng liền chỉ cần thanh thản ổn định hưởng thụ liền được. Dưới tình huống này đối với đúng trong liên minh mỗi bộ tộc cùng tiểu quốc đến nói chuyện quan trọng nhất không phải nội bộ sự tình mà là duy trì tốt cùng Huyền Hạ cái minh chủ này quan hệ, chỉ có loại này bọn họ có thể ổn định thu được Huyền Hạ công nghiệp thương phẩm. Đương nhiên cho dù là không có triều cống liên minh Trung Nguyên đấu võ cũng giống vậy, biết hút dẫn đến phần ngoài ánh mắt, một khi Trung Nguyên xuất hiện Tân Vương triều như vậy xung quanh mỗi một thế lực đều muốn bắt đầu suy nghĩ chính mình nên lấy vị trí nào đi cùng Tân Vương triều tiếp xúc. Mà nay chính là đấu võ giai đoạn cuối cùng, tuy nhiên vệ cung từ du học thời điểm trở đi vẫn nhận định Huyền Hạ cuối cùng rồi sẽ nhất thống thiên hạ, nhưng một ngày này thật đến gần chi lúc hắn vẫn sẽ hết sức nghiêm túc đối đãi chuyện này. Cái này nhất định là lịch sử 10 phần thời khắc trọng yếu. Trên báo có Huyền Hạ lính mới nhất tình báo nói, Kinh Châu nô thuộc liên quân kéo dài mấy tháng vẫn còn tại cùng khăn vàng giằng co. Mà cái này tràn đầy thời gian dài bên trong, một chỗ khác chiến trường đồng dạng bị khăn vàng vây khốn rất lâu, thành đô rốt cuộc chống đỡ không được đầu hàng. Mấy tháng cũng không trông thấy thuộc quân hồi viên, Ngụy Duyên cũng liền minh bạch không có gì kiên trì cần thiết đối với, đúng, thuộc hắn cũng không quá nhiều cảm giác thuộc về dưới tình huống để cho hắn cùng khăn vàng tử chiến đến cùng này không phải là hắn có thể làm ra giải quyết tình. Hơn nữa cho dù cùng khăn vàng đi liều mạng hắn cũng không có bất kỳ lòng tin có thể đánh được khăn vàng, thiên hạ đại thế hướng gió càng là thúc đẩy hắn làm ra chính thức thông minh quyết sách. Là Ngụy Duyên mở ra thành đô thành cửa bắt cóc toàn bộ triều đình cùng Lưu Bị một nhà già trẻ hiến tặng cho khăn vàng thời điểm phụ dung sớm nở tối tàn thuộc hắn từ đấy tuyên bố diệt vong. Cho dù thuộc quân chủ lực còn đang Kinh Châu bảo lưu lực lượng nhưng không có triều đình kiến chế lại ném về quán thuộc quân đã không cách nào nữa xem như một cái quốc gia. Lại nói Hoa Châu Hoa Tiếp cũng thấy rõ tình thế làm ra lựa chọn chính xác, Huyền Hạ dễ như trở bàn tay liền đạt được Hoa Châu nơi. Rõ mắt thiên hạ trừ Lương Châu Mã Thị Cha còn có một số chói mắt bên ngoài cái này, Thần Châu đại địa cũng chỉ còn sót lại vẫn còn ở Kinh Châu khổ khổ chống đỡ Ngô thuộc chủ lực đại quân Huyền Hạ thống nhất đại nghiệp chỉ còn lại cuối cùng này một khối câu đấu thắng lợi trong tầm tay. Nhìn thấy Huyền Hạ Nam Trinh phát tin vệ cũng chỉ cảm thấy tâm tình phức tạp. Với tư cách một cái tại Huyền Hạ sinh hoạt qua mấy năm du học sinh, hắn là mười phần thân mật Huyền Hạ, nhìn thấy Huyền Hạ một đường hát vang tiến mạnh hắn khó tránh khỏi là cao dễ. Nhưng với tư cách Cao Cú Lệ quốc vương hắn lại sâu sắc biết rõ một cái cường đại Trung Nguyên vương triều đối với, đúng, tự mình tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Tương lai đem sẽ như thế nào đâu, ta Cao Cú Lệ lại nên đi nơi nào? Phát ra một tiếng chẳng biết tại sao cảm thán đè nén xuống tâm lý kia như có như không bất an vệ cùng cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn minh bạch kỳ thực chính mình những ý nghĩ này chẳng qua chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi, trên thực tế vô luận mình tại sao nghĩ hiện thực tầm diện Cao Cú Lệ đều không có lựa chọn khác. Không có ai so với vệ cung càng minh bạch Huyền Hạ cường đại, loại cường đại này đã là một cái khác tầm thứ cường đại hoàn toàn vượt qua thời đại cường đại, vô luận tương lai Huyền Hạ muốn làm cái gì Cao Cú Lệ đều không tồn tại phản kháng khả năng. Nếu hiện đang suy nghĩ gì làm cái gì đối với, đúng, tương lai đều chẳng ăn thua gì như vậy tội gì từ tìm phiền nào đi. Vệ cung hoặc là bất đắc dĩ hoặc là bãi lạ nghĩ minh bạch vô pháp phản kháng kia liền dứt khoát nằm xuống hưởng thụ, ngược lại chính bản thân cái này quốc vương làm cũng thú vị về sau nên như thế nào thế nào. Chính là chỗ này vui mừng không nghĩ quốc. Có một số tự rêu lắc đầu một cái vệ cung liền đem giấy báo lật qua một trang cái này vừa nhìn phía sau phát tin nhưng cũng để cho hắn sửng sốt. Xuất hiện ở trên báo là hắn trong trí nhớ một cái quen thuộc tên. Chỉ một thoáng du học sinh nhai nhớ lại một chút tràn vào trong đầu bên trong tựa như hoảng hốt ở giữa trở về lại ban đầu không buồn không lo tiêu sái khoái hoạt học cung kiếp sống. Chu Lương xuống biển. Nhìn thấy cái này chính mình quen thuộc đồng môn kiêm bạn cùng phòng vệ cung ngây người rất lâu hắn bạn bạn không nghĩ đến, một ngày kia mình còn có thể tại Huyền Hạ Nguyệt báo nhìn lên đến Chu Lương tên. Cái kia chất phác nghiêm túc con mọ sách hôm nay nhưng cũng có một phen thành tựu. Nói đến gia hỏa này, đọc sách lúc thật giống như nói qua tương lai muốn ra biển tìm kiếm cây trồng mới tới đây thật đúng là để cho hắn mộng tưởng thành thật. Đột nhiên lọt vào nhớ lại bên trong, vệ cung nhất thời mười phần cảm xúc Chu Lương cái tên này xuất hiện cho hắn tâm tình chập chờn thậm chí so với Huyền Hạ chiến sự phát tin còn lớn hơn. Dù sao Huyền Hạ chiến sự chỉ là vĩ mô tầng diện sự tình hơn nữa chính hắn cũng chỉ là bên ngoài người thị giác chú ý mặc dù sẽ rất quan tâm nhưng mà vừa vặn chỉ là quan tâm một chút. Chu Lương cũng không giống nhau đó là hắn trong trí nhớ người sống khỏe mạnh vẫn là quan hệ tương đương thân mật đồng môn bạn cùng phòng. Lấy lại tinh thần về sau hắn lại nghiêm túc đem bản này phát tin nhìn hết toàn bộ cái này vừa nhìn hết, hắn càng là tâm tình phức tạp nhưng trên mặt vẫn không tự chủ được cười cười. Nhìn thấy Chu Lương hôm nay đã là xuất hải trong đội ngũ kỹ thuật nhân viên lĩnh đội vệ cùng cũng không khỏi vì là Chu Lương mà cao hứng nếu mà lần này xuất hải có thể thành công trở về có thể đoán được về sau Chu Lương nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Gia hỏa này cũng coi là may mắn xuất thân thấp hèn nếu không là tại Huyền Hạ mà nói, chỉ sợ đến chết cũng không xuất đầu. Thả xuống dây báo vệ cung nói thần một câu. Hắn cảm xúc không chỉ là bạn người nổi bật mà cao hứng cũng là vì Huyền Hạ sáng suốt mà bội phục. Chu Lương có thể nói là hắn tận mắt nhìn thấy rõ ràng lệ từ một cái chính thức trên ý nghĩa xã hội tầng dưới chót nhất mà nay đang đường nhập thất đi tại thời đại tuyến đầu. Loại sự tình này ở thời đại này bất kỳ địa phương nào phát sinh đều là thần thoại một dạng, bình thường, cố sự duy trì có tại Huyền Hạ cũng không để cho vệ cung bất ngờ. Hắn vệ cung mặc dù là quốc vương đó cũng là tiếp thụ qua Huyền Hạ hệ thống tính vào trước tư tưởng quốc vương hắn rất rõ ràng Huyền Hạ là cái dạng tồn tại gì cũng có thể rõ ràng ý thức được cao cú lệ rơi ở phía sau. Hồi lâu sau hắn thả xuống giấy báo nở nụ cười khổ. Huyền Hạ muốn trở thành mới Trung Nguyên vương triều vậy mình cái này mục nát tội ác gáp bách bách tính quốc vương về sau nên đi nơi nào? Nam nhân kia sẽ an bài cho mình cái dạng gì vận mệnh đâu tốt sau một hồi hắn trầm giọng nói, người đâu, thay cô đem Huyền Hạ đại sứ đến. Chương 549, hắn ra bộ dáng chương 549, hắn ra bộ dáng hành tẩu tại tuyết động trên đường gió rét gào thét cắt mặt tư vị này cũng không tốt chịu nơi lạnh lẽo như thế cực trí giá lạnh cũng không người bình thường có thể nhịn chịu đến bất ở chỗ này nhậm chức không quá nửa năm lý chính rất khó thích ứng. Chỉ là thân làm Huyền Hạ ủy phái qua đây dừng tiết đại sứ lý chính không thể không nhịn chịu đựng tại đây hết thảy cũng may hắn cũng là xuất thân Liêu Đông đối với, đúng, loại này khí hậu ác liệt không đến mức hoàn toàn không cách nào chịu đựng. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này một điểm triều đình mới có thể bị phái hắn tại cao cú lệ nhậm chức. Một đường đến nay hướng theo khăn vàng bước chân Lý Chính với tư cách trong đó một phần cũng xây xuống rất nhiều công lao sự nghiệp thẳng đến thân làm đặc phái dùng phụ tá Lữ Ngông tại Hoài Nam thành công khai chiến phía sau địch công tác về sau hắn cũng nên đón càng đại tiền đồ. Nếu là có thể tại cao cú lệ thành công hoàn thành chính mình dừng tiết đại sứ sứ mệnh kia về nước về sau hắn liền có thể bước lên Huyền Hạ chính sự trung tâm trở thành Huyền Hạ trung khu trọng thần. Về phần hắn sứ mệnh đến tột cùng là cái gì cái này lại không phải có thể nói ra miệng sự tình. Đại biểu Huyền Hạ triều đình dừng tiết duy trì cùng cao cú lệ ổn định quan hệ đây chỉ là ngoài mặt chức trách mà thôi, mà chính thức chức trách liên quan với cái gì cái này từ hắn tình báo công tác xuất thân có lẽ có thể nhìn ra một ít. Bước vào cao cú lệ cũng không làm sao cao to hùng vĩ vương cung bên đường gặp phải cao cú lệ quan viên đều sẽ thái độ cung kính đối với, đúng, Lý Chính tiến hành thăm hỏi sức khỏe. Thượng quốc quan viên kia là tiểu quốc quốc vương đều không thể chậm trễ tồn tại chớ đừng nói chi là tiểu quốc quan viên mọi người đều là quan viên nhưng mà thân phận địa vị liền không thể so sánh nổi cái này một điểm cho dù là lúc trước đại hán cũng giống như vậy. Thậm chí tuy nhiên hôm nay Lý Trinh chính chức là Huyền Hạ dừng tiết đại sứ nhưng người cao ly âm thầm vẫn là lấy hán sứ xưng hô. Đại hán mấy trăm năm cái này hán chữ ẩn chứa ý nghĩa đã không phải đơn thuần quốc hiệu mà là thuộc về hoa hạ tộc quần ký hiệu cho nên xưng hô hán sứ ngược lại cũng không tính là vấn đề trên thực tế Lý Chính cũng xác thực ngầm thừa nhận danh xưng này. Một đường hành tẩu thâm nhập cung đình nếu không là cái này vương cung quá mức nhỏ hẹp nhiều chút Lý Chính thậm chí có loại thân ở trung nguyên ảo giác. Nhìn thấy trước mắt bất luận cung nữ nội thị trên thân nơi mặc quần áo không đâu không phải là hán phục hình chế ngay cả cao cú lệ quan phục cũng cùng người hán quan phục cơ bản giống nhau. Đã nhậm chức một nửa năm dài Lý Chính đương nhiên biết là tình huống gì đây cũng không phải là Huyền Hạ lấy mẫu quốc địa vị cường hành bức bách tiểu quốc cùng hóa hạ áo mũ mà là cao cú lệ xuất phát từ ngưỡng mộ trung nguyên tâm tình tự hành noi theo mà tới. Tự vệ cung kế nhiệm cao cú lệ vương chi sau đó, liền đặc biệt ủy thác Huyền Hạ triều đình vì đó lựa chọn công ty làm theo yêu cầu trong cung chế phục y phục dạng thức đều là cao cú lệ tự hành yêu cầu mà bọn họ quan viên đối với lần này cũng đều vui vẻ tiếp nhận. Huyền Hạ chế tác y phục phẩm chất thượng cấp hán phục hình chế so sánh xung quanh càng là dễ coi hơn nữa đối với mạnh đại văn minh ngưỡng mộ mới phải xuất hiện kết quả như vậy. Lúc này cao cú lệ thậm chí đều không có sản sinh cái gì tộc quần ý thức đối mặt hôm nay cường thế Huyền Hạ căn bản là không có sức đề kháng. Tại không có gì rõ ràng tộc quần trang phục dưới tình huống hôm nay cao cú lệ quý tộc nhiều lấy hán phục nói tiếng hán làm vẻ vang ra ngoài nếu là không người mặc hán phục áo mũ đều thẹn thùng với gặp người. Về phần hạ tầng bách tính kia tại cao cú lệ cũng không tính là người trên thân bao bọc da thú liền tính y phục cũng chính là dựa vào Huyền Hạ công nghiệp sản phẩm chuyển vào có thể may mắn nhặt mấy món miên phục dùng áo lông xuyên xuyên. Lý Chính tâm lý rất rõ ràng loại này hiện trạng đối với đúng Huyền Hạ là có lợi cho nên hắn rất vui với nhìn thấy loại cục diện này. Hắn càng tin tưởng loại này bầu không khí sẽ ở về sau càng ngày càng hương thịnh thậm chí còn từ trên hướng xuống truyền đạo đến dân gian để cho phổ biến bách tính cũng bắt đầu theo đuổi ngưỡng mộ Trung Nguyên cuối cùng tại bất chi bất giác hoàn thành hán hóa. Loại tự tin này bắt nguồn từ đối với đúng Huyền Hạ cường thịnh tương lai mong muốn cũng bởi vì hắn bước vào trong cung điện nhìn thấy hết thảy. Đừng bảo là cao cú lệ quý tộc, ngay cả cao cú lệ quốc vương cũng hoàn toàn thần phục với Trung Nguyên văn hóa bên trong cái này không cao lớn lắm xa hoa cung điện nội bộ bày ra đồ vật cùng vật phẩm trang sức không có không phải tới từ Huyền Hạ. Bên cạnh tích tắc tinh vi máy móc là đến từ Huyền Hạ đồng hồ để bàn phía trên bàn bày ra tất cả đều là Huyền Hạ thư tịch thư phòng trang điểm cung điện đồ vật mỗi một cái đều là Huyền Hạ đến pha lê đồ sứ ngay cả hiện tại quốc vương trên thân xuyên thường phục cũng là triệt để Hán gia y phục. Toàn bộ cao cú lệ từ trên xuống dưới đều đã biến thành Hán hình người. Hán sứ lại nhìn cái này máy hát làm sao ly kỳ. Lý Chính mới vừa bước vào điện bên trong lập tức liền nghe được cao cú lệ vương vệ cung gọi hơi hơi ngẩn ra về sau hắn liền nhìn sang lại thấy vẻ mặt ly kỳ hưng phấn vệ cung đối diện đến một chiếc máy móc tả hưu thưởng thức. Cái này gọi là máy hát đồ vật dạng thức hết sức kỳ quái bên phải một cái to đại loa hình dáng đồ vật còi miệng lớn bưng hướng ra phía ngoài mà một đầu khác thì tiếp nối một chương mảng nhĩ cùng châm nhỏ phía dưới thì để một cái bóng loáng kim loại trục lăn. Lúc này vệ cung cũng không thao tác máy móc cho nên Lý Chính cũng không nhìn ra hoa gì tiền nhất thời có nhiều chút sững sờ, dáng hỏi quốc chủ này là vật gì? Thừng, ngươi không biết. Đây chính là từ các ngươi Huyền Hạ tới chơi y mà. Vệ cung có một số bất ngờ nhìn sang. Lý Chính nhất thời cười khổ một tiếng, quốc chủ có chỗ không biết Huyền Hạ thịnh hành phát minh nghiên cứu công sự viện cùng học cung mỗi năm không biết muốn làm ra bao nhiêu ly kỳ chi vật hơn phân nửa cũng đều là nhìn hoa xảo thực tế vô dụng đồ vật ngoại thần làm sao có thể hiểu rõ rất nhiều cái này đồ vật ta cũng là lần thứ nhất thấy. Vệ cung nhất thời tỉnh ngộ hắn đương nhiên biết rõ Lý Chính từng nói, dù sao hắn ban đầu cũng là Huyền Hạ học cung học sinh. Đúng như Lý Chính nói học cung thường xuyên có thật nhiều phát minh hạng mục kỳ kỳ quái quái đồ vật có rất nhiều chính thức có ý nghĩa thực tế phát minh kỳ thực Phượng Mao Lân Giác không phải đặc biệt chú ý những lời này xác thực rất khó biết rõ lại có cái gì tốt phát minh càng không muốn Lý Chính nửa năm qua vẫn còn tại cao cú lệ nhất trước. Nhìn như vậy đến câu ngược lại còn, ngã, trước tiên so với ngươi nhìn thấy đồ chơi này mà vậy cũng đến làm cho ngươi thật tốt xem qua một chút đồ chơi này mà huyền diệu. Cứ như vậy vệ cung ngược lại càng thêm sức chỉ thấy hắn gọi tới một cái lại viên sau đó chỉ đến máy hát, ngươi qua đây lại điều khiển một lần cho hán sứ nhìn một chút là như thế nào chuyện mà. Tuy nhiên trong tâm không rõ vì sao Lý Chính còn là bị câu lên mấy phần hiếu kỳ liền cũng nghiêm túc và nhìn. Chỉ thấy cái này lại viên nhận được mệnh lệnh về sau liền bắt đầu thao tác. Kỳ thực cũng không phức tạp gì chỉ là xích lại gần một bên đem miệng đặt ở miệng kèn vừa bắt đầu rung động trục lăn chỉ có lại viên lúc này đống nhiên lớn tiếng gào thét nói chuyện lên để cho Lý Chính dọa cho giật mình. Hắn liếc mắt nhìn vệ cung phát hiện vệ cung đã không cảm thấy kinh ngạc cái này tài, mới, kềm chế nghi ngờ trong lòng tiếp tục xem tiếp. Cái này lại viên trong miệng nói chính là luận ngữ mở đầu tử viết học mà lúc tập ngược lại không có có niệm quá lâu chờ đến trục lăn lăn đến cuối cùng thanh âm liền dừng lại lúc này Lý Chính mới phát hiện trên trục lăn đã bị kia châm nhỏ bạch ra miệng vết khắc. Hết thể sau khi kết thúc Lý Chính mặt đầy nghi hoặc, đây là... Vệ cung cười ha ha, hán sứ chớ vội lại nhìn lại. Vệ cung một cái tỏ ý lại viên liền đội vàng lại lần nữa thao tác mà cái này một lần là đem trục lăn lần nữa phục vị sau đó lại rung động lên trục lăn chậm rãi một hồi mơ hồ không rõ thanh âm liền từ khí giới bên trong phát ra ngoài hiển nhiên chính là vừa mới cái này lại viên trong miệng đọc lên một đoạn luận ngữ. Lý Chính một chút liền trận to hai mắt hắn nhất thời lý giải cái này đồ vật vì sao gọi máy hát. Mặc dù bây giờ nghe thấy thanh âm là tổn thất toàn bộ âm thanh nhưng đã có thể phân biệt loại này ghi chép thanh âm công năng thật sự để cho hắn không thể tưởng tượng nổi liền hắn cái này Huyền Hạ người đều đối với lần này cảm thấy ngạc nhiên. Vệ cung gặp hắn thần sắc chợt cảm thấy thú vị cười lên, hán sứ cảm thấy vật này như thế nào? Khó có thể tin đây là làm sao thực hiện. Lý Chính lại cũng hướng về một cái người cao ly hỏi tới phát minh nguyên lý đây là trước khi hắn tới làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sự tình. Vệ cung lại thật sớm liền hỏi rõ lúc này thật đúng là có thể trả lời. Lại thấy hắn cười đắc ý nói, bởi vì thanh âm bắt nguồn từ chấn động chi nguyên lý mà thôi, này màng nhị kim máy hát chịu âm thanh mà chấn động với kim loại bạc trên mặt khắc lục rất nhỏ vết xe thì có thể ghi chép thanh âm chấn động tần suất lại phục vị dùng kim máy hát hồi phục hành, được, vết chảy thì có thể phục hồi như cũ thanh âm. Lý Chính nghe vậy trầm tư một hồi lâu mà lại cẩn thận nhìn máy hát không bao lâu liền bừng tỉnh đại ngộ, tuyệt á thật là kỳ tư diệu tưởng. Vệ cung cười lên ha hả tại cao cú lệ nơi này hắn cũng chỉ có thể cùng Lý Chính cái này Huyền Hạ người tìm đến tiếng nói chung, tác dụng thần kỳ không chỉ như thế nghe ta quốc mẫu dễ quan viên hỏi tham vật này bắt nguồn từ công sự viện phát minh hiện tại vẫn chỉ là mới bắt đầu bộ dáng lấy sau kế tục nghiên cứu có lẽ còn có tác dụng thần kỳ thật sự là khiến cô mong đợi không thôi. Lý Chính gật đầu một cái rất chấp nhận nói, vật này nhất định có thực dụng là cực tốt phát minh nhưng lại tin tức ta là hậu. Vệ cung yêu thích không buông tay hướng phía cái này máy hát nhìn một vòng lui lại viên tốt sau một hồi mới thu hồi tâm thần chính là cảm thán một tiếng. Như thế không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu chi vật cũng chỉ có Huyền Hạ có thể đản sinh ra. Cung điện thoáng an tĩnh một hồi mà Lý Chính rõ ràng từ vệ cung trong giọng nói ngầm trộm nghe đến mấy phần hâm mộ và thất lạc. Hắn bỗng nhiên có thể cảm nhận được vệ cung lúc này một ít tâm cảnh ước chừng là cái gì cái này đồ vật nếu như cao cú lệ tốt biết bao nhiêu a người dù sao đều thích đem tốt đều để lại cho mình đây là nhân chi thường tình vệ cung đương nhiên cũng không ngoại lệ chỉ là đã từng du học hắn càng thêm minh bạch cao cú lệ vĩnh viễn cũng không khả năng làm ra loại này đồ vật đến. Am hiểu sâu tự nhiên học hắn hết sức rõ ràng cái này nhìn như đơn giản nguyên lý nếu muốn phát hiện chứng minh đi ra thực tế có bao nhiêu không dễ dàng chớ đừng nói chi là còn muốn đem loại này nguyên lý tiến hành ứng dụng đây càng thêm khó khăn gấp trăm lần. Nhận thấy được vệ cung cái này rất nhỏ tâm tình biến hóa về sau Lý Chính khẽ mỉm cười, quốc chủ đã từng tại Huyền Hạ sinh hoạt qua biết được ta Huyền Hạ triều đỉnh chí nguyện tại tạo phúc thiên hạ chúng sinh tính toán phúc lợi không vẹn vẹn vì là Huyền Hạ con dân cũng là vì thực hiện toàn bộ nhân loại giải phóng loại này phát minh mặc dù xuất phát từ Huyền Hạ nhưng người trong thiên hạ đều có thể sử dụng toàn người trong thiên hạ cùng nhau được lợi lại đi phân biệt lẫn nhau thật sự không cần. Vệ cung nghe vậy hơi hơi ngẩn ra chỉ là cười cười, hán sứ nói thật phải đạo lý nếu không là Huyền Hạ mà nói, chỉ sợ hôm nay ta cao cú lệ bách tính cũng xuyên không lên miên phục, dùng áo lông chưa dùng tới mối kẹo đổ sát. Lý Chính Thần sắc nghiêm một chút, nước ta quốc tướng cảm giác ngộ thiên đạo mà đứng tự nhiên giáo trí tại nhận thức thế giới cải tạo thế giới này cao cú lệ bách tính có thể vì vậy mà được lợi chính hợp ta giáo thành tựu. Chương 550, thỏa hiệp chương 550, thỏa hiệp tự nhiên giáo đại trí nguyện mỗi một người giáo đồ đều ghi nhớ trong lòng bên trong hứa thần tại tự nhiên kinh bên trong cho bọn hắn lập xuống mục tiêu cuối cùng không chỉ có chỉ là hoa hạ chi tiến bộ càng yêu cầu toàn thế giới nhân loại chi giải phóng. Loại này đại thể nguyện chỉ là một cái mục tiêu này mặc dù bây giờ xem ra 10 phần hư huyễn trên thực tế lại tác dụng lớn. Đó là trên biển chỉ dẫn đèn hiệu rẽ tháp có cái này hải đăng nhân loại mới biết phương hướng đi tới ở nơi nào mặc dù có khả năng vĩnh viễn cũng đến không cái này điểm cuối nhưng lại có thể vô hạn tới gần. Có cái mục tiêu này ở đây, từ nay về sau tự nhiên giáo đồ cũng sẽ không chỉ đưa ánh mắt tụ tập tại hoa hạ nội bộ bên trong. Hoa hạ tuy lớn nhưng so sánh với toàn bộ thế giới mà nói lại còn chưa đầy đủ lớn có to lớn như vậy mục tiêu tự nhiên giáo hội thiên nhiên có sẵn đi ra ngoài khởi động lực tự nhiên giáo đồ sẽ không tự chủ được đối ngoại phát ra cách tân. Huyền hạ bây giờ đang ở làm những chuyện này cũng coi là đối với, đúng, cái này hùng vĩ mục tiêu thực tế mà Lý Chính chính là cái này vĩ mô mục tiêu bên dưới một cái cá thể. Đúng như hắn nói huyền hạ phát minh sáng tạo cuối cùng đều có thể lấy hàng công nghiệp hình thức phát ra đến toàn thế giới để cho tất cả mọi người cũng vì đó được lợi tại chuyện này trên cái gọi là máy hắt cùng áo đông áo lông không có khác nhau chẳng qua là người trước kỹ thuật trên càng thêm phức tạp còn chưa mở mang ra càng tốt hơn thương nghiệp công dụng. Đương nhiên huyền hạ hàng công nghiệp có thể cho phần ngoài mang đến chỗ tốt nhưng cũng sẽ cho bọn hắn mang đến to lớn văn hóa ảnh hưởng. Nếu mà cũng không có đầy đủ hàng công nghiệp phát ra hôm nay cao cú lệ chỗ nào có thể nhìn thấy loại này quý tộc xã hội khắp nơi đều tại nói tiếng Hán xuyên Hán phục tràng diện mà loại này quá trình tiếp tục kéo dài cao cú lệ sẽ càng ngày càng hướng về huyền hạ tới gần thậm chí còn trở thành huyền hạ một phần. Như thế huyền hạ cũng liền có thể dùng không bạo lực như vậy lại không có quá lớn hậu di chứng phương thức đối với, đúng, Chu vừa bắt đầu thâu tóm. Nếu là muốn đem chuyện này nói dễ nghe một ít lời cũng có thể là tự nhiên giáo giải phóng thế giới vĩ đại quá trình. Lý Chính biết rõ chính mình sứ mệnh loại sứ mạng này không thể bị vệ cung hiểu rõ. Kỳ quái là hắn luôn cảm thấy hôm nay vệ cung tựa hồ đối với những này đã phát giác ra nhưng hiện thực trên vệ cung lại không có làm cái gì cụ thể kháng cự hành động cái này khiến hắn cũng có chút đắn đo khó định. Dương Thiết đại sứ thầm sứ mệnh chính là muốn tăng tốc cái này đồng hóa quá trình. Chính tại Lý Chính tâm lý âm thầm suy tư thời điểm lại thấy vệ cung cẩn thận từng ly từng tí cho máy hát đổ lên bố trí rốt cục thì không còn bước cái này mới lạ đồ chơi mà là khẽ mỉm cười hướng vương tọa nơi đi tới. Đưa tay tỏ ý Lý Chính tại phía dưới nhập tọa về sau vệ cung cái này tại mới chính chính thần nói đến triệu kiến hắn chính sự. Hán sứ có chỗ không biết hai nước mậu dịch đôi bên cùng có lợi tốt cô mười phần minh bạch nếu là có thể mà nói, cô hy vọng loại này đôi bên cùng có lợi sự tình có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài làm sao hôm nay cao cú lệ nhưng cũng gặp khó xử hết lần này tới lần khác cái này khó xử còn tổn thương mậu dịch cái này khiến cô mười phần khó làm hôm nay triệu kiến hán sứ chính là muốn cùng nhau thương nghị cái đối sách đi ra. Vệ cung thăm thẳm thở dài chân mày lập tức liền nhíu lại tựa như thật là gặp phải cái gì khó làm sự tình. Lý Chính lập tức ngửi được nhiều chút không tầm thường hương vị sau đó liền nghiêm túc, quốc chủ nói ngoại thần dựa hai lắng nghe. Vệ cung cười khổ một tiếng nói: Hán sứ lại nhìn ta cao cú lệ vùng đất nghèo nàn tư nguyên thiếu thốn nghèo tất cả biện pháp cũng chỉ có vật liệu gỗ đánh cá và săn bắt ra thuộc dược tài lương thực loại này đồ vật có thể cung cấp mậu dịch nhưng sinh ra lớn thấp khó miễn khô kiệt hiện tại tuy nhiên có thể miễn cưỡng chống đỡ mậu dịch nhưng cứ thế mãi sợ rằng không thể kéo dài cái này lại nên làm thế nào cho phải đâu. Nghe lời nói này bên trong đang mục quang lóe lên hắn ý niệm đầu tiên chính là cao cú lệ bất mãn hiện tại mậu dịch định giá. Chiều cống mậu dịch trọng điểm không tại chiều cống mà tại mậu dịch song phương mậu dịch quy mô to lớn mà quyền định giá từ đầu đến cuối đều tại huyền hạ trong tay. Đây là tất nhiên sự tình bởi vì huyền hạ trong tay có chút có bộ tộc tiểu quốc đều khao khát thương phẩm hơn nữa chỉ lần này một nhà. Liên tính không nói áo đông áo lông pha lê diêm quẹt sạp đông loại này mới phát hàng công nghiệp coi như là nguyên bản là có lá trà muối kẹo tơ lụa những này thủ công nghiệp phẩm kia cũng giống vậy là tiểu quốc cùng bộ tộc trong mắt hắc khoa kỹ hơn nữa còn là bọn họ vô pháp rời khỏi sản phẩm. Tại loại này mậu dịch trong hoạt động huyền hạ thiên nhiên là có thể trưởng khống mậu dịch quyền chủ đạo có thể dùng rẻ tiền giá cả từ các nước bộ tộc mua vào nguyên vật liệu nhưng bán ra cho các nước cùng bộ lạc cao phụ gia đáng bản phẩm nhưng lại mười phần đắt tiền. Không thể không nói loại này giao dịch bên trong lấy tiểu quốc cùng bộ tộc hiện có kia thấp đáng thương sức sản xuất bị móc sạch cũng không phải cái gì rất bất ngờ sự tình. Ho khan một lúc sau Lý Chính mặt hiện lên khó sắp nói, chuyện này xác thực khó làm chỉ là mậu dịch định giá nhiều từ thị trường chủ đạo cũng rất khó lại có song chấn động cái này tuy nhiên Lý Chính minh liếc, tráng, đây là không tránh được miễn sự tình nhưng muốn huyền hạ để cho lợi kia lại là chuyện không có khả năng. Dương Tiết đại sứ cũng không là đến cho nhậm chức quốc giải quyết vấn đề mà là đến càng hiệu suất cao bảo vệ huyền hạ lợi ích đương nhiên sẽ không đối với chuyện này lùi bước. Vậy mà vệ cung nghe vậy cười ha ha tựa hồ đối với câu trả lời này sớm có dự liệu, hán sứ nói đùa cô dù sao đã từng tại huyền hạ học cung đi học tự nhiên biết rõ chuyện này mấu chốt cũng không định giá mà là cao cú lệ sức sản xuất chưa tới. Ách Lý Chính một chút sửng sốt nhìn vệ cung trong thời gian ngắn mà đều không phản ứng kịp. Hắn nghĩ tới rất nhiều tràng cảnh tâm lý càng là đánh tốt bản thảo sau đó phải làm sao cùng vệ cung qua lại lôi kéo dựa vào lý lẽ biện luận nhưng vệ cung đột nhiên văng ra một câu nói như vậy một chút bắt hắn cho chỉnh mà không biết. Cái này quốc vương còn có thể như vậy có giác ngộ. Vệ cung thấy vậy lắc đầu nở nụ cười. Hán sứ cũng không nhất định cho rằng cô lớn đến mức nào độ chỉ là cô minh bạch trả giá cũng không thể giải quyết vấn đề mà thôi. Đương nhiên về sau ta cao cú lệ như là sản xuất lực đi lên cô cũng vẫn duy trì cùng các ngươi trả giá quyền lợi. Lý Chính thở phào dò xét tính hỏi, kia quốc chủ ý là. Vệ cung liền nói trắng ra, Hán sứ vẫn luôn ở đây cùng ta quốc thương lượng hán thương chuẩn vào sự tình, chuyện này cô đáp ứng sau này Huyền Hạ thương nhân có thể tại Cao Cú Lệ cảnh nội tham gia công thương hoạt động, cô mặc kệ bọn hắn là khai mở ngư tràng vẫn là khai phát tài nguyên khoáng sản vẫn là cái gì khác, chỉ cần có thể vì ta quốc mang theo tài phú kéo dài mậu dịch nước ta đều chuẩn. Lý Chính nghe vậy nhất thời đại hỉ, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình một mực không được thúc đẩy sự tình, vệ cung đột nhiên liền đáp ứng. Quốc chủ anh minh, chuyện này có lợi hai nước sinh dân, bên này chỉ cần thỏa thuận hạ lệnh ngoại thần liền lập tức hồi âm trong nước, mau sớm chắc chắn chuyện này. Lý Chính một chút đứng dậy hướng phía vệ cung hành lễ đáp ứng. Vệ cung gật đầu lại nói, đương nhiên ta Cao Cú Lệ không vô ích để cho Hán Thương khai phát hợp tác công việc làm hành, được, có lợi cộng hưởng nguyên tắc hết thể khai phát hoạt động đều muốn cùng ta quốc hợp tác mà được. Lý Chính nghe vậy nhất thời hiểu được đây là Cao Cú Lệ yêu cầu lợi ích cộng hưởng. Đối với lần này Lý Chính không những không kháng cự, ngược lại mừng thầm trong lòng, nhìn như vậy giống như để cho Cao Cú Lệ phân chia đồ ăn lợi ích, nhưng đối với Cao Cú Lệ chưa chắc là chuyện tốt. Hắn lập tức liền đáp ứng, đây là điều nên có thể lại thương mảnh nhỏ thì. Làm Lý Chính cáo từ rời khỏi thời điểm, trong cung điện vệ cung liền phát ra một tiếng thở dài. Huyền Hạ cái này tình thế lại có một mười mấy 20 năm cũng không biết phải biến thành bộ dáng gì, Cao Cú Lệ như lại không chạy chậm đuổi theo một ít, đừng nói có năng lực hay không đi đối mặt đáng sợ Huyền Hạ cái minh chủ này, chính là đối với những khác tiểu quốc cùng bộ lạc sợ cũng muốn không ngóc đầu lên được. Vệ cung là muốn minh bạch Cao Cú Lệ cạnh tranh chưa bao giờ phải là đối với, đúng, Huyền Hạ mà là trong liên minh còn lại tiểu quốc. Huyền Hạ đường mới là tương lai, ai có thể đi theo càng sớm để cao sức sản xuất, người đó liền có thể ở trong liên minh lấy được càng lớn lợi ích, hôm nay thỏa hiệp chính là vệ cung vì là tìm kiếm tương lai lợi ích làm ra nhượng bộ. Huyền Hạ muốn làm gì không phải cô chống đỡ được, nhưng ít ra hiện tại cô tóm lại có thể làm bài việc. U ám trong cung điện phát ra vệ cung kia không quá chắc chắn lẩm bẩm thanh âm. Liên chính hắn cũng không biết chính mình hôm nay làm quyết định tốt hay xấu. Làm những này kỳ thực không chỉ là vì là kéo dài mậu dịch, cũng cùng trong lòng của hắn kia như có như không hoảng sợ có liên quan, hắn vẫn luôn biết rõ tại tự nhiên giáo kể chuyện xuống, bên dưới, chính mình cái này quốc vương thân phận là mang theo nguyên tội. Nguyên nhân chính là quá mức tỉnh táo hắn tài, mới, càng thêm hoảng sợ. Mình có thể tại cung đình nướng lửa than thưởng thức múa nhạc đó là vô số trời đông giá rét bên trong vùng vây yêu cầu sống Cao Cú Lệ bách tính cấp dưỡng mà kiếp sau sống. Cao Cú Lệ bách tính càng thê thảm hơn Huyền Hạ càng cường đại, trong lòng của hắn hoảng sợ lại càng phát không thể ức chế. Dẫn nhập Hán Thương khai phát thổ địa ít nhiều cũng có thể khiến cho trì hạ con dân trải qua tốt hơn một chút nhiều chút đi. Chương 551, phải kết thúc chương 551, phải kết thúc đã mấy tháng chưa từng thấy đao binh trưởng xa chiến trường không chỉ không có đổi thành buông lỏng cùng an bình, ngược lại nổi lên càng ngày càng dày đặc sơ sát tiêu điều bầu không khí. Hướng theo lúc ngày trôi qua chiến tranh song phương tựa hồ cũng dự cảm đến nguy hiểm ép tới gần, khí tức có lẽ lâu dài rằng co suýt nên đón biến hóa thời điểm. Khan vàng doanh địa trước sau như một duy trì ổn định trật tự mấy tháng trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng không để cho các binh lính mệt mỏi cùng phiền não mà là duy trì hoàn hảo trạng thái chiến đấu. Đại lượng thâm nhập đến quân đội cơ tầng đốc vệ binh rất tốt hoàn thành thống nhất tư tưởng khai thông tâm tình nhiệm vụ, cái này khiến khăn vàng đến bây giờ vẫn duy trì hoàn toàn hợp cách lực chiến đấu, cho dù là sau một khắc lập tức phát động đại chiến các binh lính cũng có thể lấy ra là hài lòng nhất tinh thần trạng thái đầu nhập chiến đấu. Huyền Hạ kế hoạch quân sự chỉ cần không liên quan đến bí mật nội dung đều sẽ trên dưới thông báo cho nên thực hiện toàn quân một lòng hiệu quả, các binh lính đều minh bạch hôm nay ưu thế tại ta, chỉ phải tiếp tục vây cuốn đi xuống trận chiến này liền có thể không chiến mà thắng. Trong doanh địa cho dù là một cái thông thường nhất đầu bếp binh đều biết rõ hiện tại cụ thể tình thế. Như thế cũng sẽ không bởi vì kéo dài rằng con mà sản sinh lo âu hoài nghi, ngược lại chân thật nghe theo mệnh lệnh huấn luyện thường ngày. Mấy tháng đến nay khăn vàng doanh địa đều chưa từng xảy ra cái gì biến cố lớn, từ lần trước Chu Du dùng kế khiêu khích không thành về sau Ngô Thục liên quân liền triệt để đối với, đúng, khăn vàng không có cách lại cũng chưa từng có cái gì động tác khác. Tương đối yên ổn dưới tình thế khăn vàng trong doanh trại bộ phận hoạt động cũng thay đổi được, phải. Trạng thái bình thường hóa tất cả mọi người mỗi ngày trôi qua tái diễn hàng ngày cơ bản hoạt động, tuy nhiên hơi hiện ra buồn tẻ nhàm chán nhưng một lúc sau cũng có thể chậm rãi thói quen. Hứa Thần cũng không ngoại lệ, mỗi một ngày hắn công tác cũng chính là dò xét doanh làm việc công những chuyện này mà thôi. Đương nhiên mỗi một ngày hắn cũng sẽ không quên nhìn một chút Trường Sa thành tình trạng, cho dù không thấy được thành tình huống nội bộ cũng nhiều thiếu có thể xem trên đầu tường Ngô Thục các binh lính khí thế. Chỉ là mấy tháng đến nay Trường Sa thành cũng như khăn vàng doanh địa một dạng an tĩnh mà tĩnh mịch, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì biến hóa. Hứa Thần tin tưởng loại này an tĩnh tĩnh mịch nhất định không phải là Trường Sa thành chân thực bầu không khí dài đến mấy tháng vây khốn Trường Sa nội bộ quân dân không thể nào không bị ảnh hưởng. Công muốn nói với ngươi bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu? Trên đài cao Hứa Thần thả xuống quan sát rất lâu, ống nhỏm cũng không quay đầu lại liền cùng sau lưng Tự Thụ nói tới nói lui. Tự Thụ hướng Trường Sa thành phương hướng liếc mắt nhìn lắc đầu một cái, nếu muốn nói cụ thể bao lâu kia sợ rằng chỉ có Chu Du tự mình biết, nhưng chủ công nếu chỉ muốn mơ hồ đáp án thuộc hạ cho là bọn họ nên nhanh đến cực hạn. Lời này nghe tựa như chính là phí lời, nhưng lúc này cũng xác thực chỉ có thể làm loại này đánh giá. Tình huống trong thành thậm chí ngay cả người trong thành cũng chưa chắc có bao nhiêu rõ ràng, chỉ có trưởng khống toàn thành Chu Du Lô Túc chờ thượng vị giả mới có thể cặn kẽ biết rõ còn có bao nhiêu dư lương có thể cung cấp tiêu hao, trừ bọn họ không có ai biết rõ thành bên trong còn có thể chống đỡ bao nhiêu ngày. Nhưng khẳng định chống đỡ không quá lâu đây cũng là ai cũng minh bạch sự tình. Dù sao thành bên trong đóng quân to lớn binh lực lại thu nạp xung quanh bách tính lại thêm Trường Sa thành nguyên bản dân chúng, hôm nay thành bên trong người số khó có thể tưởng tượng, mặc kệ lại làm sao áp xúc lương thực phân phối cho mỗi ngày cũng muốn ăn không mấy toàn núi. Hôm nay mấy cái tháng trôi qua nhiều hơn nữa lương thực hiện tại cũng nên đến cực hạn. Lúc này đi theo Hứa Thần bên kia trầm mặc rất lâu Vương Đương lúc này mà rốt cục thì nhẫn nhịn không được lên tiếng, đã như vậy vậy liền thừa dịp hắn bệnh đòi mạng, hắn lúc này chỉ cần phát động tổng tiến công nhất định có thể thoải mái giành thắng lợi. Hứa Thần nghe vậy cười nhạt, lão Vương ngươi nói đúng bất quá không cần thiết. Vương Đương nổi lên nghi ngờ, vì sao không cần thiết nhẫn mại mấy tháng rốt cuộc chờ đến lúc này còn có cái gì có thể do dự. Không đợi Hứa Thần nói chuyện tự thụ nhưng lại cười trước tiên làm trả lời, cô ta đều đã vây khốn mấy tháng hiện tại đến thời điểm cuối cùng chẳng lẽ còn thiếu chút lòng kiên trì ấy sao, chỉ cần tiếp tục vây liền hành, được, đợi thành bên trong lương thực khô kiệt quân ta liền có thể không chiến mà thắng, cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ chủ động tiến công. Vương Dương nhíu mày lại, kia Chu Du lại không phải ngu ngốc làm sao sẽ đem mình chết đói trong lúc sống. Tự thụ nói, Chu Du đương nhiên không phải ngu ngốc cho nên thành bên trong lương thực không thể tiếp tục được nữa thời điểm hắn tự nhiên sẽ chủ động tìm kiếm quyết chiến quân ta một dạng không cần đi trước công thành tiếp xuống dưới chỉ phải chuẩn bị sẵn sàng ứng đối Chu Du dốc toàn lực liền phải. Một phen đối thoại Vương Dương cái này tài, mới, tỉnh ngộ lại nhìn như vậy chính mình vẫn là quá mức cấp thiết. Cười khổ một tiếng về sau hắn đạo. Vừa nghĩ tới chỉ cần trận chiến này thu được thắng lợi ta Huyền Hạ đại nghiệp liền muốn triệt để thành công, mỗi luôn là trong tâm khó nhịn này Chu Du thả làm con rùa đen giúp đầu đi chết không bằng đường đường chính chính đến đánh một trận không tính là gì đại trợ phu. Tự thụ nghe vậy chỉ là cười cười không cùng người đối với, đúng, sự vật cái nhìn khác biệt thật tình không biết Chu Du cũng có chính mình bất đắc dĩ loại sự tình này lại chưa nói tới ai đúng ai sai. Ba người nhìn về trường xa thành trong tâm đều có cảm xúc bọn họ đã cảm giác đến chiến tranh phải kết thúc. Cần phải làm tốt quyết chiến chuẩn bị hạ lệnh đem phía sau đại quân điều tới tiền tuyến đi, cái này trận chiến cuối cùng kết thúc rơi hết thể đưa đi Chu Du cũng đưa đi thời đại cũ cuối cùng một điểm vinh quang. Hứa Thần cũng không quay đầu lại ra lệnh ngữ khí có vài phần thoải mái cũng có vài phần cảm khái. Tự thụ Vương Đương cũng là hơi hơi kinh ngạc. Đúng vậy à, một trận chiến này kết thúc nào chỉ là Chu Du cùng Nô Thục cũng là đem cái kia thuộc về sĩ tộc sĩ nhân thời đại cũ cho quét vào lịch sử trong đống rác người sau ý nghĩa xa xa so với người trước sâu sắc nhiều. Bọn họ hồi tưởng hoa hạ lịch sử có thể cùng hiện tại so sánh thời đại ước chừng cũng chỉ có Chu Đại Ân Thương Bách Gia Tranh Minh có thể so sánh với. Chu Triều lễ pháp lễ nhạc cho hoa hạ văn minh mang theo trật tự cùng văn minh Bách Gia Tranh Minh cho hoa hạ văn minh chuyển vào triết học nghĩa biện mà hôm nay làm việc đối với cái văn minh này thậm chí còn thế giới ý nghĩa thậm chí càng phải vượt qua chúng nó. Vương Dương cảm khái sau khi cũng nhẫn nhịn không được có một số vinh hạnh cùng cao hứng vĩ đại như vậy sự nghiệp vậy mà cũng là chính mình thân thủ sáng lập cùng tham dự. Tự thụ càng là thật may mắn ban đầu tự quyết định. Sự thật chứng minh hắn ban đầu hiệu mệnh với Hứa Thần quyết định hết sức chính xác, nếu không phải như thế hôm nay mình là một cái gì cục diện đều khó mà diễn tả bằng lời làm sao đến cơ hội bước lên loại này hùng vĩ sự nghiệp bên trong. Huyền Hạ thành công đối với, đúng, đại hán toàn thể sĩ tộc hào cường đều là một cái tai nạn nhưng đối với tự thụ một người mà nói đây cũng là hoàn toàn chuyện may mắn. Có thể dự đoán tương lai trong sử sách tự thụ chi danh tức thì sẽ không chiếm cứ quá lớn phân lượng nhưng bao nhiêu sẽ có một vị trí. Hứa Thần chính là vậy theo diệu sách lịch sử Thái Dương hậu nhân ánh mắt tự nhiên cũng sẽ tụ tập tại Hứa Thần bên người đối với tự thụ đến nói chính là chân thực tên lưu trong sử sách may mắn. Vương khi phục hồi tinh thần lại liền cáo lùi xuống dưới chuẩn bị càng ngày càng gần quyết chiến. Mà Hứa Thần lúc này cũng sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm trường xa thành mà là quay đầu nhìn về phía tự thụ, tính toán thời gian tàu Viễn Dương đội cũng nên xuất hải đi, không biết chuyện này có thuận lợi hay không. Chương 552, vật lý thủ đoạn chương 552. Vật lý thủ đoạn Hứa Thần tuy nhiên thân ở trường xa chủ trì chiến sự nhưng trên thực tế mấy tháng này đến nay hắn tối đa bận rộn không phải quân sự mà là quốc sự dù sao mấy tháng chưa lên đại chiến binh doanh gần như ổn định cũng không cần quá nhiều bận tâm hắn cũng liền có thể xử lý sự vụ. Huyền Hạ đô thành tại Bắc Bình nhưng Huyền Hạ trung khu vĩnh viễn đều tại Hứa Thần trên thân tại chiến sự dừng lại về sau Bắc Bình chính vụ ban liền trực tiếp đưa đến trường xa phụ tá sự vụ chính là gần nhất xuất hải đại sự cũng là Hứa Thần tự mình giúp đỡ phê chuẩn thi được. Chỉ là mệnh lệnh tuyên bố về sau còn chưa có hồi báo hắn cũng không biết hôm nay đoàn thuyền lớn có thuận lợi hay không xuất hải. Xuất hải vẫn luôn là hắn hết sức quan tâm sự tình hải ngoại khai thác không chỉ liên quan đến hoa hạ văn minh sinh tồn không gian phần ngoại cơ sở tư nguyên cũng là Huyền Hạ phát triển kỹ nghệ nhất thiết phải bắt ở trên tay thậm chí liền ngay cả hôm nay một ít nhân vật đặc biệt thu xếp cũng cùng cái này có cực lớn quan hệ. Trầm tư chỉ chốc lát sau hắn đạo, hôm nay xuất hải công việc đã đẩy đi xuống đi cho dù làm dự định xấu nhất chuyến này chưa có thể thành công ta Huyền Hạ xuất hải chiến lược cũng không sẽ dao động có hơn khai thác dù thế nào đều muốn đẩy đi xuống đi. Tự thụ nghe vậy thần sắc nghiêm một chút, chủ công yên tâm lần này xuất hải tuy nhiên so sánh với lần trước càng thêm khó khăn gấp 10 lần nhưng hôm nay hàng hải kỹ thuật đã có to đại đột phá lại quy mô càng hơn lần trước có rồi rào chuẩn bị thuộc hạ cho rằng nhất định có thể nhìn thấy đoàn thuyền lớn thành công trở về một ngày. Hy vọng như thế chứ. Hứa Thần gật đầu một cái sau đó nhớ tới một người lại lần nữa hỏi, bản tọa cho hoa tiếp hai con đường hắn là lựa chọn như thế nào. Tự thụ vội vàng nói, chuyện này đang định muốn cùng chủ công nói kia hoa tiếp lại nói thà rằng làm Huyền Hạ phú thương cũng không chịu xuất hải lập quốc. Nghe thấy lời nói này Hứa Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Gia hỏa này nhưng lại cùng Trương Lỗ mở dạng, bình thường, lựa chọn đi hải ngoại khai thác khó khăn như vậy lấy tiếp nhận sao bản tọa đều cho phép bọn họ đi bên ngoài làm thổ hoàng đế khó nói không so sánh được trên làm một Huyền Hạ thương nhân. Tự thụ nhất thời có nhiều chút không nói nhìn Hứa Thần ánh mắt cũng có chút buồn cười. Loại chuyện này nhân gia có thể đáp ứng mới là lạ lại không nói hải ngoại còn chưa kịp thăm dò căn bản không biết cặn kẽ liền tính thật tìm đến đại lục mới chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ nguyện ý ra bên ngoài chạy. Ấm chỗ ngại rời đây là nông nghiệp văn minh tuy sẽ mang theo khái niệm không có ai nguyện ý ly biệt quê hương đi mênh mông viễn dương bên ngoài sinh tồn. Đến tại cái gì hải ngoại lập quốc đồ chơi này mà nói nhưng lại êm thai có lẽ đi về sau có thể làm thổ hoàng đế đó cũng là khai hoang về sau sự tình nhưng muốn tại một vùng đất trống trên khai hoang lập quốc người bình thường một đời cũng cứ như vậy đi qua ai có thể hưởng đến cái gì phúc. Nói là phân phong hải ngoại lập quốc trên thực tế cùng lưu này không khác. Không khúc thuộc hạ cảm thấy hải ngoại phong quốc sự tình chỉ sợ thời cơ còn chưa thành thục bọn họ không nguyện cũng coi là nhân chi thường tình không bằng về sau sẽ chậm chậm thương nghị. Tự thụ chỉ có thể khuyên đủ. Hứa Thần gật đầu một cái, hắn đương nhiên cũng biết hiện tại muốn người đáp ứng quả thật có chút làm người khác khó chịu, ngươi nói đúng, bọn họ hiện tại không đáp ứng về sau bản tọa cũng có biện pháp để bọn hắn đáp ứng. Hải ngoại phân phong sự tình đó là Huyền Hạ nhất định hành chi nâng. Phạm vi thống trị tồn tại biên giới cho dù là tương lai Huyền Hạ cũng không khả năng trực tiếp quản lý, ngăn cách đại dương hai khối đại lục nhất lý tính cách làm chính là để mặc người Hán trốn đi lập quốc, sau đó lấy quốc tế hệ thống đem hải ngoại chi quốc vững vàng khóa lại. Muốn thực hiện cái mục đích này thì nhất định phải có người nguyện ý xuất hải gây dựng sự nghiệp. Hôm nay Huyền Hạ nội bộ cũng có chút để cho Hứa Thần trướng mắt tồn tại như Trương Lỗ Hoa tiếp, còn có mới nhất tại thành đô đầu hàng Ngụy Duyên chờ người, căn cứ vào quy thuận công Huyền Hạ xử lý không tốt, nếu là có thể trực tiếp đưa ra hải ngoại đi liền thích hợp. Đương nhiên bọn họ cũng chẳng qua là một đứng đầu binh mà thôi, trừ bọn họ bên ngoài một ít đặc thù quần thể Hứa Thần cũng đều có dọn dẹp chi tâm. Chính là hôm nay tại Huyền Hạ triều đình đại lực dưới sự thôi thúc, cao hứng thương nhân quần thể chờ đến mấy chục năm sau bọn họ hoàn thành phát triển kỹ nghệ lịch sử sứ mệnh hình thành 13 chủ tập đoàn thời điểm, Hứa Thần không ngại lần nữa phát động một lần thanh tẩy đem bọn họ toàn bộ đá ra Huyền Hạ bản thổ. Kiếp cũng sẽ không biến mất, chỉ có thể mới hình thức xuất hiện hiện tại, tuy nhiên không có quyền quý giai cấp tại trên đất trực tiếp bóc lột, nhưng tư bản sẽ tiếp động tại mới lĩnh vực làm yêu. Hiện tại công thương quần thể so với có từ lâu sĩ tộc môn phiệt xem như tiến bộ giai cấp, nhưng một ngày kia bọn họ biến thành thương nghiệp cự đầu tập đoàn thời điểm tính chất liền sẽ phát sinh biến hóa, lúc đó bọn họ ngược lại sẽ biến thành xã hội tiến bộ trở ngại. Đây có thể nói là tất nhiên sẽ chuyện phát sinh, Hứa Thần đương nhiên có thể biết trước. Hắn vô pháp triệt để tiêu diệt thôn tính, nhưng chí ít có thể bảo lưu vật lý giải quyết thủ đoạn. Tiêu diệt không mâu thuẫn liền tiêu diệt mâu thuẫn đối tượng, loại này tiêu diệt có thể là nhục thể tiêu diệt, nhưng nhục thể tiêu diệt khốc liệt thủ đoạn hậu di chứng quá lớn, tốt nhất vẫn là trực tiếp đem người nhất cước đá đi tới bất chuyện, sau đó hải ngoại có lẽ chính là Huyền Hạ không sai lưu đày. Có lẽ mới lợi ích tập đoàn tăng cường về sau liền không phải tùy ý có thể dao động, nhưng cái vấn đề này đối với, đúng, Hứa Thần đến nói cũng không tồn tại. Hắn đối với, đúng, chính mình hy vọng có rõ ràng nhận thức với tư cách tái tạo nhân thế gian quốc gia lãnh tụ và thần giáo lãnh tụ địa vị, mình địa vị đem hoàn toàn không cách nào lay động, đúng chắc mấy chục năm sau loại này hy vọng tích lũy bên dưới sẽ trở nên kinh khủng hơn. Lúc đó hắn cá nhân ý chí thậm chí có thể nghịch chuyển cường đại xã hội quan tính, cái gọi là lợi ích tập đoàn cũng bất quá chỉ là một đám mối hợp mà thôi. Tuy nhiên những chuyện này khả năng phát sinh ở rất xưa mấy chục năm sau, nhưng Hứa Thần hiện tại đã cho rất nhiều người an bài xong vận mệnh. Hải ngoại chính là chính mình cho bọn hắn lưu đơn nơi quy tụ, mình có thể cho phép bọn họ có thể mang theo tài phú đi hải ngoại tiếp tục lái hoang lập quốc, chỉ cần có thể để cho bản thổ khỏe mạnh một ít kia đáng giá được. Loại này một có thể dùng vật lý thủ đoạn giải quyết, sau đó nội bộ mâu thuẫn, hai có thể buộc bọn họ đi hải ngoại khai hoang, cũng coi là lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Cho nên bây giờ Hứa Thần tuy nhiên cho Hoa Tiếp Trương Lỗ bọn họ lựa chọn, nhưng đây chỉ là tạm thời đợi đoàn thuyền lớn trở về sau hải ngoại đại kế chính thức bắt đầu thúc đẩy, lúc đó cũng liền không có lý do bọn họ có đáp ứng hay không. Lúc này tại phía xa bên kia trong thành trường Sa, Chu Du tuyệt đối nghĩ không ra Hứa Thần tâm tư không chỉ không ở chiến sự bên trên, hơn nữa còn nhớ tới vài chục năm về sau chuyện mà. Hắn nếu như biết rõ như thế nhất định sẽ bởi vì Hứa Thần nhìn không bắt nguồn từ chính mình mà tức giận. Đương nhiên cho dù không biết Hứa Thần tâm tư tâm tình hiện tại của hắn cũng không tốt đến nơi đâu, gánh vác nô thuộc hai nước hy vọng cuối cùng, loại này áp lực khủng lồ hướng theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng nặng, cơ hồ phải đem hắn ép vỡ. Tại Hứa Thần nhìn về nơi xa trường Sa thành đầu thời điểm, kỳ thực Chu Du Lỗ Túc cũng giống vậy, tại trường Sa thành đầu nhìn khăn vàng doanh địa. Thành bên trong lương thực còn có thể chống đỡ bao lâu? Mấy tháng xuống Chu Du nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt trở nên có chút gầy gò, cái này khiến hắn thoạt nhìn nhiều mấy phần lệ khí. Bên cạnh Lỗ Túc đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, thân hình rõ ràng gầy một vòng. Lại thêm nửa tháng nên hao hết, đương nhiên nếu như lại giảm phân nửa hạn ngạch mà nói, còn có thể nhiều chống đỡ chống một cái. Nghe lời nói này Chu Du tâm triệt để chìm vào thấp nhất. Chương 553, không có lựa chọn nào khác, chương 553, không có lựa chọn nào khác, tuy nhiên vào giờ phút này Ngô Thục hai nước quân chủ đều ở phía sau, nhưng không cần thiết lưu bị tôn quyền tại Chu Du bên cạnh, hắn vẫn có thể cảm giác được áp lực vô hình. Lúc này có lẽ hai vị quân chủ đều tại đối với, đúng, chính mình buột miệng chửi mắng đi Chu Du bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Ngô Thục hai nước hy vọng cuối cùng tất cả đều gánh vác tại trên người mình, sinh tử tồn vong áp lực thật sự là để cho người khó có thể chịu đựng. Mấy tháng ẩn nhẫn bất ước lại không đổi được một chút ưu thế, cuối cùng Ngô Thục liên quân chủ lực còn là bị chính mình mang theo tuyệt lộ. Đương nhiên bây giờ còn chưa có đến Thật Sơn cùng Thủy Tận trình độ, nhưng mà chỉ kém một chút thời gian cuối cùng mà thôi. Tham thảm sau khi thở dài một cái, hắn trầm giọng nói, phân phối cho không thể lại giảm, một khi lại giảm thành trung quân dân lập tức liền sẽ minh bạch lương thực sẽ hết, sau đó quân tâm nhất định biến động. Nói tới chỗ này thời điểm Chu Du ngựa khí tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, hơn nữa liền tính có thể nhiều hơn nữa chống đỡ một ít thời gian vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Lỗ Túc nghe vậy lặng lẽ một hồi, hôm nay thành bên trong tình trạng có bao nhiêu nghiêm trọng hắn đương nhiên cũng minh bạch. Đúng như Chu Du từng nói, lại lần nữa giảm bớt phân phối cho mà nói, thành bên trong nhất định phải ra loạn, cho dù quân đội có thể ổn định dân chúng trong thành cũng muốn tạo phản. Bởi vì hôm nay bách tính vốn là vài lần giảm qua phân phối cho lại giảm, nói đó chính là buộc bọn hắn đói chết. Tại ý thức đến khăn vàng muốn từ tốc công đi vào đến thời gian dài vây khốn chiến lược về sau, Chu Du liền làm tốt từ chết đến lết chuẩn bị, chỉ có thể là kéo dài thời gian, chuyện quan trọng nhất chính là khống chế lương thực. Chỉ là thành trung quân dân vô số, cho dù là phân phối cho lương thực cũng không cách nào cung ứng nhiều người như vậy, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất một chút bách tính ưu tiên bảo đảm quân lương cung ứng. Các binh lính phân phối cho giảm phân nửa đã rất khổ, dân chúng càng là tại cơ sở này trên giảm lại giảm đều đã đến cầm lấy bắt vỡ đi cơm lều, chỉ có thể múc đến cháo, trình độ hoàn toàn chính là chỉ duy trì thấp nhất sinh tồn nhu cầu. Cho dù loại này cũng khó miễn có đại lượng bách tính chết đói, mấy tháng trong thời gian bách tính bao nhiêu lần bị bức phải không có cách nào bắt đầu tạo phản, nhưng đều bị Chu Du lanh khốc chấn áp xuống. Tình huống đều đã ác liệt như vậy, lại đi giảm bất phân phối cho đó cùng trực tiếp giết người không có khác nhau. Chu Du tuy nhiên lãnh khốc nhưng mà không phải Tào Tháo trình dục cấp độ kia tàn bạo, người cuối cùng vẫn là không làm được loại chuyện này, hơn nữa kích thích toàn thành bách tính phản kháng, kết quả cuối cùng cũng nhất định thật là đi đến nơi nào. Công cần tính toán như thế nào làm? Lỗ Túc liếc mắt nhìn phương xa khăn vàng doanh địa vẻ mặt nghiêm túc. Chu Du lãnh đạm nói, đã không có khác lựa chọn, chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng, chúng ta muốn lập tức chuẩn bị ra khỏi thành, quyết chiến không thể kéo dài tới Thất Sơn cùng thủy tận một bước kia. Lỗ Túc đối với, đúng, câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, đây đúng là hôm nay duy nhất có thể làm lựa chọn, cũng là ngay từ lúc mấy tháng trước Chu Du đã tiên đoán được cục diện. Hôm nay thật đi đến một bước này, phía sau sự tình chính là thân bất do kỷ. Thở dài một tiếng về sau, Lỗ Túc nói, như thế cũng tốt, khăn vàng đem chủ lực thật sớm điều về phía sau, mới chúng ta đi trước phát động tiến công, còn có thể thừa dịp binh lực bọn họ tập hợp lúc trước chiếm tiện nghi. Chu Du gật đầu một cái, hắn đánh chính là cái chủ ý này, hôm nay khăn vàng phía sau 10 vạn chủ lực còn chưa điều tới, chính mình cướp xuống tay trước tiến công có thể tạm thời hình thành cực lớn binh lực ưu thế, cái này tiểu yêu cầu hắn không thể tiếp tục tại thành bên trong tử thủ. Nếu muốn chủ động tiến công kia cũng không cần lại đem quân lương hạng ngạch hai ngày này để cho các binh lính đều ăn thông khoái, đợi đại quân dưỡng cho tốt thể lực liền mở thành tiến công. Chu Du không khỏi nắm tay sở về phía trôi kiếm, hắn đã làm tốt dốc toàn lực chuẩn bị. Lỗ Túc hít sâu một hơi cũng cảm nhận được cái này nghiêm túc không khí khẩn trương, chắp tay một cái liền đi xuống an bài rất nhiều công việc. Không thể không nói Chu Du vẫn là quả quyết, tuy nhiên mấy tháng này trải qua bất ức nhưng nên liều mạng thời điểm hắn cũng không có chút nào cầu thả. Quân lương một khi thả ra cung ứng nô thuộc liền quân cũng liền lại không có đường quay về, chỉ có thể lựa chọn cùng khăn vàng liều mạng. Tại Lỗ Túc an bài về sau, các binh lính ngày đó liền phát hiện cơm nước trở nên nhiều, bọn họ đương nhiên cũng không ngốc, lập tức liền có suy đoán. Quả nhiên sau đó liền có quân bên trong tướng lĩnh đi ra tuyên dương, hai ngày sau đó tổng tiến công kế hoạch tác chiến, binh lính cũng như vậy biết rõ kéo dài hơn nửa năm chiến tranh rốt cuộc phải nên đón thời khắc cuối cùng. Cái này hai ngày thời gian Trường Sa thành vẫn duy trì bình tĩnh, các binh lính chỉ đang làm một chuyện, đó chính là ăn. Tựa hồ là vì là đem cái này mấy tháng bị đói một chút bù lại, mỗi người đều giống như quỷ chết đói hồ ăn biển nhét, mặc dù bây giờ thành bên trong cũng không có cái gì tốt đồ vật có thể ăn, nhưng cho dù chỉ là cơm trắng đều có thể để bọn hắn ăn cảm thấy mỹ mãn. Đối với, đúng, rất nhiều binh lính đến nói bọn họ cũng là đem cuối cùng hai ngày cơm nước xem như là chính mình chặt đầu cơm, dù sao đến lúc đó bọn họ phải đối mặt đối thủ là đáng sợ khăn vàng. Không có bao nhiêu người sẽ hy vọng xa vời có thể chiến thắng khăn vàng, mình có thể hay không từ trên chiến trường sống sót càng là to đại vấn đề, bọn họ có thể làm cũng chỉ là hiện tại làm hết sức ăn thông khoái. Thời gian mấy tháng nghiêm ngặt lương thực phân phối cho một khi thả ra chính là rộng mở cung ứng, Chu Du Lỗ Túc không chút nào sợ các binh lính ăn được nhiều, hướng bọn hắn đến nói hiện tại chính là một lớp cuối cùng cơ hội, nếu mà không đánh lại tiết kiệm được nhiều hơn nữa lương thực cũng không có ý nghĩa. Ngược lại bây giờ bọn họ cần các binh lính ăn càng nhiều càng tốt, ăn càng nhiều mới phải khôi phục thể lực trên trận đánh trận tài, mới càng có thể phát huy tác dụng. Hai ngày thời gian tại loại này nặng nề trong không khí rất nhanh sẽ đi qua, tuy nhiên Ngô Thục các binh lính hai ngày này ăn quá no nhưng kỳ thật cái này không đủ để bọn hắn bổ sung mấy tháng đói bụng mang theo thiếu hụt, chỉ là đại khái có thể đem khí lực khôi phục cái 7-8 phần. Chu Du đã không có thời gian để cho binh lính nghỉ ngơi, khó bảo toàn lúc nào khăn vàng phía sau đại quân liền sẽ điều tới tiền tuyến, vậy mình thừa dịp khăn vàng binh lực không đủ sớm phát động tiến công, tính toán liền muốn thất bại liền tính, hiện tại trạng thái không có đạt đến viên mãn vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Hai ngày sau ánh sáng mặt trời rắc vào mặt đất Trường Sa thành, Ngô Thục binh lính lần lượt tại mỗi cái tướng lãnh dưới sự chỉ huy xoẹt xoẹt xếp thành hàng kết trận, rất nhanh thành bên trong trên đường liền bị đại quân hoàn toàn nhét đầy. Ngay từ lúc canh năm thời điểm Chu Du liền hạ lệnh đốt lửa nấu cơm, hiện tại các binh lính đều đã ăn uống no đủ làm tốt ra khỏi thành tác chiến chuẩn bị. Có lẽ là bọn họ đều biết tiếp xuống dưới đem phải đối mặt chiến đấu gian nan đến mức nào, các binh lính ăn ý duy trì trầm mặc cũng không biết bọn họ là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Thẳng đến phía sau một hồi trầm trầm tiếng vó ngựa vang dội bọn họ tài mới không hẹn mà cùng nhìn sang, chính là bọn họ đa số đông đến. Chu Du tay cầm cương ngựa từ xung quanh từng tia ánh mắt chậm rãi kỵ hành tẩu qua, tâm tình càng thêm ngưng trọng lên. Phương xa bách tính bất luận là người già trẻ em vẫn là phụ nhân lúc này ánh mắt không đâu không phải là căm ghét oán phẫn, Chu Du tin tưởng nếu mà bọn họ có cơ hội nhất định sẽ đem mình xé thành mảnh nhỏ. Nếu mà không phải chính mình vườn không nhà chống cường hành đem bọn họ tất cả đều bắt đến, bọn họ rất nhiều người căn bản là không cần ở trong thành chịu khổ như vậy bị đói. Nếu nói là người nào hy vọng nhất Ngô Thục liên quân bị bại đó nhất định là những người dân này. Chỉ là Chu Du cũng không quan tâm những ánh mắt này, hắn tuy nhiên không đến mức như Tào Tháo trình dục một dạng tàn bạo nhưng mà tuyệt đối không là lòng dạ mềm yếu người, vì là gia quốc đại nghiệp cái gọi là bách tính trong mắt hắn chỉ là một loại có thể tiêu hao tư nguyên mà thôi.